Chương 1, Sinh Đế Lâm Hoàn Vũ. Hôn Nguyên cổ phái. Đây là một cái đã cô đơn. Không, đây là một cái chưa hề quật khởi qua môn phái. Sáng lập ra môn phái lao tổ chính là Hóa Linh đại viên mãn tu sĩ, tại một chút môn phái trong thế lực cũng chỉ là trưởng lão hoặc là nội môn đệ tử trình độ. Bất quá đây không phải trọng điểm là Hôn Nguyên cổ phái từ thành lập đến nay chỉ lấy đến một người đệ tử. Không biết là không tiếp thụ được đả kích vẫn là nguyên nhân gì, vị này sáng lập ra môn phái lao tổ cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Mà Vương Lăng cũng chính là Hôn Nguyên cổ phái đệ tử duy nhất, bây giờ trở thành mới trưởng môn nhân. Hắn là một cái người xuyên biệt, đi vào dạng này một cái huyền huyễn thế giới, trở thành một phương đỉnh cấp tông tộc dòng chính thành viên. Lại bởi vì tư chất quá kém, bị đuổi ra khỏi tông tộc, lưu này tới Linh Nguyên Bắc Bộ cái này đất nghèo. Khi đó tuổi nhỏ, bị Hôn Nguyên cổ phái sáng lập ra môn phái lao tổ nhặt được cũng thu làm đệ tử, cho tới bây giờ trở thành trưởng môn. Bất quá trở thành trưởng môn về sau, cuộc sống của hắn cũng không dễ vượt qua. Tại Hôn Nguyên Sơn sát vách có một ngọn núi, nơi đó còn có một môn phái, Quỷ Thủ môn. Trong đó có Thiên Ấn cảnh trưởng môn, càng có ba tôn Hóa Linh đẳng cấp trưởng lão. Đệ tử trong môn phái mấy trăm người, truyền thừa hơn 200 năm, nội tình thâm hậu. Tại sáng lập ra môn phái lao tổ còn sống lúc, Quỷ Thủ môn cùng Hôn Nguyên cổ phái có thể nói là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng khi Hôn Nguyên cổ phái duy nhất trụ cột đổ, Quỷ Thủ môn lộ ra nanh vuốt dữ tợn, đem ánh mắt để mắt tới Hôn Nguyên cổ phái trấn phái công pháp cùng pháp bảo. Hôn Nguyên Hình Ý Công cùng Hôn Nguyên Tiềm Địa Tiên. Hai thứ đồ này thế nhưng là Hôn Nguyên cổ phái duy nhất nội tình. Tại sáng lập ra môn phái lao tổ chết đi về sau, Quỷ Thủ môn đệ tử tìm tới cửa, trực tiếp cướp đi hai thứ đồ này. Tay trói gà không chặt Vương Lăng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bất quá may mắn, hắn học tới. Vô Địch môn phái hệ thống khóa lại thành công, phải chăng nhận lấy tân thủ gói quá lớn? Là, không ngươi thật, ta khóc chết. Vương Lăng ngồi tại Hôn Nguyên cổ phái một chỗ rách dưới trong đình viện, nhịn không được thấp giọng nức nở. Nhưng rất nhanh liền nâng lên đầu, lựa chọn phải. Phiến tình có thể đợi một chút, ban thưởng trước hết tới tay. Nhận lấy thành công, ban thưởng như sau: 1, đại đế chính quả. 2, cấp một môn phái trụ sở triệu hoán thẻ. 3, tư chất khảo thí địa. Cái gì? Đại đế? Vương Lăng đầy trong đầu đều chỉ nghe được cái thứ nhất ban thưởng. Đại đế chính quả. Ầm ầm. Không đợi hắn kịp phản ứng, vô thượng pháp lực liền từ thân thể của hắn chỗ sâu nhất tuôn ra. Hạo đãng đế uy quét sạch cửu thiên thập địa, nghịch loạn hoàn vũ. Ngoa tạo, đây là đế uy. Chẳng lẽ có người thành đế rồi? Có người kinh ngạc. Là ai thành đế, thế mà dẫn trước ta một bước, là ai? Có người phẫn nộ. Không, tộc ta thiên tiêu tự phong tiên nguyên, bỏ hết thảy, chính là vì tại một thế này thành đế, vì sao lại bị cướp trước một bước? Có người bi thiết. Cửu thiên thập địa rất nhiều cổ lão tồn tại rung động, đều bị cái này một cô uy năng kinh động. Đây là đại đế đạo uy, chí cao vô thượng. Thế nhân rung động, sợ hãi thán phục. Càng nhiều người là phẫn nộ, bởi vì bọn hắn mưu đồ hồi lâu, vì chính là tại kim cổ thành đế. Bây giờ thế mà bị người đoạt trước một bước. Vương gia, đây là một cái thế lực cường đại, là một cái tổ tiên đi ra đại đế, có được cực đạo binh khí siêu cấp thế gia. Có người thành đế, đáng tiếc không phải ta Vương gia người. Không ngại, đàng phi thân có bá thể, đại thành cũng có thể đối cứng cổ chi đại đế. Nô, cái này đế uy truyền đến phương hướng, để cho ta mơ hồ nhớ tới một người. Hừ, không cho phép xách tên phế vật kia, cho dù là người kia huyết mạch. Vương gia bên trong thanh âm hoàn toàn mà dừng. Hạo đãng đại đế ba động rất nhanh liền biến mất, tới lui như gió. Thế nhân kinh ngạc, có một ít siêu cấp đại năng cảm ứng được cái gì, thiên tâm không có bị dung hợp, đây là vì sao? Tại sao không có thành đế kiếp xuất hiện? Chưa từng xuất hiện chí cao chi đạo, không có người thành đế. Mọi người giống như là phát hiện cái gì, đều có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền đều xác định một sự kiện. Vậy nếu không có người thành đế? Rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải thành đế là được, còn hắn là cái gì? Một thời đại chỉ có thể có một tôn đại đế, xuất hiện cái trước, tương đương với đoạn mất con đường của tất cả mọi người. Đây là rất nhiều người không muốn nhìn thấy. Hôn Nguyên cổ phái, Vương Lăng bẻ bẻ cổ, nắm chặt lại quyền. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn cảm thấy mình hiện tại quá cường đại, giống như có thể lật tung đại địa, xé rách thương khung. Có phải là ảo giác hay không? Vương Lăng tự nói, nhìn trời một chút bên ngoài, nhịn không được vung ra một quyền. Ầm ầm. Vương ngoại tinh không bên trong, một mảng lớn sao trời nổ thành một mịn, bị một loại nào đó vô thượng lực lượng ma diệt thành tro. Cảnh tượng này lại lần nữa đưa tới một chút tồn tại kinh ngạc. Đứng tại trong đình viện, Vương Lăng trông thấy một màn này, không khỏi líu lưỡi, chẳng lẽ hắn thật thành đế rồi? Hắn đương nhiên biết đại đế, kia là trên trời dưới đất đều vô địch tồn tại, một thời đại chỉ có thể có một tôn. Mà bây giờ hắn thế mà thành đế. Nói cách khác hắn vô địch. Ngay tại Vương Lăng mừng rỡ tìm tòi tự thân lúc, hệ thống thanh âm vang lên, đã khóa lại một phái, Hôn Nguyên cổ phái. Hiện tuyên bố trung cực nhiệm vụ, mời trưởng môn tận tâm tận lực, vì môn phái bồi dưỡng được 100 vị đại đế. Nhiệm vụ ban thưởng, tiên đế chính quả. Chú thích, tiên đế, tuyên cổ bất hủ, vĩnh hằng trường tồn. Hiện tuyên bố phó tuyến nhiệm vụ, xin đem Hôn Nguyên cổ phái phát triển thành linh nguyên thứ nhất tông môn. Nhiệm vụ ban thưởng, môn phái trụ sở thăng cấp, siêu hào hoa gói quà lớn. Hiện tuyên bố phó tuyến nhiệm vụ, xin vì Hôn Nguyên cổ phái thu nạp 100 cái có được đại đế chi tư thiên tài. Mỗi thu nạp một cái, đều có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú. Khi tiến lên độ 0, 100, hệ thống nhắc nhở, thiên tài đẳng cấp phân chia, đại đế chi tư, thánh giả chi tư, thần tư, thiên cấp, địa cấp, huyền cấp. Nhắc nhở, tư chất chưa đạt tới thiên cấp, bản môn phái cự thu. Phải chăng tiếp thu tất cả nhiệm vụ? Là, không cái gì, bồi dưỡng 100 tôn đại đế. Vương Lăng trợn mắt hốt mồm, cảm thấy hệ thống đang chọc ghẹo hắn. Không nói trước chuyện này có thể làm được hay không. chỉ cần một thời đại chỉ có thể tồn tại một vị đại đế cái này định luật, liền đem hết thể cho phá hỏng. Hiện tại hệ thống thế mà muốn hắn bồi dưỡng được 100 vị, đó căn bản không có khả năng. Nhắc nhở, buồn hệ thống sẽ không cho ra không cách nào hoàn thành sự tình. Trông thấy cái này nhắc nhở, Vương Lăng cảm xúc mới bình phục lại đi. Cũng thế, hệ thống có thể để cho ta thoáng qua thành đế, khẳng định là không cách nào phỏng đoán tồn tại. Vương Lăng suy tư một trận, lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ. Bồi dưỡng 100 tôn đại đế chuyện này khẳng định là không thể gấp, trước từ lúc vang Hỗn Nguyên cổ phái thanh danh bắt đầu đi. Vương Lăng trong lòng bàn tay lật một cái, một chương tấm thẻ màu bạc xuất hiện trong tay. Môn phái trụ sở triệu hoán thẻ. Tâm niệm vừa động, liền bị Vương Lăng sử dụng. Một tiếng ầm vang, thiên địa tại thời khắc này đều u ám xuống dưới, giống như là mặt trời bị thứ gì che lại. Quỷ thủ môn. Mau nhìn, đó là cái gì? Ông trời của ta, không thể tưởng tượng nổi. Cái này thế mà là một ngọn núi. Tu vi cảnh giới, thối thể, hóa linh, thiên ấn, phong thần, thần tôn, đại năng, vương giả, thánh cảnh, thánh vương, chuẩn đế, chuẩn hoàng, đại đế, thái cổ hoàng. Chương 2, núi từ trên trời hạ xuống, quỷ thủ môn oanh động đại sơn nguy nga, cao vạn trượng, dạng này một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Đại địa chấn động, chung quanh dãy núi đều là run run một hồi. Quỷ thủ môn đều kém chút bị tai họa, vị trí ngọn núi lớn kia xuất hiện vết rách, giống như là muốn đổ sụp đồng dạng. Vạn trượng thần sơn tới gần đại địa, đem mấy chục tòa đại sơn bao trùm, triệt để rơi ở trên mặt đất. Đại địa chấn động chỉ chốc lát về sau, khôi phục bình tĩnh. Để cho người ta rung động là, tại vùng núi lớn này bên trong, xuất hiện một cái nhìn không hợp nhau siêu cấp đại sơn. Vậy là cái gì? Thái cổ thần sơn. Khó có thể tin, giống như là một kiện pháp bảo. Quỷ thủ môn trên dưới manh động, liền ngay cả thiên ấn cảnh trưởng môn đều từ bế quan bên trong tỉnh lại. Toàn môn trên dưới đều tại nhìn chăm chú phương xa tòa kia thần sơn. Thần sơn rất nguy nga, vẹn vẹn giữa sườn núi liền đã chui vào biển mây, toàn thân phát ra quang huy, giống như là một kiện bị tế luyện vô số lần bảo khí. Trên núi sinh trưởng tiên đẳng, thiên địa tinh hoa nồng đậm ngưng là thật chất, hóa thành thác nước từ cao ngàn trượng không rủ xuống, phân hóa thành vô số đầu dòng suối nhỏ. Toàn này núi cao vạn trượng tựa như là tiên gia chi địa, thần thánh, trang nghiêm, không thể mạo phạm. Cái này, cuối cùng là cái gì? Quỷ thủ môn trưởng môn Tề Vân, nhìn xem một màn này không khỏi ngốc trệ. Hắn đều chưa bao giờ thấy qua loại tràng diện này, chớ nói chi là những người khác. Toàn bộ quỷ thủ môn đều là hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng một lát sau bộc phát sóng to gió lớn. Động thiên phúc địa, đây tuyệt đối là một chỗ động thiên phúc địa. Từ trên trời giáng xuống, liền rơi vào ta quỷ thủ môn bên cạnh, là trên trời rơi xuống cơ duyên a. Đây là ta quỷ thủ môn quật khởi dấu hiệu. Toàn môn trên dưới manh động, vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, đều là một mặt kích động. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt thần sơn là cơ duyên, là thuộc về bọn hắn quỷ thủ môn cơ duyên. Trưởng môn, nhanh, chúng ta nhanh đi đem nơi đây chiếm lĩnh, bằng không đợi Thương Nguyệt tông người đến, sẽ có phiền phức. Có trưởng lão đi vào trưởng môn Tề Vân bên người nhắc nhở, khuôn mặt kích động ửng hồng. Tề Vân lúc này mới từ trong rung động kịp phản ứng, chặn lại nói, "Đúng, nhanh, toàn môn trên dưới, theo ta di chuyển đến môn phái mới trụ sở." Trưởng môn phát lệnh, quỷ thủ môn trên dưới đều hành động, vô luận đệ tử vẫn là trưởng lão đều điên cuồng thu thập hành lý, chuẩn bị di chuyển. Bọn hắn nghiêm nhiên đem tòa kia thần sơn coi là mình vật trong bàn tay. Ở xa bên ngoài 5 vạn dặm một chỗ, nơi này có một môn phái, tên Thương Nguyệt tông. Là trong phạm vi hơn 10 vạn dặm, ngoại trừ quỷ thủ môn bên ngoài siêu cấp môn phái. Trong môn đồng dạng có 3 tôn hóa linh tu sĩ, cùng tông chủ dạng này thiên ấn cảnh cao thủ. Hai có thể nói là thế như nước với lửa, lẫn nhau thấy ngứa mắt, thường xuyên phát sinh xung đột. Lúc này, Thương Nguyệt tông tông chủ Trịnh Bất Hoàn nhìn xem Viết Không, không khỏi nhíu mày. Vừa mới là động tĩnh gì? Thần sơn giáng lâm động tĩnh quá lớn, ở xa bên ngoài 5 vạn dặm Thương Nguyệt tông đều có thể cảm giác được. Chẳng lẽ quỷ thủ môn lại tại làm cái gì đại động tác? Chỉ cần là cùng quỷ thủ môn có liên quan vấn đề, Trịnh Bất Hoàn đều sẽ cẩn thận đối đãi. Song phương giao thủ nhiều năm, ám chiêu tổn hại chiêu đều dùng qua, cho nên phàm là có một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ kiệt lực thăm dò. Niệm đây, Trịnh Bất Hoàn để cho người ta liên hệ một chút ở bên kia giám thị quỷ thủ môn đệ tử. Người đệ tử kia rất nhanh có hồi phục, nhưng đạt được câu trả lời Trịnh Bất Hoàn ngồi không yên. Cái gì? Thái cổ thần sơn, động tiên phúc điện. Trong cung điện, Trịnh Bất Hoàn cùng Tam Đại Hóa Linh trưởng lão đều là một mặt không thể tin. Tình huống như thế nào? Vì sao lại có động thiên phúc điện từ trên trời giáng xuống? Con mẹ nó rơi vào quỷ thủ môn bên cạnh. Sao? Xem thường hắn Thương Nguyệt tông. Vô luận như thế nào, cũng không thể để quỷ thủ môn chiếm cứ nơi đó. Một trưởng lão kích động nói. Quỷ thủ môn cùng Thương Nguyệt tông thực lực bây giờ đạt đến điểm thăng bằng. Như thế một tòa thần sơn xuất hiện, nếu như bị quỷ thủ môn chiếm cứ, không bao lâu liền có bọn hắn Thương Nguyệt tông chịu được. Đại sự như vậy, tự nhiên không dùng trì hoãn. Trịnh Bất Hoàn lúc này mang theo Tam đại trưởng lão trùng sát mà đi. Đối với hai đại môn phái động tĩnh, Vương Lăng đương nhiên không biết, giờ phút này hắn chính trong thần sơn đi dạo. Vẹn vẹn cấp một cứ như vậy kinh khủng, không biết lại tăng một cấp lại biến thành cái dạng gì. Vương Lăng có chút sợ hãi thán phục. Ở bên ngoài nhìn, kém xa chân chính thân ở trong núi cảm thụ rõ ràng. Linh khí của thiên địa so ngoại giới nồng nặc mấy ngàn lần, hít một hơi liền phiêu phiêu dục tiên. Nội bộ giấu giếm mấy cái siêu cấp long mạch, hấp thu tứ hải bát hoang khí vận, tận hợp ở đây. Kinh khủng nhất là, trong núi càng là có khắc đại đế sát trận, cho dù là thánh hiển thời cổ xông vào cũng chỉ có đầu thai phần. Mà dạng này một tòa thần sơn, trưởng không quyền hành đều tại Vương Lăng trong tay. Nô, dạng này một tòa tiên sơn, không thể không có danh tự, về sau liền cứ gọi Hôn Nguyên Sơn đi. Vương Lăng tự nói. Ầm ầm. Hôn Nguyên Sơn chân, ở trên núi trắng loan thềm đá bên cạnh, một khối cao 9 trượng, rộng 3 trượng, tự thạch phá đất mà lên. Phía trên khắc dấu lấy vài cái chữ to, Hôn Nguyên Sơn. Vương Lăng một bước đi vào đỉnh núi, nơi này đứng lặng lấy một ngôi đại điện, vàng son lộng lẫy, đại khí bằng bạc. Cái này tựa như tiên cung đồng dạng cung điện chính là trưởng môn đại điện, cũng là Vương Lăng về sau trụ sở. Nô, nếu là bên cạnh có thể lại có một ngụm hồ nước liền tốt. Dứt lời, tại rộng lớn trên đỉnh núi, đại điện tự chủ hạ xuống. Thiên địa linh khí điên cuồng rót vào trong đó, ngưng vị chất lỏng, hóa thành một ngụm to lớn hồ nước. Cái này đã không chỉ là một ngụm hồ nước, mà là linh chỉ, đối tu sĩ có ích lợi cực lớn. Tại bên cạnh hồ, còn có một chương ghế đá. Vương Lăng đến gần, ngồi tại ghế đá, nhìn xem phương xa biển mây cùng trời chiều, không khỏi rơi vào trầm tư. Phàm nhân bỏ cao như vậy có thể hay không thiếu dưỡng a? Ầm ầm. Đột nhiên, Hôn Nguyên Sơn chân truyền đến nổ thật to âm thanh, giống như là có đồ vật gì đang tấn công nơi này. Đại đế sát trận cơ hồ trong nháy mắt liền bị kích hoạt, chuẩn bị bộc phát ra phá hủy hết thảy kinh khủng uy năng. Bất quá lại bị Vương Lăng ngăn lại. Quỷ thủ môn, đến rất đúng lúc, cũng tiết kiệm ta đi một chuyến nữa. Vương Lăng ánh mắt đạm mạc, nhìn về phía chân núi, quỷ thủ môn toàn môn trên dưới vây tụ ở nơi đó. Quỷ thủ môn rất phẫn nộ, hậu quả rất nghiêm trọng. Bọn hắn cử tông di chuyển, đi vào thần sơn dưới chân, chuẩn bị dẫn đầu chiếm lĩnh nơi đây. Thật không nghĩ đến bọn hắn căn bản vào không được. Trận văn hình thành pháp che đậy chặn bọn hắn. Cái này rất lúng túng. Đối với cái này, quỷ thủ môn trưởng môn Tề Vân đứng dậy, tế ra pháp bảo, chuẩn bị sinh sinh mở ra một cái thông đạo. Nhưng một lần tiến công qua đi, phòng ngự không có phá vỡ. Tề Vân lại mơ hồ trông thấy Diêm Vương ra tại hướng hắn ngoắc. Ngay cả trưởng môn đều không phá nổi, cái này nên làm thế nào cho phải? Một quỷ thủ môn đệ tử có chút áo nào nói, có lẽ trưởng môn còn chưa đem hết toàn lực, huống hồ có tam đại trưởng lão tại, bọn hắn hợp lực tuyệt đối có thể phá vỡ. Có người nói, Tề Vân không nói chuyện, bởi vì hắn vừa mới thật tận lực. Trưởng môn nhận được tin tức, Thương Nguyệt Tông ngay tại trên đường chạy tới. Lúc này một trưởng lão đi lên phía trước báo cáo. Sách, ba người các ngươi cùng ta hợp lực, lại công một lần, nếu như còn không được, vậy cũng chỉ có thể cùng Thương Nguyệt Tông hợp tác. Tề Vân cao mày nói. Tốt. Tam đại trưởng lão gật đầu, nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo, phát ra bảo quang, chiến lực toàn bộ triển khai. Vương Lăng từ một nơi bí mật gần đó thấy lưu lưới. Một cái thiên vấn cảnh, ba cái hóa linh cảnh, liền dám đôi cứng đại đế sát trận, truyền đi cũng không ai tin. Thượng cổ đại năng đều không có loại dũng khí này. Vương Lăng nguyện gọi bọn họ là mạnh nhất tiên ấn, cùng mạnh nhất hóa linh xưng hảo. Đại đế sát trận phòng ngự bọn hắn mặc dù không phá nổi, nhưng Vương Lăng cũng không thích nhìn người khác tiến đánh mình sân môn, trực tiếp liền đứng dậy. Trường môn, trưởng lão mau nhìn, có người chạy ra. Từ bên trong ngọn thần sơn đi ra, là tiên nhân sao? Chờ một chút, tiên kia không phải. Quỷ thủ môn đám người hoành động, một chút đệ tử lại là nghẹn họng nhìn chân chối. Vương Lăng thành đế sau hình dạng cũng không hề biến hóa, vẫn là cái dạng kia, một số người rất nhẹ nhàng nhận ra được. Nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ không thể tin được, cái này mẹ nó không phải Hỗn Nguyên cổ phái tên phế vật kia trưởng môn a. Bất quá chuyện này Tề Vân, cùng bị thủ môn trưởng lão cửa nhưng không biết, bởi vì bọn hắn cũng chưa gặp qua Vương Lăng. Đối phương đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn sinh lòng cảnh giác cùng một tia ý, tu vi cảnh giới, thối thể, hóa linh, thiên ấn, phong thần, thần tôn, đại năng, vương giả, thánh cảnh, thánh vương, chuẩn đế, chuẩn hoàng, đại đế, thái cổ hoàng. Chương 3, quỷ thủ môn không có trông thấy mấy cái kia chứ sao? Vương Lăng trắng loáng thềm đá từng bước đi xuống, cùng sử dụng ngón tay chỉ chân núi bia đá. Đám người nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy phía trên kiểu chữ Hôn Nguyên Sơn. Nơi này là Hôn Nguyên Sơn, là nơi có chủ, các ngươi như thế tiến đánh người khác sơn môn được chứ? Vương Lăng thản nhiên nói, thanh âm vô tình tự ba động. Là chúng ta mạo muội, không biết đạo hữu danh hảo. Tề Vân chắc tay. Trường môn, gia hỏa này là Hôn Nguyên cổ phái tên phế vật kia. Lúc này, một người đệ tử đi tới, lớn tiếng nói, cái gì? Hôn Nguyên cổ phái? Cái kia rác rưởi môn phái. Gia hỏa này chính là cái kia ngay cả thối thể tam trọng đệ tử đều đánh không lại phế vật trưởng môn. Quỷ thủ môn đám người choáng váng. Hắn nhất định là vượt lên trước một bước vào thần sơn, đem nơi đây chiếm cứ. Có đệ tử nói như vậy. Không sai, chiếm cứ thần sơn về sau, mở ra một loại nào đó trận văn, đem chúng ta chặn đường bên ngoài. Có đệ tử phẫn nộ nói, phế vật, nhanh lên đem thần sơn nhường lại, loại này bảo địa không phải ngươi có thể có. Rất nhiều người đem mình phỏng đoán nói ra, chỉ vào Vương Lăng cái mũi mắng. Bọn hắn đã sớm đem nơi này xem như mới quỷ thủ môn trụ sở. Vương Lăng xuất hiện, theo bọn hắn nghĩ là tu hú chiếm tổ chim khách. Tề Vân nhìn xem các đệ tử như thế không có sợ hãi phản ứng, cũng minh bạch Vương Lăng hẳn là đúng là tên phế vật kia. Vốn cho rằng là cái gì trọng lượng cấp nhân vật, lại không nghĩ là cái sức chiến đấu năm cả bã. Trong lòng của hắn lập tức lực lượng lớn đủ, đưa tay ngăn lại ồn ào náo động đám người, nói với Vương Lăng, "Tiểu hữu, thực lực ngươi nhỏ yếu, rất khó trưởng khống lấy dạng này bảo địa, dẫn tới người khác ngấp nghé chỉ sợ sẽ có họa sát thân. Như vậy đi, ngươi đem bảo địa nhường lại, gia nhập ta quỷ thủ môn, tương lai đường xá sẽ một mảnh bằng phẳng." "Không sai, giao ra bảo địa, ta quỷ thủ môn có thể cường điệu bồi dưỡng ngươi." Một cái hóa linh trưởng lão nói. Vương Lăng nhịn không được cười lên, một cái hóa linh cảnh tồn tại, cho hắn cái này đại đế họa bánh nướng ăn. "Phế vật, trưởng môn cùng trưởng lão đang nói chuyện với ngươi đâu, ngươi cười cái gì?" Một cá thể thái khôi ngô đệ tử đi ra, mặt mũi tràn đầy phách lối điểm chỉ Vương Lăng. "Ồn ào." Vương Lăng lướt qua. Rất nhanh, làm cho tất cả mọi người dùng mình sự tình phát sinh. Chỉ nghe phốc một tiếng, cái này khôi ngô đệ tử tại chỗ bạo thành một đoàn huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm. "Ai? Làm sao trở ra tay? Ta thế mà không thấy rõ ràng." Tề Vân cùng ba cái trưởng lão đều là sắc mặt kinh hãi, lấy binh khí của mình hộ thể, điên cuồng liếc nhìn bốn phía. Bọn hắn tưởng rằng Thương Nguyệt Tông người đến, đều là mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Thế nhưng là đợi đã lâu, Hiện trường đều là hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ chúng đệ tử cùng Vương Lăng bên ngoài, không có những người khác. Là ngươi làm? Tề Vân sắc mặt trầm xuống nhìn về phía Vương Lăng. Vương Lăng cũng không nói chuyện, yên lặng liếc nhìn quỷ thủ môn chúng đệ tử. Tề Vân cùng Tam đại trưởng lão rất nhanh giật mình, cho rằng Vương Lăng là vận dụng Thần Sơn trận văn lực lượng. Tiểu Hữu, hiện tại giao ra Thần Sơn còn kịp, bằng không đợi chúng ta một hồi giết đi vào, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Một trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt như dao nhỏ, trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Lăng. Nghe vậy, Vương Lăng con mắt xoát một chút nhìn về phía hắn. Phúc. Sóng máu bắn tung tóe, người trưởng lão kia đầu trực tiếp liền bị cắt xuống, sau đó ngã trên mặt đất. Tê. Mọi người ở đây đều hít sâu một hơi, tất cả đều tim mật đều run rẩy. Một ánh mắt miểu sát một vị hóa linh cảnh cao thủ, đây là cái gì kinh khủng thủ đoạn? Ngay cả Tề Vân cái này tiên ấn cảnh đều cảm thấy da đầu run lên, loại chuyện này liền ngay cả hắn đều làm không được. Giết chết trưởng lão Vương Lăng cũng không có cái gì tâm tình chập chờn, mà là nhìn về phía một người đệ tử. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cái này đệ tử gặp Vương Lăng để mắt tới mình, một mặt sợ hãi hỏi. Ngươi cướp đi ta Hỗn Nguyên cổ phái công pháp cùng binh khí, ngươi nói ta muốn làm gì? Vương Lăng bĩu môi. Lập tức ánh mắt của hắn lại lần nữa quét về phía mười mấy cái đệ tử, còn có các ngươi, vừa mới đều mắng qua ta, thậm chí có người tới xâm phạm qua ta Hỗn Nguyên cổ phái, đều đem trả giá đắt. Không, ngươi không thể làm như vậy. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Van cầu ngươi thả ta một con đường sống. Những này bị điểm tên đệ tử cơ hồ đều quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy cầu xin tha thứ. Ngươi không phải liền là cậy vào Thần Sơn trận văn lực lượng a, có bản lĩnh ra a. Một cái có chút can đảm đệ tử phẫn nộ nói. Đây là ngươi gì ngôn sao? Vương Lăng nói. Cái gì? Phúc. Trong chốc lát, cái này đệ tử liền bạo thành một đoàn huyết vụ, trực tiếp chết đi. Mà đồng thời Vương Lăng cũng động, đi xuống bậc thang. Tại mọi người hoang mang trong ánh mắt đi ra Hỗn Nguyên Sơn phạm vi. Cái này, gia hỏa này, lại dám đi tới. Hắn chạy ra. Giết mấy cái sư minh sư đệ, còn giết trưởng lão, nhất định phải lột hắn ra, quất hắn xương. Giết hắn. Lập tức, mấy chục cái đệ tử trên mặt sợ hãi tiêu tán, lộ ra dữ tợn ác độc gương mặt. Thế nhưng là rất nhanh, tất cả mọi người lần nữa ngu ngơ ở phốc, phốc, phốc. Những đệ tử này tại trong khoảnh khắc toàn bộ bạo thành huyết vụ, không một may mắn thoát khỏi. Vì cái gì hắn còn có thể vận dụng Thần Sơn trận văn lực lượng? Không, cái này quá kinh khủng. Một chút đệ tử cảm giác không thể tin. Nhìn xem chung quanh biến mất rất nhiều thân ảnh, tinh thần của bọn hắn đều có chút sụp đổ. Toàn bộ quỷ thủ môn hơn 200 đệ tử, một nháy mắt giảm nhanh mấy chục cái. Gia hỏa này mặc dù có thể động dụng trận văn lực lượng, nhưng thân ở ngoại giới, trận văn khẳng định không thể hoàn toàn bảo hộ hắn. Thân là trưởng môn Tề Vân rốt cục ngồi không yên, những này đều là quỷ thủ môn nội tình a giết hắn. Hắn hét lớn một tiếng, thế ra một ngụm đại kiếm. Mà khác hai đại hóa linh trưởng lão cũng là sắc mặt hung ác, thế ra riêng phần mình pháp bảo, tất cả đều công hướng Vương Lăng. "Nô, còn dám động thủ, như vậy ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, quỷ thủ môn giải tán." Vương Lăng một chỉ điểm ra, một sợi vĩnh hằng bất hủ thần quang hiện, hướng về Tề Vân cùng hai vị trưởng lão xuyên tới. Ba món binh khí hoành ngăn tại phía trước, lại bị cái này sợi thần quang phá hủy, hóa thành sát vụn. Phốc, phốc, phốc. Thần quang sắc bén như kiếm, phi nhanh như điện, trong nháy mắt liền xuyên thủng ba người mi tâm, lưu lại một cái lớn chừng ngón cái lỗ máu. Sao lại thế? Mạnh như vậy? Tề Vân trong con mắt quang trạch dần dần tiêu tán, rất nhanh liền ngã trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Chúng đệ tử ngây ra như phỗng, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn đầy trong đầu đều chỉ có một việc. Trưởng môn, chết. Quỷ thủ môn đã giải tán, ta cùng các ngươi cũng không có thù hận, các ngươi có thể đi, đừng ý ở chỗ này. Vương Lăng nói một câu. Đồng thời tay phải hắn bung lên, thi thể khắp nơi cùng huyết dịch tất cả đều hóa thành cho bụi tiêu tán, theo gió mà đi. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, nói, mấy người các ngươi ở bên kia nhìn lâu như vậy, là nghĩ đến làm khách vẫn là làm gì. Một cái ngọn núi đằng sau, chính bất hoàn cùng mấy cái trưởng lão đều là thân thể khẽ run dậy. Bọn hắn kỳ thật đã sớm tới, trông thấy Vương Lăng cùng quỷ thủ môn giằng co. Vốn định quan sát một chút tình huống, lại không nghĩ chứng kiến quỷ thủ môn hủy diệt. Giờ phút này gặp bị Vương Lăng phát hiện, bọn hắn cũng không tiếp tục cẩn giấu, nhao nhao hiện thân. Chúng ta cũng vô ác ý, chỉ là đường tắt nơi đây, hiện tại liền đi. Chính bất hoàn dẫn đầu cúi đầu, sau đó liền mang theo ba vị trưởng lão trực tiếp đi đường. Hắn thể, đời này chưa từng có chạy nhanh như vậy qua. Vương Lăng cũng không để ý đến bọn hắn, nhìn xem đồng dạng từng cái đi đường quỷ thủ môn chúng đệ tử, cái mông vô liền chuẩn bị về núi. Mời Hôn Nguyên trưởng cửa nhận lấy ta. Đột nhiên, một thiếu niên chạy tới, một mặt thấp thỏm quỳ trên mặt đất. Đồng thời, Vương Lăng trong đầu cũng vang lên một đạo nhắc nhở, phát hiện đại đế chi tư. Tu vi cảnh giới, thối thể, hóa linh, thiên ấn, phong thần, thần tôn, đại năng, vương, giả, thánh cảnh, thánh vương, chuẩn đế, chuẩn hoàng, đại đế, thái cổ hoàng. Chương 4, Sở Thiên Ca lúc còn rất nhỏ mâu thân liền không có ở đây, một mực đi theo phụ thân. Mà từ nhỏ bắt đầu, hắn liền bắt đầu nhìn một bản phụ thân cho sách. Tu hành giới quy tắc ẩm. Phía trên tường tận kỹ thuật tu hành giới rất nhiều tri thức. Bản này nội dung của cổ thư quá nhiều, Sở Thiên Ca từ 6 tuổi nhìn thấy 16 tuổi còn chưa xem xong. Mà nhìn nhiều như vậy tu hành giới tri thức Sở Thiên Ca, đối với tu luyện cũng rất mong chờ. Thế nhưng là để hắn thất vọng là, phụ thân chưa từng dạy cho mình phương pháp tu hành, mà là không ngừng dùng dược liệu rèn luyện nhục thể của hắn. Bất quá tại 16 tuổi năm này, phụ thân rốt cục cho hắn một bản tu luyện công pháp, lại là một bản thần cấp cổ kinh. Đọc nhiều tu hành giới quy tắc ngầm Sở Thiên Ca đương nhiên minh bạch thần cấp đến cỡ nào chân quý. Thế gian bất kỳ cái gì sự vật đều có minh sắc phân chia. Chí cao là đế, tiếp theo vì thánh, về sau là thần, thiên, địa, huyền. Một bản thần cấp công pháp, truyền đi đủ để gây nên một phen núi thây biển máu tranh đoạt chiến. Phụ thân đem bản này thần cấp cổ kinh giao cho hắn về sau, liền rời đi. Cũng nhắn lại, hắn nhất định phải vì tài nguyên đi phân đấu, đấu với trời, đấu với đất. Cố gắng tu luyện, chỉ có khi hắn tu vi đạt tới đại năng cảnh, mới có thể cùng phụ thân đoàn tụ. Vì đoàn tụ, Sở Thiên Ca dứt khoát quyết nhiên bước lên con đường tu hành, cũng tìm kiếm môn phái gia nhập. Nhưng liên tiếp phỏng vấn rất nhiều môn phái, cũng không nguyện ý thu hắn, nói hắn là cái gì bị nguyền rủa thánh thể. Sở Thiên Ca không cam lòng, không hề từ bỏ, một mực tìm, rốt cục bị hắn tìm tới nguyện ý thu hắn môn phái. Quỷ thủ môn. Thế nhưng là để hắn kinh ngạc là, mới vừa bạn gia nhập quỷ thủ môn không đến nửa tháng, môn phái này trực tiếp không có. Hắn đối quỷ thủ môn tình cảm không sâu, bởi vậy không có thương tổn cảm giác. Ngược lại hắn quay đầu liền chuẩn bị ôm vào một cái khác cái bắt đuổi. Hôn Nguyên cổ phái trưởng môn nhân, mời Hôn Nguyên trưởng cửa nhận lấy ta. Sở Thiên Ca kiên định nói. Nhân vật, Sở Thiên Ca tư chất, đại đế chi tư trước mắt cảnh giới, thối thể bắt trọng thiên giới Thiệu Văn Tát, bị nguyền rủa thánh thể, dù là từ nhỏ bị các loại hiếm thấy bảo dược rèn luyện căn cơ, vượt qua kiếp nạn hy vọng vẫn như cũ xa vời. Vương Lăng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới quỷ thủ môn bên trong sẽ cất giấu một cái có được đại đế chi tư thiên tài, vẫn là một tôn thánh thể. Đây là một loại kinh khủng thể chất, nhục thân vô song, đại thành nhưng đối cứng đại đế. Là từ xưa đến nay đều rất thưa thất thể chất, đáng tiếc ở thời đại này lại bị trời chú, ách nạn ra thân. Tại hóa linh cảnh đại viên mãn liền sẽ vỡ lạc, không cách nào đột phá thiên ấn. Thánh hiền thời cổ từng nói, nếu như không có đại đế xuất thủ, thánh thể là không cách nào có khởi. Bởi vậy, ở thời đại này thánh thể bị thế nhân phỉ nổ. Đổi lại những thế lực lớn khác, là chắc chắn sẽ không nhận lấy Sở Thiên Ca. Nhưng giống quỷ thủ môn dạng này bất nhập lưu môn phái, có thể có người nguyện ý gia nhập cũng không tệ rồi, nào có tư cách chọn ba lấy bốn. Trầm mặc một lát, Vương Lâm nói, ngươi trước kia là quỷ thủ môn đệ tử, ta làm sao dám nhận lấy ngươi, vạn nhất ngươi là đến báo thù đây này. Thứ không dám dâu dếm, kỳ thật ta mới gia nhập quỷ thủ môn không đến nửa tháng, cùng bọn hắn không có một chút tình cảm a. Sở Thiên Ca vẻ mặt đau khổ nói, thật vất vả tìm tới một môn phái có thể gia nhập, đảo mắt liền bị người diện, thực sự phiền muộn. Ừ, vậy được đi, nhận lấy ngươi. Nhưng ngươi cần từ tầng dưới chót nhất tạp dịch đệ tử bắt đầu làm lên. Vương Lăng cuối cùng vẫn gật đầu, dù sao hắn còn muốn hoàn thành nhiệm vụ đâu. Ha ha, đa tạ trưởng môn. Sở Thiên Ca đại hỉ. Thu đồ đại đế chi tư thành công, ban thưởng như sau: 1. Đại thành thánh thể. 2. Cực đạo binh khí, thành tiên đỉnh. 3. Đạo tạng bí cảnh. 4. Ngoại môn trưởng lão triệu hoán thẻ 4. Ban thưởng rất nhanh cấp cho, để Vương Lăng ngoài ý muốn chính là hệ thống thế mà trực tiếp đem hắn cải tạo thành đại thành thánh thể. Loại thủ đoạn này để hắn sợ hãi thán phục, trong lòng đối với bồi dưỡng 100 cái đại đế nhiệm vụ, cảm giác có lẽ thật không phải là nói xuông. Vẹn vẹn một mấy mắt, Vương Lăng nhục thân cải tạo hoàn thành, trực tiếp chính là đại thành thánh thể, kinh khủng như vậy. Trừ cái đó ra, còn có một ngụm tiểu đỉnh xuất hiện tại Vương Lăng tứ hải. Kia là đại đế chuyên môn binh khí, thế gian đứng đầu nhất bảo bối, cực đạo binh khí. Tùy tiện một kiện cực đạo binh khí thả ra, đều đủ để manh động cửu thiên thập địa, vô thượng tồn tại cũng phải vì đó điên cuồng. Đi theo ta. Vương Lăng chắp tay sau lưng, mang theo Sở Thiên Ca lên núi, chuẩn bị trước mang đối phương đi tìm một chỗ ở. Sở Thiên Ca kích động theo ở phía sau, rốt cục muốn đặt chân tòa này thần sơn sao? Quỷ thủ môn hủy diệt là bởi vì cái gì? Không phải là vì tiến vào nơi này a, hiện tại hắn thế mà lông tóc không hao tổn tiến đến, không biết Tề Vân biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết. A không, đã chết, thổ huyết là không thể nào. Đạp chân Hôn Nguyên Sơn, Sở Thiên Ca cũng cảm giác có hải lượng linh khí từ bốn phương tám hướng đập vào mặt, muốn đem mình bao phủ. Trong khoảnh khắc, hắn cũng cảm giác mình phảng phất đặt mình vào tại một mảnh linh khí trong biển rộng, hạnh phúc không cách nào tự kiềm chế. Nơi này linh khí thế mà so ngoại giới muốn nồng đậm mấy ngàn lần. Sở Thiên Ca cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tu hành giới quy tắc ngầm phía trên ghi chép, cho dù là đứng đầu nhất động thiên phúc địa, linh khí cũng bất quá so ngoại giới nồng đậm gần nghìn lần, về phần mấy ngàn lần, căn bản chưa từng nghe qua. Nơi này thế mà đã vượt ra tu hành giới quy tắc ngầm nhận biết, kinh khủng như vậy. Sở Thiên Ca cảm giác tê cả da đầu. Nhất làm cho hắn rung động vẫn là trong núi cảnh tượng, cây già như rồng, cổ dược thơm ngát. Tùy chỗ một cục đá đều phát ra bạo quang, bị tế luyện kiên cố bất hủ, có thể xung làm binh khí sử dụng. Ở chỗ này thế mà biến thành vật phẩm trang sức, kinh khủng như vậy. Nô, đến, nơi này chính là ngươi thân là tạm dịch độc phủ, về sau lên tới ngoại môn cho ngươi thêm đổi. Sở Thiên Ca nhìn lại, đập vào mi mắt là một tòa nhà tranh. Mặc dù dự đoán đến tạp dịch đãi ngộ không phải rất tốt, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ kèm đến loại tình trạng này. Hắn chỉ có thể ở trong lòng chờ mong sớm ngày trở thành ngoại môn. Nhưng Vương Lăng tiếp xuống một câu, lại là để hắn run rẩy. Xác thực rất đơn sơ, chỉ có một tòa thiên cấp phụ trợ tu luyện trận, nhưng dù sao ngươi là ngoại môn, muốn tốt đãi ngộ cũng không có khả năng. Vương Lăng rất bình tĩnh nói, không hề bận tâm ngữ khí giống như đang nói cái gì rất bình thản sự tình. Nhưng Sở Thiên Ca nghe vào trong tai, đầu óc lại là ùng ùng rung động. Trời, trời, thiên cấp phụ trợ tu luyện trận. Thanh âm hắn run rẩy nói, tu hành giới quy tắc ngầm bên trên đi lại, thế gian có dạng này một loại trận văn, có thể phụ trợ tu hành. Nhưng loại này trận văn cũng rất thưa thớt, huyền cấp cơ hồ đều rất khó nhìn thấy, địa cấp cũng chỉ có một chút cổ lao truyền thừa nắm giữ. Thiên cấp, Nam Mơ mới dám suy nghĩ một chút. Nhưng bây giờ, có người lại nói với Sở Thiên Ca, một tòa nhà tranh đều có một cái thiên cấp phụ trợ tu luyện trận. Cái này mẹ nó nói ra ai mà tin? Tạp dịch đãi nộ cũng chỉ có cái này, chính ngươi tranh thủ sớm một chút đi vào ngoại môn đi, đến lúc đó mới có thể nhận lấy đến cái khác phúc lợi. Ngày mai liền sẽ có người đến cấp ngươi an bài tạp vụ, hôm nay nghỉ ngơi trước. Nói xong những này, Vương Lăng liền rời đi, độc lưu Sở Thiên Ca một người tại nguyên chỗ lộn xộn. đợi đến Vương Lăng triệt để đi xa, Sở Thiên Ca cũng không nhịn được nữa trong lòng sao động, vọt vào trong túp lều. Mở cửa, đập vào mi mắt chỉ có một trường giường nhỏ, một cái bồ đoàn, rất đơn sơ. Sở Thiên Ca trực tiếp ngồi vào bồ đoàn bên trên, ở trong lòng tụng niệm quyển kia thần cấp công pháp. Ầm ầm. Đột nhiên, đạo âm ù ù, tiếng vọng tại Sở Thiên Ca bên tai, tại trình bày đại đạo chân nghĩa, tối nghĩa khó hiểu. Đây là dĩ vãng chưa từng có xuất hiện qua tình huống, là một loại ngoại lực trợ giúp. Giờ khắc này, Sở Thiên Ca phảng phất khám phá đại đạo, hắn tu hành tốc độ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Thối thể bắt trọng tu vi ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, khí tức liên tục tăng lên. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng là một cái dạng gì địa phương. Sở Thiên Ca sợ hãi thán nói. Vương Lăng về tới trên đỉnh núi hồ nước, lúc này trời đã tối. Trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, như là từng viên kim cương khảm nạm ở trên tấm màn đen. Vương Lăng ngồi tại ghế đá, nhìn xem không có vật gì hồ nước, suy tư hẳn là đi bắt những thứ gì trở về nuôi. Đồng thời tay phải hắn lật một cái, xuất hiện bốn tờ tấm thẻ. Ngoại môn trưởng lão nhân vật triệu hoán thẻ. Tâm niệm vừa động trực tiếp sử dụng. Rất nhanh, bốn đạo hào quang sáng chói xuất hiện tại Hỗn Nguyên Sơn trên đỉnh cao. Quang huy tán đi, bốn cái hình dạng không đồng nhất người đi ra, đối Vương Lăng bài nói, ngoại môn trưởng lão, vui. Giận. Ai? Ha ha, vui. Gặp qua trưởng môn. Bốn người chỉnh tề nhất trí, danh tự cũng rất đặc biệt, sướng vui giận buồn. Vương Lăng đánh giá một phen, có chút kinh ngạc. Những người này rõ ràng đều là chuẩn đế tu vi. Chương 05, bốn đại trưởng lão ngoại môn trưởng lão đều là chuẩn đế, kia nội môn không được đại đế à? Vương Lăng nhíu lưỡi, sau đó nhìn về phía bốn người, nói, Hỗn Nguyên cổ phái đệ tử quá ít, ta muốn hút nạp một điểm nhân tài tiến đến. Nhưng đối với trước mắt ngoại giới thế cục còn không rõ, các ngươi ai đi tìm kiếm cho ta tắt một chút tình báo. Ta nguyện tiến về. Lúc này, nội trưởng lão đi ra. Hắn là một người trung niên nam tử, nhìn có chút hung. Vương Lăng từ danh tự cũng có thể nhìn ra, gia hỏa này tính tình tuyệt đối không tốt. Người coi như xong, ra ngoài có thể sẽ cho ta gây phiền toái. Vương Lăng nói. Sách nội trưởng lão lui ra phía sau, nhưng sắc mặt rất khó chịu. Trường môn, để cho ta đi thôi. Lúc này hỷ trưởng lão đứng dậy. Hắn là một cái lão giả, trên mặt từ đầu đến cuối treo một vòng mỉm cười, nhìn mặt mũi hiền lành. Tốt, liền ngươi đi. Vương Lăng gật đầu nói. Hỷ trưởng lão trực tiếp phá không mà đi. Đây là tạp dịch nghĩa vụ danh sách, các ngươi ai đi giao cho chúng ta Hỗn Nguyên cổ phái bây giờ duy nhất tạp dịch đệ tử. Vương Lăng lấy ra một tờ tờ đơn. Phía trên ghi chép hắn vừa mới khổ tư thật lâu mới nghĩ ra được một chút tạp vụ. Ta. Tốt, liền ai trưởng lão đi thôi. Nội trưởng lão vừa muốn nói chuyện, Vương Lăng liền trực tiếp điểm danh. Hắn thật sợ nội trưởng lão đột nhiên báo nổi, đem Sở Thiên Ca một bàn tay chụp chết. Xách. Ai trưởng lão là ở đây duy nhất một nữ tử, nàng dung nhan tinh xảo, thần sắc từ đầu đến cuối mang theo một vòng đau thương. Nàng không nói gì, yên lặng tiếp nhận tờ đơn. Tốt, đều lui ra đi, giữa sườn núi chính là ngoại môn trưởng lão đại điện. Vương Lăng vất tay đổi người. Dầu dĩ không vui nội trưởng lão đi theo hai vị trưởng lão cùng rời đi. Chính Bất Hoàn có một cái bí mật, có lẽ người ở bên ngoài xem ra, thân phận của hắn là Thương Nguyệt Tông tông chủ. Nhưng trên thực tế, hắn đúng là Thương Nguyệt Tông tông chủ. Bất quá, hắn còn có một cái thân phận, đó chính là Bách Tông bảng xếp hạng thứ 73. Linh luân các nội môn đệ tử. Nhưng ở rất nhiều năm trước, Chính Bất Hoàn liền bị điều động đến cái này đất nghèo. Được sự giúp đỡ của Linh luân các, sáng lập Thương Nguyệt Tông. Về phần nguyên nhân, chính là Linh luân các một vị thần tôn, phát giác nơi này khả năng ẩn tàng có thượng cổ bí tàng. Mà hắn, Chính Bất Hoàn, chính là bị sai phái tới nơi này, vượt lên trước chiếm lĩnh tiên cơ. Đồng thời gấp chằm chằm lúc nào cũng có thể xuất thế thượng cổ bí tàng. Đây là một cái tuyệt mật, Linh Luân Các không muốn bị cùng là trăm tông môn phái khác biết được. Bởi vậy dù là Thương Nguyệt Tông cùng Quỷ Thủ môn đánh đến nước sôi lửa bỏng, Linh Luân Các cũng chưa từng xuất thủ qua. Bây giờ, Hỗn Nguyên Sơn xuất hiện, để Trịnh Bất Hoàn cảm thấy nhất định là thượng cổ mật tàng như thế. Cho nên hắn ngay đầu tiên liền lên báo Linh Luân Các. Tuy nói đương tông chủ cảm giác rất tốt, nhưng kém xa đương Linh Luân Các nội môn đệ tử hưởng thụ tài nguyên nhiều. Dù sao, đây chính là Bách Tông bảng bên trên xếp hạng 73 siêu cấp cự phách a. Khoảng cách Quỷ Thủ môn hủy diệt đi qua 3 ngày. Thương Nguyệt Tông, lớn như vậy điện đường bên trong, Chính Bất Hoàn cùng Tam Đại Hóa Linh trưởng lão thấp phòng chờ đợi. Hôm nay Linh Luân Các một vị trưởng lão hội giá lâm, vì thăm dò thượng cổ bí tàng xung phong. Bọn hắn là dẫn đường, ngựa đạp Hôn Nguyên Sơn. Mà Thương Nguyệt Tông Tam Đại Hóa Linh trưởng lão vừa mới biết được trận tướng. Trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được nhà mình tông chủ địa vị vậy mà như thế lớn. Linh Luân Các ga đây chính là Bách Tông bảng bên trên tồn tại, giống Thương Nguyệt Tông loại này không có vào bảng tiểu môn tiểu phái, chỉ có thể coi là bất nhập lưu. Bất quá bọn hắn đều rất kích động, điều này nói rõ bọn hắn tương lai sẽ đạt được dạng này một cái siêu cấp đại môn phái nâng đỡ. Tương lai đều có thể. Tông chủ, kia Hỗn Nguyên cổ phái trưởng môn thế nhưng là tay cầm thượng cổ bí tàng trận văn lực lượng, Linh Luân các vị trưởng lão này thật sự có nắm chắc sao? Một trưởng lão nhịn không được mở miệng hỏi. Bọn hắn sớm đã đem Vương Lăng thân phận tìm tòi rõ ràng, cùng Quỷ Thủ môn ý nghĩ đồng dạng. Đều cho rằng Vương Lăng là dưới cơ duyên xảo hợp, trưởng khống Hỗn Nguyên Sơn trận văn lực lượng, lúc này mới có thể thuần sát thiên ấn cảnh. Mà theo bọn hắn đạt được tin tức, lần này giá Lâm Thương Nguyệt Tông trưởng lão là một cái thiên ấn cảnh đại viên mãn tồn tại. Nô, tuy nói là đại viên mãn, kia không phải là thiên ấn cảnh à? Tại thượng cổ bí tàng trận văn lực lượng trước mặt, chỉ sợ cũng chỉ có bị miểu sát phần. Đừng xem nhẹ vị này tân tấn trưởng lão, tuy nói ta chưa hề tiếp xúc qua, nhưng hắn thế nhưng là một vị thiên tài, tu hành đến nay bất quá hơn 100 tuổi, nghe nói từng có nghịch phạt qua phong thần cảnh cường giả chiến tích. Chính Bất Hoàn sợ hãi than nói, cái gì? Nghịch phạt phong thần? Vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch? T, kinh khủng, quá kinh khủng.
Tam đại trưởng lão rung động, đồng thời có chút kích động. Bọn hắn tiếp xuống muốn tiếp xúc dạng này một vị thiên tài, nhất định phải giao hảo, tiền đồ vô lượng. Chuyện này quan hệ trọng đại, thần tôn đều đang chăm chú, tuyệt đối sẽ cho vị trưởng lão này lưu lại chuẩn bị ở sau. Chính Bất Hoàn nói. Một đám người thấp thỏm chờ đợi, theo thời gian trôi qua, lại thật lâu nhìn không thấy bóng người. Tông chủ, có phải hay không sai lầm, trưởng lão chẳng lẽ ngày mai mới đến? Một trưởng lão nhịn không được hỏi. Đến rồi. Được nghe, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía không. Đại địa cuối cùng, một đầu thon dài thân ảnh xuất hiện, từng bước một đi tới. Chính Bất Hoàn thị lực kinh người, thấy rõ ràng. Kia là một thanh niên, mặc chiến tứ nhất màu bạc, mái tóc màu đen tùy ý rối tung, long hành hổ bộ. Rõ ràng không có tràn ra bất kỳ khí tức gì, lại cho Trịnh Bất Hoàn một loại cảm giác khiếp đảm nói không nên lời cảm giác. Hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giết chết ta. Trong lòng của hắn kinh hãi nói. Thanh niên rõ ràng là chậm rãi mà đi, nhưng lại chỉ dùng 3-4 bước liền đi tới đám người trước mặt. Ngươi chính là Trịnh Bất Hoàn. Con ngươi của hắn có thiểm điện bay múa, ánh mắt lăng lệ như kiếm. Trịnh Bất Hoàn bị nhìn chằm chằm, cảm giác giống như là bị một thanh thần kiếm chỉ vào yếu hại, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Không sai, Hàn trưởng lão, ta chính là Trịnh Bất Hoàn. Hắn lau lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Đối phương uy thế quá cường thịnh, ép Thương Nguyệt Tông tông chủ cùng Tam đại trưởng lão không dám ngẩng đầu. Mang ta đi thượng cổ mật tàng, không dung trì hoãn. Bị gọi là Hàn trưởng lão thanh niên nói, thanh âm không buồn không vui. Trịnh Bất Hoàn bọn người xấu hổ, bọn hắn đều chuẩn bị xong yến hội, muốn tiếp đãi một chút. Nhưng nhìn đối phương tựa hồ sẽ không thích, người này có chút không tốt ở chung. Rất nhanh, lấy Hàn trưởng lão cầm đầu mấy người, vượt ngang năm vạn dặm, hướng về Hôn Nguyên Sơn mà tới. Sở Thiên Ca hôm nay rất phiền muộn, bởi vì hắn đem tu hành giới quy tắc ngầm đọc được cuối cùng một thiên. Dĩ nhiên không phải bởi vì đọc sách xong phiền muộn, mà là bởi vì cuối cùng một thiên ghi lại đồ vật mà phiền não. Thánh thể, tu hành giới quy tắc ngầm phía trên ghi chép, đây là một loại kim cổ bị nguyền rủa thể chất. Một khi đạt tới hóa linh đại viên mãn, muốn đột phá thiên ấn cảnh, liền sẽ gặp ách nạn, thân tử đạo tiêu. Mà hắn liền có được loại thể chất này. Hôn Nguyên Sơn dưới chân, tới gần trạm vào tối, thời gian này Sở Thiên Ca phụ trách trông coi sơn môn. Hắn ngồi tại trắng loãng trên thềm đá, có chút ảo não. Khó trách những môn phái kia phát hiện ta là thánh thể liền không thu ta, nguyên lai là nguyên nhân này. Sở Thiên Ca nhớ tới quá khứ kinh lịch, trong lòng đối với mình tương lai lâm vào mê mang. Phụ thân từng nói với hắn, muốn cùng thiên đấu. Mới đầu hắn còn không biết ý tứ, hiện tại hắn minh bạch. Không, không thể từ bỏ, hết thảy chưa thành định số, có lẽ còn có cứu vãn biện pháp. Sở Thiên Ca tỉnh lại, không suy nghĩ thêm nữa những này về bắt. A, đó là ai? Đông Dương, Sở Thiên Ca phát hiện phương xa đi tới một đầu thật dài thân ảnh. Tới gần về sau, hắn mới phát hiện là một thanh niên, chính là Hàn trưởng lão. Chương 06, Thương Nguyệt Tông cùng Linh Luân Các vẫn là ngọn núi kia đằng sau, vẫn là Trịnh Bất Hoàn cùng ba cái trưởng lão. Bọn hắn bị Hàn trưởng lão hạ lệnh, trốn ở chỗ này, không muốn lên đi thêm phiền phức. Tông chủ, Hàn trưởng lão một người thật không có vấn đề sao? Một vị trưởng lão hỏi. Hắn rất cường đại, chúng ta đi lên sẽ chỉ thêm phiền phức. Trịnh Bất Hoàn nói. Những người khác nghe xong, cũng không nói thêm lời, lặng lặng quan sát. Nơi này là Hôn Nguyên Sơn, Hôn Nguyên cổ phái, không phải bái sư người xin đi vòng. Sở Thiên Ca đối đến gần Hàn trưởng lão nói. Hôn Nguyên cổ phái, chưa từng nghe qua. Hàn trưởng lão ở trong lòng tự nói. Lập tức hắn ánh mắt nhắm lại, nói, ta là tới bái sư. Căn cứ Trịnh Bất Hoàn nói cho hắn biết tình báo, trước mắt Hôn Nguyên Sơn có trận văn thủ hộ, xông vào có lẽ sẽ rất phiền phức. Vậy hắn không bằng liền từ nội bộ công phá. Bái sư. Sở Thiên Ca nhíu mày, quan sát tỉ mỉ một chút đối phương. Trông thấy tấm bia đá kia sao? Một lát sau, hắn đưa tay chỉ hướng tại trận văn phía ngoài một khối trượng cao hắc bia. Muốn bái nhập Hôn Nguyên cổ phái, trước thông qua nó khảo hạch. Hàn trưởng lão nghe vậy, đi tới tấm bia đá kia phụ cận, quan sát tỉ mỉ. Ngoại trừ phía trên khắc dấu lấy lít nha lít nhít phủ văn màu vàng bên ngoài, không có phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ. Làm thế nào? Hắn dò hỏi. Đánh nó một chút, nhìn nó có thể hay không phát sáng, nếu như phát sáng ngươi liền có thể tiến đến, không có ngươi liền có thể đi. Sở Thiên Ca nói. Nghe đến đó, Hàn trưởng lão cũng coi như minh bạch. Đây là một loại khảo thí tư chất bia đá, không tính hiếm lạ, hắn Linh Luân Các cũng có tương tự. Nghiệm đây, Hàn trưởng lão nâng lên một cái tay, mặt mũi tràn đầy tự tin liền chụp đi lên. Lấy tư chất của hắn, làm sao lại không thông qua khảo thí? Tuyệt đối sẽ hoành động toàn bộ Hôn Nguyên cổ phái, rất cung kính đem hắn thu nhập trong môn. 3. Thanh âm thanh thúy vang lên. Bí mật quan sát Trịnh Bất Hoàn mấy người, cùng Sở Thiên Ca, tất cả đều nín thở ngưng thần nhìn chăm chú lên. Thế nhưng là, một đoạn thời gian rất dài đi qua, màu đen bia đá không có một chút phản ứng. Hàn trưởng lão cái trán lộ ra một giọt mồ hôi lạnh. Cái này lúng túng không khí là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bia đá không có sáng? Cái này không khoa học. Rất hiển nhiên, ngươi tựa hồ không có thông qua khảo thí. Sở Thiên Ca nói. Không, đây không có khả năng, để cho ta thử một lần nữa. Hàn trưởng lão hét lớn một tiếng, hắn không thể nào tiếp thu được chuyện này. Mình đường đường hơn 100 tuổi thiên ấn cảnh đại viên mãn, thế mà không cách nào thông qua một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái nhập môn khảo thí, vô cùng nhục nhã. Nhất định là vừa vặn không có phát huy tốt. Hàn trưởng lão trong lòng phẫn uất, trong con ngươi nở rộ thiểm điện, lại là một trưởng vô ở bên trên. Bố một tiếng, đám người lần nữa nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm. Lặng ngắt như tờ, bia đá không có một chút động tĩnh, không hề bận tâm đứng lặng tại kia. Âm thầm Trịnh Bất Hoàn cùng mấy cái trưởng lão đều trợn tròn mắt. Hàn trưởng lão thế mà ngay cả cái này Hôn Nguyên cổ phái nhập môn khảo thí đều không thông qua. Đơn giản nghe rợn cả người. Không, đây không có khả năng, nhất định là thứ này hỏng, bằng vào ta tư chất tuyệt đối không có khả năng không cách nào thông qua. Hàn trưởng lão chán nổi gân xanh lên, hung tợn nhìn chằm chằm Sở Thiên Ca. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả này. Hỏng. Sở Thiên Ca ngạc nhiên, lập tức trầm ngâm một lát, đi ra Hôn Nguyên Sơn, đi vào tấm bia đá kia trước mặt. Tại Hàn trưởng lão muốn nuốt người dưới ánh mắt, một bàn tay đập vào trên tấm bia đá. Ông. Thoáng chốc, kim sắc thần quang xông lên trời không, hóa thành cao hơn 90 trượng kim sắc của sáng, xông thẳng tới chân trời. Cổ sáng như một thanh thần kiếm màu vàng nóng bốc lên, như muốn đâm rách tiên vũ. Tại kim sắc thần trụ quanh mình, có chân long, tiên hoàng, kỳ lân chờ tiền cổ sinh vật quay chung quanh, kinh khủng vô biên. Âm Thẩm Trịnh Bất Hoàn cùng mấy cái trưởng lão đều nhìn ngây người. Bên cạnh Hàn trưởng lão càng là muốn bị cái này vàng nóng ánh thần quang lóe mù con mắt. Trong lòng của hắn không thể nào tiếp thu được, vì cái gì một cái giữ cửa đệ tử đều có thể tạo thành loại này dị tượng, mà hắn lại ngay cả để bia đá phát sáng đều làm không được. Rất nhanh, kim sắc thần trụ tiêu tán, màu đen bia đá quay trở lại bình thường. Không có xấu a. Sở Thiên Ca một mặt vô tội nhìn về phía bên người đờ đẫn Hàn trưởng lão. Được rồi, ngươi không có thông qua khảo thí, ta cũng không thể thả ngươi đi vào, ngươi đi đi. Sở Thiên Ca khoát tay áo, chuẩn bị đi trở về tiếp tục xem thủ sân môn. Ha ha ha. A ha 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 ha. Đột nhiên, Hàn trưởng lão giống như là điên dại đồng dạng phát ra cùng tiếng, sợi tóc màu đen bay múa. Ngươi, ngươi thế nào? Coi như không có thông qua khảo thí cũng không cần như vậy đi, môn phái có rất nhiều, không cần thiết chấp nhất tại ta Hôn Nguyên cổ phái. Sở Thiên Ca xấu hổ, coi là đối phương là bởi vì không có thông qua khảo thí mà phát bệnh. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hàn trưởng lão cười to sau một hồi, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, thanh âm trầm giọng nói, xem ra các ngươi đã sớm khám phá thân phận của ta, lấy loại thủ đoạn này để đùa bỡn ta, tốt, tốt rất à. Sở Thiên Ca một mặt một bức. Nghĩ tịch này hủy ta đạo tâm. Các ngươi có chút quá coi thường ta Hàn Vô Cực. Hàn trưởng lão thanh âm lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Sở Thiên Ca. Sở Thiên Ca sửng sốt hồi lâu, cuối cùng thật sâu thở dài. Đứa nhỏ này bệnh cũng không nhẹ, đều tại cái này cùng hắn diễn lên. Như vậy đi, ta tại Võ Dương trấn nhận biết một vị lang trùng, hắn ý thuật đến, ngươi đi chỗ của hắn nhìn xem, liền nói là ta Sở Thiên Ca giới thiệu. Sở Thiên Ca thở dài, vỗ vỗ Hàn trưởng lão bà bay, quay người liền muốn rời khỏi. Dám làm nhục ta như vậy, chết đi cho ta. Hàn trưởng lão hai con ngươi hừng hực, sợi tóc màu đen đứng đấy, một tay hóa thành lòng chảo, thẳng đến Sở Thiên Ca yếu hại. Mấy ngày thời gian, Sở Thiên Ca tu vi mặc dù đã đạt đến Hóa Linh nhị trọng thiên, nhưng đối mặt một tôn thiên ấn cảnh đại viên mãn, còn chưa đủ nhìn. Bởi vậy hắn căn bản không kịp phản ứng, tránh né không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đánh tới. Xuất thủ, xuất thủ. Âm Thẩm Trịnh Bất Hoàn bọn người nín thở ngưng thần, chăm chú chú ý Hàn trưởng lão anh dũng thần tư. Phạm ta Hôn Nguyên cổ phái người, chu. Nhưng tại lúc này, một người trung niên nam tử từ Hôn Nguyên Sơn bên trong bay ra, đứng ở trên bầu trời. Hắn bộ mặt tức giận, cả người không nói ra được đáng sợ, khí tức kinh khủng đột rửa cửu thiên thập địa. Một chút sống sót không biết bao nhiêu năm tháng cổ lão tồn tại đều bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía bên này. Chuẩn đế đại viên mãn. Hôn Nguyên Sơn bên trên, như một vị ma thần nội trưởng lão, xuất thủ, ẩn chứa vô biên tức giận ánh mắt hướng về Hàn trưởng lão trông lại. Vẹn vẹn sát na, Hàn trưởng lão giống như bị sét đánh, công sát chi thế im bặt mà dừng, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một cỗ không cách nào nói đại khủng bố lực lượng tại phá hủy hắn sinh cơ, rào sát nguyên thần của hắn. Cho tới bây giờ Hàn trưởng lão mới cảm thấy sợ hãi, tâm hắn gan đều rung động, trong nháy mắt liền hiểu rất nhiều chuyện. Thế này sao lại là cái gì trận văn lực lượng, rõ ràng chính là một tôn siêu cấp đại năng. Ông. Đột nhiên, một đạo hừng hực thần quang từ hắn mi tâm bay ra, tản mát ra vĩnh hằng chi quang, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Quân chủ. Đây là thần tôn tự mình tế luyện quân chủ, tương đương với một vị thần tôn toàn lực xuất thủ. Âm Thẩm Trịnh Bất Hoàn trong nháy mắt cảm giác cả người tê cả da đầu, lôi kéo ba vị trưởng lão điên cuồng rút lui. Loại vật này bạo phát đi ra, thì tương đương với thần tôn toàn lực thi triển sát chiêu. Phương viên gần 10 vạn dặm đều sẽ biến thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Cấm chú quyền trục lượn lờ thần quang, càng thêm hùng hực, gần như muốn che lại trên trời mặt trời, nổi lên tê thiên liệt địa lực lượng. Sở Thiên Ca khoảng cách gần nhất, cảm thụ được cũng rõ ràng nhất. Loại lực lượng kia khó mà hình dung, vượt qua hắn nhận biết, giống như là có thể hủy diệt hết thể ngăn cản tại trước sự vật. Ha ha ha, thần tôn quyền trục xuất thủ, các ngươi đều muốn theo giúp ta chết. Hàn trưởng lão cười to, khóe miệng điên cuồng chảy máu. Hắn đã sống không được, nội trưởng lão một kích, để nguyên thần của hắn cùng nhục thân vỡ vụn, đã vô lực hồi thiên. Nhưng trước khi chết có thể kéo người chôn cùng, trong lòng của hắn cảm giác rất là thoải mái. A, ngoan ngoãn chết đi không tốt sao, tại sao phải cho ta thêm phiền phức, các ngươi thật đáng chết a. Đột nhiên, nội trưởng lão cũng nổi điên, ngửa đầu thét dài. Gầm lên giận dữ liền đem không ngừng phát sáng thần tôn quyển trục cho chấn vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng loại này phá hư còn không có đình chỉ, điên cuồng quét sạch, trung quanh đại sơn tại một tòa tiếp lấy một tòa nổ tung, hóa thành một biển. Sao, sao lại thế? Hàn trưởng lão sắc mặt tràn đầy không thể tin, tại kia kinh khủng giống trong tiếng gào triệt để hóa thành cho bụi. A Hàn trưởng lão chết đi về sau, tiếng giống cũng không có đình chỉ, ý nguyên tiếp tục. Lúc này, toàn bộ linh nguyên đều phát sinh động đất. Tất cả mọi người nghe được chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ, như sấm bên tai, muốn đem thế nhân mảng nhĩ đều cho xé rách. Đây là cái gì kinh khủng tồn tại? Chỉ là giống tiếng gào liền để ta như muốn sụp đổ. Thượng cổ đại năng đều không có cường đại như vậy, đến tột cùng là cái gì? Thế nhân sợ hãi, một chút tu vi yếu ớt tồn tại trực tiếp bị tiếng giống làm vỡ nát thần niệm. Cho dù là tu vi cao thầm, cũng đều cảm giác khó chịu và phần, nguyên thần đều muốn bị vỡ ra tới. Tiếng giống không ngừng, thậm chí có hướng về linh nguyên bên ngoài lan tràn xu thế. Đủ rồi lão nhị. Đột nhiên, một cái tay khoác lên nội trưởng lão trên bờ vai, đem phát cuồng hắn áp chế xuống. Tập trung nhìn vào, là mặt mũi hiền lành hỉ trưởng lão.
"Lan đi, ta muốn giết chết tất cả mọi người."
Nội trưởng lão muốn tránh thoát rơi đối phương, ánh mắt của hắn một mảnh xích hồng. Dù là loại tình huống này, thì trưởng lão trên mặt y nguyên treo mỉm cười, hắn thản nhiên nói, "Trưởng môn đang nhìn ngươi đây." Nghe được câu này, nội trưởng lão mới tính bình ổn lại, xích hồng con ngươi trở nên trong suốt. "Hừ, vừa mới tên kia phía sau có người, vì cái gì không cho ta đi diệt bọn hắn?" Nội trưởng lão hừ lạnh. "Trưởng môn tự có tính toán, không cần ngươi đến quan tâm, trở về đi." Thì trưởng lão nói. "Hừ." Nội trưởng lão sắc mặt âm trầm rời đi. Đưa tiễn nội trưởng lão, thì trưởng lão đem ánh mắt rơi trên người Sở Thiên Ca, "Ngươi không sao chứ?"
"Không ngại, đa tạ trưởng lão xuất thủ che lại đệ tử."
Sở Thiên Ca bái tạ nói. Mấy ngày nay hắn đều biết, ngoại môn có 4 đại trưởng lão, chỉ là ngoại trừ an bài cho hắn tạp vụ 2 trưởng lão bên ngoài, 3 vị trưởng lão khác đều chưa từng gặp qua. Bây giờ gặp được, lại không nghĩ rằng kinh khủng như vậy. Niệm đây, Sở Thiên Ca ánh mắt quét một vòng bốn phía, phát hiện phương thiên địa này lập tức trở nên trống không thật nhiều. Rất nhiều đại sơn đều tại vừa rồi động tĩnh hạ bị hoanh thành một mịn, biến thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Kinh khủng như vậy, thì trưởng lão gặp Sở Thiên Ca không có chuyện, cũng không nói thêm lời, trực tiếp rời đi. Chương 07, người là ai? Hôn Nguyên Sơn trên đỉnh, Vương Lăng một mực tại cái này. Vừa rồi chân núi phát sinh hết thảy hắn đương nhiên đều biết, chỉ là hắn không có đi quản mà thôi. Nếu như chuyện gì đều muốn hắn người trưởng môn này xuất thủ, còn muốn những người khác làm gì? Đương tứ đại ngoại môn chuẩn đế là ăn cơm khô, mà lại hắn còn tại vội vàng tu sửa Hôn Nguyên Sơn đỉnh đâu. Mấy ngày thời gian, toàn bộ Hôn Nguyên Sơn đỉnh phát sinh một chút biến hóa. Tại kia đại khí bằng bạc, tựa như tiên cung trưởng môn đại điện bên cạnh, xuất hiện một mảnh rừng trúc. Xuyên qua rừng trúc, liền có thể trông thấy một ngụm to lớn hồ nước cùng một trường ghế đá. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, đáy hồ có rất nhiều kim sắc cái bóng tại xuyên thẳng qua. Kia là kim sắc cá chép, bị Vương Lăng chụp tới, nuôi nhốt ở cái này miệng bên trong hồ. Đều là một chút phàm vật, nhưng sinh hoạt tại từ hải lượng tiên điệu tinh hoa ngưng tụ bên trong hồ, cuối cùng rồi sẽ phát sinh thủy biến. Mà lúc này Vương Lăng an vị tại ven hồ ghế đá, nắm lấy một đống không biết tên đồ ăn, nuôi nấng trong hồ cá chép. Trưởng môn. Lặng yên không tiếng động hỉ trưởng lão đột nhiên xuất hiện. Tình báo đều thu thập được. Vương Lăng hỏi. Đối nội trưởng lão cùng Hàn trưởng lão sự tình không nhắc tới một lời. Đúng vậy, góp nhặt một chút nơi này thế lực tin tức. Thì trưởng lão bắt đầu vì Vương Lăng giảng giải Linh Nguyên Bắc Bộ tình huống. Linh Nguyên chính là Cựu Thiên thập địa một trong. Phân Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, 4 cái khu vực. Mà tại Linh Nguyên Bắc Bộ, tọa lạc lấy rất nhiều môn phái, trong đó còn có lên Bách Tông Bảng siêu cấp môn phái. Bách Tông Bảng chính là chuyên môn thu thập tình báo thế lực, tiên cơ các thiết lập. Phía trên bày ra toàn bộ Linh Nguyên cường đại nhất 100 môn phái. Phần này bảng danh sách rất có tính quyền uy, bởi vậy rất nhiều môn phái đều trở lên bảng làm mục tiêu. Mà không vào bảng môn phái, lại được xưng chi vì bất nhập lưu, lên bảng cũng không có lên bảng, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Trong tông trải rộng Linh Nguyên các nơi, chỉ là Linh Nguyên Bắc Bộ tiểu tọa lạc lấy hơn 20 cái Bách Tông bảng bên trên siêu cấp thế lực. Nhưng là những thế lực này không biết là, bọn hắn hết thảy tin tức, thậm chí ngay cả tiền cơ các cũng không biết một số bí mật. Lúc này lại bị Hỉ trưởng lão toàn bộ nói ra, không có một chút tư ẩn, còn kém tra ra quần lót xuyên màu gì. "Nô, xác thực có nghe qua Bách Tông bảng vật này, leo lên Bách Tông bảng thứ nhất, có phải hay không coi như trở thành Linh Nguyên môn phái thứ nhất rồi? Đến lúc đó coi như hoàn thành một cái nhiệm vụ đi." Vương Lăng tự hỏi. "Bách Tông bảng khôi thủ, thần giáo. Đây là một cái kinh khủng thế lực, tín ngưỡng thần linh, dựa vào niệm lực tu hành, chiếm cứ toàn bộ trung bộ. Có thể nói, Linh Nguyên trung bộ chỉ có thần giáo một môn phái. Thế lực khác phàm là dám đưa tay đến đó, đều sẽ bị thần giáo lấy lôi đình thủ đoạn diệt sát. Dân gia, trung bộ liền bị ngầm thừa nhận trở thành thần giáo địa bàn, nơi đó là tất cả thế lực cấm địa. Thần giáo bá đạo cùng cường thế nghe tiếng Linh Nguyên, thực lực cùng nội tình càng là nhất tuyệt. Tương truyền cái này giáo phái thật cùng thần linh có liên hệ. Liên quan tới thần linh, Vương Lăng còn nhỏ tại Vương gia sinh hoạt lúc, biết một chút bí mật, đối loại này tồn tại có chút khinh thường. Đúng rồi, 30 vạn dặm bên ngoài Mục Tiên Thành gần đây ra một thiên tài, hấp dẫn rất nhiều môn phái tiến đến. Tên thiên tài này chỗ gia tộc lớn tiếng, sẽ tại sau 3 ngày cử hành yến hội, mời các đại môn phái cùng thảo phạt tên thiên tài này chỗ. Thị trưởng lão nói, giá đỡ lớn như vậy, vậy ta nhưng phải đi xem một chút. Vương Lăng có chút chờ mong, hy vọng lại là một cái đại đế chi tư, lại lĩnh một đợt hệ thống ban thưởng. Khu khu. Thương Nguyệt Tông, chính bất hoàn quỷ trên mặt đất, ho ra đầy máu, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Giống to một tiếng liền có dạng này như thế, kia đến tột cùng là ai? Đơn giản chính là một tôn tiên thần. Chính bất hoàn không chỉ có bị trọng thương, còn đã mất đi tam đại trưởng lão dạng này phụ tá đắc lực. Hắn chạy tương đối nhanh, tam đại trưởng lão liền không có may mắn như thế, trực tiếp bị tiếng giống đánh chết. Việc này nhất định phải lên báo Linh Lương Các, nếu không tổn thất Hàn trưởng lão dạng này thiên tài, khẳng định sẽ trách tội xuống. Chính bất hoàn dáng chống đỡ lấy đi vào Thương Nguyệt Tông một cái ẩn bí chi địa. Trong thạch động, Chính bất hoàn chuyển ra một chiếc gương, thi triển bí thuật có liên lạc Linh Lương Các. Trong gương hiện ra một đạo mơ hồ bóng người, nhìn không rõ ràng. Sự tình làm được thế nào? Hàn trưởng lão đâu? Mơ hồ bóng người mở miệng hỏi thăm, thanh âm rất là trầm thấp. Bẩm báo đại nhân, Hàn trưởng lão hắn chết rồi. Cái gì? Mơ hồ bóng người lúc này giận dữ. Xin nghe ta giải thích. Chính bất hoàn đội vàng đem sự tình ngọn nguồn đều cáo chi, không buông tha bất luận cái gì chi tiết, cũng tuyệt lực rũ sạch trách nhiệm của mình. Mà mơ hồ bóng người sau khi nghe xong, trầm mặc thật lâu. Ngươi nói là, đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng tồn tại, giống to một tiếng liền giết chết Hàn trưởng lão, thậm chí ngay cả thần tôn đại nhân ban cho cấm kỵ quyển trục đều bị hủy diệt rồi. Mơ hồ bóng người nói. Không sai, cái kia tồn tại quá kinh khủng, thật quá kinh khủng. Nói đến đây cái, Trịnh Bất Hoàn liền không cầm được run rẩy, sợ hãi một hồi về sau, hắn dò hỏi, đại nhân, tiếp xuống làm sao bây giờ?
Cái gì làm sao bây giờ?
Mơ hồ bóng người nói. Trịnh Bất Hoàn sửng sốt một chút, nói, ngạch, thượng cổ mật tàng a.
Cái gì thượng cổ mật tàng, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu.
Trịnh Bất Hoàn ngây dại, nhịn không được hỏi, kia Hàn trưởng lão chết.
Hàn trưởng lão là ai?
Đúng, ngươi là ai?
Mơ hồ bóng người đột nhiên kích động lên, ta căn bản không biết ngươi, cút.
Giang giác.
Cổ kính vỡ vụn, mơ hồ bóng người biến mất không thấy gì nữa, u ám hang đá khôi phục yên lặng.
Trịnh Bất Hoàn choáng váng, cả người giống như là tượng gỗ đồng dạng ngẩn người tại chỗ.
Hắn đây là
bị linh luân cắt từ bỏ.
Ha ha ha, thật sự là một đám sợ hàng.
Đột nhiên, yên tĩnh trong thạch động vang lên một trận cởi mở tiếng cười.
Ai?
Trịnh Bất Hoàn trong nháy mắt cảm giác dùng mình, điên cuồng tìm kiếm thanh âm đầu nguồn.
Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở nơi này.
Kia là một thiếu niên, nhìn ánh nắng sáng sủa.
Ngươi là ai? Ngươi là thế nào tiến đến?
Trịnh Bất Hoàn trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi, thế ra pháp bảo cảnh giác thiếu niên.
Ha ha, ngươi cũng có chút sợ.
Thiếu niên cười to một tiếng, lập tức nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là Hỗn Nguyên cổ phái ngoại môn trưởng lão, ngươi có thể gọi ta Nhạc trưởng lão, tới đây là phụng trưởng môn mệnh lệnh, chẳng thảo trừ căn, trưởng môn rất buồn rầu đâu, hắn cho rằng nếu là không đem các ngươi xử lý sạch sẽ, khả năng 3 ngày 2 đầu liền muốn đi tìm một lần sự tình.
Hỗn Nguyên cổ phái.
Trịnh Bất Hoàn trong lòng tiêu tán sợ hãi lần nữa hiện.
A, chết đi cho ta.
Cực đoan sợ hãi hạ đản sinh ra phẫn nộ, hắn giống to một tiếng, trực tiếp đối Nhạc trưởng lão xuất thủ.
Ha ha, lúc này mới có chút cốt khí, đáng tiếc giữa chúng ta thực lực hơi có một chút chênh lệch.
Nhạc trưởng lão cười một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng.
Chỉ là sát na, Trịnh Bất Hoàn cùng hắn pháp bảo liền hóa thành cho tàn, không trên đời này lưu lại một điểm vết tích.
Nô, trưởng môn nói nếu là thức thời có thể bung tha một lần, bọn hắn dạng này tính là rất thức thời đi.
Nhạc trưởng lão nhìn xem vỡ vụn cổ kính, không định đuổi theo dễ đào ngọn nguồn, trực tiếp rời đi.
Thương Nguyệt Tông bên trong giống nhau ngày xưa. Các đệ tử hoàn toàn không biết tông chủ của bọn hắn cùng trưởng lão đã toàn bộ chết sạch hết.
Hiện tại Thương Nguyệt Tông chỉ còn trên danh nghĩa.
Chương 08, quân hùng hội tụ Mục Thiên Thành.
Đây là một tòa bao la hùng vĩ thành trì, màu đen tường thành nguy nga, khí thế bằng bạc.
Dạng này một tòa to lớn thành trì, muốn hỏi người đó định đoạt, kia không hề nghi ngờ chính là Chu gia.
Chu gia đã trưởng khống Mục Thiên Thành gần 300 năm, thế hệ sinh hoạt ở nơi này.
Vị kia đánh xuống Chu gia bây giờ cơ nghiệp tiên ấn cảnh lão tổ sống như cũ, uy trấn Mục Thiên Thành. Nhưng ngoại giới truyền ngôn, vị này tiên ấn cảnh lão tổ đã không còn sống lâu nữa, thọ nguyên khô cạn.
Rất nhiều người đều minh bạch, đây không phải truyền ngôn, dù sao thiên ấn cảnh tuổi thọ cũng chỉ có 300 năm.
Mục Thiên Thành đám người coi là Chu gia đem phòng thần đàn rơi xuống, bị người thay vào đó.
Một số người càng là sớm đã trong bóng tối chu bị, như đồ Mục Thiên Thành câu nói kia sự tình người vị trí.
Nhưng tại thời khắc mấu chốt này, một đầu kinh thiên phích lịch tin tức phá vỡ tất cả mọi người mới tưởng. Chu gia ra đời một vị thiên tài, những năm gần đây mới bị đào móc, có một loại thể chất đặc biệt. Cực kỳ cường đại môn phái thế lực đều đối với cái này ném ra ngoài cảnh ô lưu, trong đó không thiếu Bách Tông bảng bên trên siêu cấp môn phái. Cái này khiến rất nhiều người thở dài, cho rằng Chu gia được trời ưu ái.
Bách Tông bảng siêu cấp môn phái đều lên tiếng, không ai còn dám đánh Chu gia chủ ý hôm nay, chính là Chu gia tổ chức tiến hội, đặc biệt rộng rãi môn phái đến đây, cộng đồng nghiên cứu thảo luận vị thiên tài này chỗ.
Rất nhiều bất nhập lưu môn phái đang mắng mẹ, nghiên cứu thảo luận bả người cái chân.
Bách Tông bảng siêu cấp thế lực đều ném ra ngoài cảnh ô lưu, còn có bọn hắn chuyện gì?
Bất quá bọn hắn vẫn là tới, đều muốn thấy vị này theo như đồn đại thiên tài, đến tột cùng là như thế nào người tiên.
Hôm nay, thân ở Mục Thiên Thành đám người chỉ cần ngẩng đầu, đều có thể trông thấy từng đạo cường đại thân ảnh hướng về Chu phủ mà đi.
Những người này đều là đến từ thế lực khác nhau, đại biểu Linh Nguyên Bắc Bộ to to nhỏ nhỏ lực lượng.
Tuy nói bất nhập lưu, nhưng nếu như liên hợp cùng một chỗ, cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng.
Ha ha, hoan nên, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, còn xin các vị đi đầu nhập tọa.
Trong Chu phủ, Chu gia thế hệ này tộc chủ vẻ mặt tươi cười nên đón từng vị quý khách.
Chu tộc chủ tốt phúc vận a, xin một thiên tài.
Có người cười nói,
vị yêu thiên tài chính là Chu gia tộc chủ nhi tử.
Ha ha, thượng thương thủy liên ta Chu gia, mới ban thưởng một cái kỳ lân.
Phục hổ môn mới là, những năm gần đây càng thêm cường thịnh, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể bên trên Bách Tông bảng.
Chu tộc chủ bắt đầu cùng quý khách nhóm khoác lác đánh cái rắm, thương nghiệp lẫn nhau thổi.
Mau nhìn nơi đó.
Đột nhiên, có người chỉ hướng phương xa, lớn tiếng hô một câu.
Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, sau đó tất cả đều rung động.
Viễn không, vài đầu khí tức cường hãn hung thú lôi kéo một cỗ cổ chiến xa đạp không mà đến, khí thế hùng hổ.
Kia là có được thượng cổ quý ngưu huyết mạch hung thú di chủng.
Kinh khủng, những này di chủng khí thế tất cả đều không kém gì hóa linh đại viên mãn. Đặt ở môn phái khác đều là sức chiến đấu không thể coi thường, bây giờ lại bị dùng để kéo xe.
Đây tuyệt đối là Bách Tông bảng bên trên siêu cấp thế lực, không phải không khả năng sẽ có thủ bút lớn như vậy.
Mọi người rung động, đã đoán được người đến thân phận.
Chu tộc chủ sắc mặt kích động ửng hồng, đây mới thật sự là trọng lượng cấp đại lao a, nếu như ôm vào đầu này đuổi, Chu gia tuyệt đối là nhất phi trùng thiên.
Rất nhanh, tại tất cả mọi người sợ hãi than ánh mắt dưới, chiến xa đi tới Chu phủ, từ đó đi ra một vị lão giả.
Lão giả mặc một bộ thanh bảo, cả người trầm tĩnh như nước, không hề bận tâm.
Rõ ràng không có tản mát ra một tia khí tức, lại làm cho tất cả mọi người ở đây rất cảm thấy áp lực.
Là Nhậm Thiên Hòa.
Trong chốc lát, liền có người nhận ra lão giả thân phận.
Cái gì?
Không phải là Bách Tông bảng xếp hạng thứ 59, Ngọc Tuyển Tông vị trưởng lão kia, Nhậm Thiên Hòa?
Không sai, là Phong Thần cảnh đại lão.
T, lần này Chu gia là thật ôm vào đùi,
sau này mấy trăm năm đều không cần lo lắng cho mình địa vị. Thế nhân rung động, tất cả đều kinh hãi nhìn qua lão giả trước mắt. Nhậm Thiên Hòa là cái rất thích trang bức người, hắn rất hưởng thụ người khác sợ hai thán phục cùng kính sợ. Nhìn xem bốn phía mọi người ánh mắt, Nhậm Thiên Hòa minh bạch, hôm nay lại xếp vào một tay tốt bức. Chu tộc chủ, đợi lâu. Nhậm Thiên Hòa đạp không mà xuống, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, cả người nhìn thâm bất khả chắc. Không có, Nhậm trưởng lao tới vội vặn, nhanh, mau mời nhập tọa. Chu tộc chủ nhiệt tình đón lấy, thái độ xa so với đối đại những người khác muốn tốt cái không biết gấp bao nhiêu lần. Một số người trong lòng phiền muộn, bất quá cũng minh bạch, bọn hắn căn bản không có khả năng cùng Ngọc Tuyển Tông so sánh. Càng không nói đến đối phương vẫn là một tôn phong thần cảnh cường giả. Ngao giống, ồn ào náo động kết thúc, đám người vừa mới chuẩn bị tiến vào Chu phủ lúc, kinh khủng tiếng gầm gừ liền vang vọng đất trời. Thứ gì? Ông trời của ta, đó là cái gì? Là một đầu hung dao. Đám người lại một lần nữa bị chấn động, liền ngay cả Chu tộc chủ cùng Nhậm Thiên Hỏa đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt mọi người nhìn về phía phương xa, một đầu quái vật khổng lồ đạp không mà đến, che khuất bầu trời. Kia là một đầu cao to hắc dao, dài hai hơn trăm trượng, thu mấy chục hơn trượng, bào hao thiên địa, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế vọt tới bên này. Một màn này cực kỳ rung động lòng người, toàn bộ Mục Thiên Thành người đều nhìn thấy. Vậy không phải hắc thủy đàm đầu kia giao long a? Cái gì? Chẳng lẽ là đầu kia thiên ấn đại biến mãn, từng phục sát qua phong thần cảnh kinh khủng yêu vật? Không sai được, ta từng xa xa gặp qua một lần, chính là nó. Hắc giao vương. Người này tiếp theo người kia nhận ra đầu này giao long lai lịch, tất cả đều run rẩy. Hắc giao vương uy danh vang vọng linh nguyên bắc bộ, bồi dưỡng nó uy danh một trận chiến. Chính là Bách Tông bảng một cái siêu cấp thế lực, sai phái ra một tôn phong thần cảnh cường giả, muốn tru sát Hắc giao vương, lại bị phản sát. Sau đó cái thế lực này điên cuồng truy sát Hắc giao vương, nhưng thủy chung chưa thể đắc thủ. Không nghĩ tới bây giờ lại tại nơi này xuất hiện. Hắc giao vương tới đây làm gì? Không đúng, các ngươi mau nhìn, trên đầu nó đứng đấy người. Cái gì? Đám người nghe vậy, đồng loạt nhìn lại, cẩn thận nhìn chăm chú, lập tức toàn bộ hít một hơi linh khí. Thật sự có người đứng tại Hắc giao vương trên đầu. Đạp giao mà đến, đây là thần thánh phương nào? Cái này mẹ nó đang chàng phương thức không vung người nào đó cách xa và dặm. Kinh khủng như vậy. Tất cả mọi người là cảm giác tê cả da đầu. Cười giao mà đến, người này quá kinh khủng. Tuyệt đối cũng là Bách Tông bảng bên trên siêu cấp cường giả. Một bên, Chu tộc chủ lại là trở nên kích động, sắc mặt đỏ đến không bình thường, giống như là lão nhị muốn phun ra đồng dạng. Hắn bạn không nghĩ tới còn có dạng này một vị trọng lượng cấp đại lao, kém chút liền bỏ qua. Nhậm Thiên Hòa liền đứng tại Chu tộc chủ bên cạnh. Hắn nhìn một chút sắc mặt của đối phương, lại nhìn một chút người chung quanh thần sắc, gân xanh trên trán trực tiếp bạo khởi. Lại có thể có người so với hắn còn có thể giả. Hắn không thể nào tiếp thu được, ánh mắt hừng hực nhìn lại, muốn nhìn rõ ràng người đến là thần thánh phương nào. Rất nhanh, Hắc giao vương tới gần, đầu to lớn lơ lửng tại Chu phủ trên không. Nó một đôi to lớn con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm đám người, áp lực cảm giác mười phần. Mà lúc này, đám người cũng thấy rõ ràng nó trên đầu đứng đấy người, là một thiếu niên cùng một cái lão giả. Thiếu niên mặt như con ngọc, khí chất ôn tồn lễ độ. Lão giả trên mặt mang cười, nhìn mặt mũi hiền lành. Để cho người ta không hiểu là, tất cả mọi người ở đây thế mà đều không nhận ra bọn hắn đến từ phương nào. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối cường giả bảo trì vốn có kính sợ. Tốc độ rất nhanh a nhỏ hắc giao, đi ngoài thành chờ chúng ta, xong việc cùng ta về một phái, về sau ăn ngon uống say. Vương Lăng dậm chân, cười tủm tỉm đối với dưới chân Hắc Giao Vương nói. Hắc Giao Vương rất phiền muộn, nó đường đường thiên ấn cảnh đại viên mãn, có thể nghịch phạt phong thần siêu cấp đại yêu. Lưu Lạc Thiên Ai, dù là bị trăm tông cường giả truy sát, cũng ý nguyên tiêu diêu tự tại. Thẳng đến hôm qua, một thiếu niên chạy tới trước mặt của nó, thế mà tuyên bố muốn nó đi làm tọa kỵ. Bực này vô cùng nhục nhã nó làm sao có thể chịu đựng, tại chỗ chính là chuẩn bị nuốt mất đối phương. Thế mà muốn nó đường đường Hắc Giao Vương đi làm tọa kỵ, không có khả năng, cả một đời cũng không thể. Nô, kết quả rất thuận lợi. Nó thành tọa kỵ. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên nghĩ đến chạy trốn, không phải đến lúc đó ta có thể muốn dưng dưng ăn một bữa giao long thịt. Vương Lăng nói, lập tức cùng hỉ trưởng lão hai người nhảy xuống, rơi vào Chu phủ. Hắc Giao Vương biệt khuất nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ đi đến ngoài thành lặng lặng chờ đợi. Nó biết đối phương thật sẽ làm như vậy. Ha ha, hoan nên, không biết hai vị là. Chu tộc chủ kích động đi lên phía trước, nhiệt tình bất phần. Một bên Nhậm Thiên Hòa thấy nghiến răng nghiến lợi, cái này thái độ so tiếp đại hắn lúc còn muốn nhiệt liệt. Hôn Nguyên cổ phái trưởng môn Vương Lăng, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Vương Lăng tự giới thiệu mình một phen. Nguyên lai là trưởng môn đích thân tới, thất kính thất kính. Chu tộc chủ chắc tay, nhưng hắn nhưng trong lòng thì tràn ngập nghi hoặc. Hôn Nguyên cổ phái, Bách Tông bảng bên trên có cái tên này sao? Những người khác cũng là hoang mang, bọn hắn rất rõ ràng, Bách Tông bảng bên trên không có để cho làm Hôn Nguyên cổ phái thế lực. Đây chẳng lẽ là cái nào đó ẩn thế thế lực, hoặc là đến từ Linh Nguyên bên ngoài? Nhậm Thiên Hòa cũng không nhịn được nhíu mày, hắn cũng chưa nghe nói qua. Yến hội đã chuẩn bị đã lâu, chúng ta mau mau ngồi xuống đi. Chu tộc chủ mắt nhìn chân trời, cảm thấy hẳn là sẽ không lại có cái gì áp chụp nhân vật đăng tràng. Tốt, chúng ta nhập tòa đi. Vương Lăng gật đầu, nên ngang đi vào Chu phủ, dẫn trước tại tất cả mọi người phía trước. Không có người đối với cái này có ý kiến, dù sao thực lực bày ở kia. Nhưng Nhậm Thiên Hòa liền khó chịu. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, so Vương Lăng vượt lên trước một bước đi vào. Vương Lăng nhíu mày, cũng không để ý, mang theo hỉ trưởng lão theo sát phía sau. Những người khác cũng dần dần tiến vào, nhao nhao ngồi xuống. Trong tràng, Chu gia vị kia thiên ấn cảnh lão tổ sớm đã xin đợi đã lâu, bên ngoài phát sinh hết thảy hắn đều thấy rõ. Hắn trực tiếp lôi kéo Nhậm Thiên Hòa cùng Vương Lăng rơi vào thủ tọa, không có không để ý đến ai, cũng không thể đắc tội ai. Hai vị này đều là đại lao a, rất nhanh, Chu tộc chủ ra trận, an bài xuống người chuyển đến chuẩn bị xong rượu ngon món ngon. Đồng thời còn có thi từ ca múa chờ tiết mục. Thời gian trôi qua, Vương Lăng ngồi tại chỗ, một tay nâng cầm lên, cảm giác có chút buồn tẻ. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người là như thế. Bọn hắn tới đây không phải là vì nhìn mỹ nữ. Tuy nói mỹ nữ cũng rất tốt, nhưng đây không phải bọn hắn mục đích thực sự. Chu tộc chủ cũng biết chênh lệch thời gian không nhiều lắm, thế là triệt hạ tất cả hạ nhân. Tiếp xuống, chính là các vị chờ mong đã lâu chính chủ. Hắn cười nói, "Được nghe, đang ngồi người sắc mặt đều nghiêm túc, rốt cuộc đã tới a cái kia bị chuyển đi thần hồ kỳ thần yêu nghiệt." Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, một thiếu niên từ ngoài cửa lớn chậm rãi đi tới. Hắn khí tức không có che lấp, cảnh giới bị đám người trực tiếp nhìn thấu. Bất quá hoa linh nhất trọng thiên. Thế nhưng là, đang ngồi rất nhiều cường giả, không thiếu thiên ấn cảnh cao thủ. Tất cả đều đem ánh mắt rơi vào cái này hóa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tu sĩ trên thân. Chuẩn xác mà nói, là ánh mắt của hắn. Đôi mắt của thiếu niên rất kỳ lạ, tả hữu không hề giống nhau. Mắt phải như là một vòng đại nhật, hình như có vô tận thần hỏa ở bên trong phun trào, kinh khủng vô biên. Mắt trái như trăng sáng, thanh tịnh như ngọc, tản ra lạnh lẽo hàn khí. Cái này, đây chẳng lẽ là? A, sẽ không sai, đây là Nhật Nguyệt Thần Đồng. Trong truyền thuyết một vị thánh vương liền có được dạng này một đôi mắt, quét ngang thánh cảnh vô địch thủ. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại Linh Nguyên, kẻ này có thánh vương chi tư. Đang ngồi người đều rung động, nhận ra đôi mắt này. Liền ngay cả Nhậm Thiên Hòa đều ngồi không yên, chữ câu câu nhìn chằm chằm đôi mắt của thiếu niên. Chu tộc chủ ở một bên thấy rõ ràng, cười đến khỏe miệng đều muốn nứt đến sau bên hai. Đông Dương, hắn nhìn về phía một người, lông mày không khỏi nhăn lại. Chính là Vương Lăng. Cùng những người khác kích động khác biệt, Vương Lăng sắc mặt rất bình tĩnh. Tuy nói cũng đang chăm chú đánh giá thiếu niên, nhưng thần sắc từ đầu đến cuối không hề bận tâm. Muốn hỏi vì cái gì? Một cái thánh giả chi tư hoàn toàn không thể gây nên Vương Lăng chú ý, bởi vì không có ban thưởng. Mà lại, hắn so tất cả mọi người thấy rõ ràng, con mắt của thiếu niên kia không phải là của mình, mà là bị cưỡng ép cấy ghép đi lên, cho dù đã dung hợp đến gần như không thiếu sót, nhưng y nguyên có chút không hoàn mỹ. Cho nên so với thiếu niên này, Vương Lăng vẫn là đối cái kia bị đảo con mắt người càng cảm thấy hứng thú. Đã nhìn ra a? Hắn nhìn về phía sau lưng Hỷ trưởng lão. Ừm. Hỷ trưởng lão gật đầu. Đi tìm một cái nguyên chủ, nhìn còn có hay không còn sống. Vương Lăng nói. Được. Hỷ trưởng lão gật đầu. Sau đó lặng yên không tiếng động rời đi, không có bất kỳ cái gì một người chú ý tới. Bởi vì lúc này lực chú ý của mọi người đều đặt ở có được Nhật Nguyệt Thần Đồng trên người thiếu niên. Chương 09, Nhật Nguyệt Thần Đồng Chu Nan Phúc, gặp qua chư vị trưởng lão tiền bối. Nhật Nguyệt Thần Đồng thiếu niên đối đang ngồi người chắp tay, cường điệu mặt hướng Vương Lăng, Nhậm Thiên Hỏa hai người bên này. "Tốt, tốt a, Nhật Nguyệt Thần Đồng, có được loại này thần vận, tương lai thành tựu không thể đoán trước." Nhậm Thiên Hỏa nội tâm kích động, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc, một bộ cao nhân phong phạm phê bình. Những người khác cũng là một mặt đồng ý, bất quá bọn hắn càng nhiều hơn chính là phiền muộn. Dạng này một thiên tài, chú định cùng bọn hắn không có giao tập. Dù sao còn có hai cái đại lão ngồi ở chỗ này đâu. Chu Nan Phúc trong mắt vẻ đắc ý chợt lóe lên, lập tức nhìn về phía Vương Lăng. Để hắn nhìn không thấu chính là, vị tiền bối này vì cái gì tựa như thật đối với hắn không thèm để ý. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mình có được Nhật Nguyệt Thần Đồng loại vật này, đặt ở toàn bộ Linh Nguyên đều là một đỉnh một thiên tài. Tại sao có thể có người dám không nhìn chính mình? Chu Nan Phúc nghĩ như vậy. Vị tiền bối này nhất định cũng là một tao. Nhưng mà, Vương Lăng còn không có gì biểu thị, một bên Nhậm Thiên Hòa lại là trực tiếp mở miệng, trước mặt nhiều người như vậy, ta cũng không vòng vo với ngươi, đến ta Ngọc Tuyển Tông đi. Chúng ta sẽ dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng ngươi, đồng thời, ngươi sẽ có cơ hội bái nhập Thần Tôn đại nhân môn hạ, vị Thần Tôn đại nhân tự mình dạy bảo. Cái gì? Thần Tôn muốn thu Chu Nan Phúc làm đồ đệ, tự mình dạy bảo? Khó có thể tin, bất quá nếu là Nhật Nguyệt Thần Đồng, như vậy cũng coi như có thể hiểu được. Đám người kinh hãi. Thần Tôn, đây chính là Linh Nguyên đỉnh cao nhất siêu cấp đại nhân vật, mỗi một vị đều là không thể coi thường siêu cấp tồn tại. Nếu có may mắn bái nhập Thần Tôn môn hạ, đó là chân chính nhất phi trùng thiên, trở thành người trên người. Chu tộc chủ cùng Chu gia lão tổ cũng đều là trở nên kích động. Không nói những điều kiện khác, tài nguyên, chỉ là chuyện này, liền thắng qua rất nhiều thứ. Trở thành một vị thần tôn đệ tử, cái này so cái gì sự vật đều muốn mê người. Chu Nan Phúc càng là kích động ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ, dị vãng loại chuyện này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ lại chân thực phát sinh ở trên người hắn, để hắn kích động tiểu tâm can phù nhảy. Bất quá hắn không có trực tiếp đáp ứng, mà là mơ hồ đem ánh mắt rơi vào Vương Lăng trên thân. Dạng này một vị đăng tràng lạc phong như vậy nhân vật, có lẽ không kém gì Ngọc Tuyển Tông. Không biết biết lai ra dạng gì kinh thiên điều kiện. Những người khác cũng đều đồng loạt nhìn sang, muốn nhìn một chút Vương Lăng sẽ như thế nào ứng đối. Nhậm Thiên Hỏa có chút khó chịu, chính mình cũng mở ra loại điều kiện này, thế mà còn đang do dự. Đều là gia hỏa này sai, so với hắn sẽ còn giả. Không, kẻ này nhất định phải đặt vào dưới trướng, đến lúc đó ta cũng có thể được không ít hồi báo. Nhậm Thiên Hỏa trong lòng thầm đủ, không muốn trông thấy Vương Lăng mang đi dạng này một vị nhân tài. Ngay tại hắn chuẩn bị tăng lớn thẻ đánh bạc thời điểm, Vương Lăng tiếp xuống một phen, lại làm cho tất cả mọi người nẹn họng nhìn chân chối. Ta cảm thấy Ngọc Tuyển Tông rất tốt, nơi đó rất thích hợp ngươi. Vương Lăng cười nói. Lúc này, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không thể tin nhìn xem Vương Lăng, bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Vị này thiếu niên thần bí, là đem một vị tuyệt thế thiên tài cho chắp tay tương lượng. Liền ngay cả Chu Nan Phúc đều có chút ngốc trệ, hắn một lần cho là mình nghe nhầm rồi. Tình huống như thế nào? Hắn không phải tuyệt thế thiên tài a, loại này bị ghét bỏ lời nói là chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây chỉ có Nhậm Thiên Hòa phản ứng nhanh nhất, một mực tấm lấy mặt cũng tại thời khắc này lộ ra mỉm cười. Hắn hiểu được, cái này thần bí môn phái đang sợ, e ngại hắn Ngọc Tuyền Tông thần uy. Một cái mắt, Nhậm Thiên Hòa cũng cảm giác trong lòng vô cùng thoải mái. Cuối cùng vẫn là bị hắn được, bất quá trên mặt công việc vẫn là muốn làm. Ha ha, Hôn Nguyên trưởng môn quá khen. Nhậm Thiên Hòa đối Vương Lăng chắp tay, giờ khắc này cảm giác đối phương nhìn tựa hồ rất thuận mắt. Vương Lăng về lấy tiêu dung, gặp một màn này, tâm tư mọi người không đồng nhất, nhưng tất cả đều nghĩ đến một cái đốt. Cùng Nhậm Thiên Hòa quan điểm, bọn hắn đều cho rằng Vương Lăng là sợ hãi nhận lấy Nhật Nguyệt thần đồng về sau, lọt vào Ngọc Tuyển Tông trả thù. Lập tức, tất cả mọi người là khinh thường. Đăng chàng như vậy phong cách, kết quả lại là dạng này một cái mặt hàng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Lăng ánh mắt đều là mang theo vẻ khinh bỉ. Thậm chí liền ngay cả Chu gia lão tổ cùng Chu gia tộc chủ đều nhíu mày, ánh mắt có chút bất thiện. Đối với cái này, Vương Lăng nhìn như không thấy, tự mình uống rượu. Ầm. Đột nhiên, đại môn bị mãnh lực đá văng, một thân ảnh phá cửa mà vào, khí thế hung hăng xông vào. Cái này, gia hỏa này không phải đang bị nhốt sao, làm sao lại chạy ra ngoài? Trông thấy người này, Chu Nam Phúc, Chu gia lão tổ, thậm chí Chu tộc chủ ba người trên mặt cũng không khỏi lộ ra một chút hoảng hốt. Những người còn lại cũng đều nhìn lại, dò xét người tới. Là ai to gan như vậy, dám ở dưới loại trường hợp này xâm nhập tiến đến? Rất nhanh, tất cả mọi người thấy rõ ràng người đến diện mục, là một cái hai mắt quấn lấy bằng vải thiếu niên. Ngọc Nhi đâu? Các ngươi đem Ngọc Nhi thế nào? Thiếu niên xâm nhập tiến đến, liền đối tất cả mọi người giống lớn một tiếng. Cái này không giải thích được để tất cả mọi người không nghĩ ra. Làm càn, Chu Hiên, ngươi nghĩ nháo sự cũng không nhìn một chút nơi này là trường hợp nào, còn không mau cút đi. Chu tộc chủ thân sắc có chút bối rối, lập tức giận tím mặt quát, người tới, bắt hắn cho ta đỡ ra ngoài giam giữ. Băng vải thiếu niên nghe âm thanh phân biệt vị, trực tiếp liền nhận ra thanh âm chủ nhân. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thanh âm mang theo vô tận cừu hận, cẩu vật, các ngươi đào ta. Chết. Ngay tại thiếu niên muốn nói ra lúc nào, Chu gia lão tổ trực tiếp xuất thủ. Thiên ấn cảnh khí thế cường hãn trực tiếp hướng về băng vải thiếu niên chấn áp tới, muốn đem nghiền ép đến chết. Thực lực của thiếu niên cũng không mạnh, bất quá thối thể cửu trọng, cảnh giới bên trên kém nhiều lắm, căn bản là không có cách ngăn cản. Nếu như không có người xuất thủ tương trợ, như vậy không hề nghi ngờ, thiếu niên sẽ bị trực tiếp đè chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vị trên mặt mang cười lão giả từ ngoài cửa đi tới, đứng tại thiếu niên bên người. Một cái mắt, Chu gia lão tổ khí thế liền bị một cỗ lực lượng vô hình đánh tan, tiêu tán không thấy. Cái này, Chu gia lão tổ kinh hãi, lập tức sắc mặt hung ác, còn muốn lại ra tay. Nhưng đột nhiên, thị trưởng lão ôn hòa ánh mắt hướng về nhìn bên này một chút. Thoáng chốc, Chu gia lão tổ cả người giống như rơi xuống hầm băng, trong tim hiện ra một loại không nói ra được cảm giác sợ hãi. Trang diện khôi phục lại bình tĩnh, tất cả mọi người không nghĩ tới lại đột nhiên bộc phát một trận đọ sức. Hôn Nguyên trưởng môn, đây là nhà của chúng ta sự tình, người của ngươi làm như vậy không tốt ta. Chu tộc chủ nhận ra hỉ trưởng lão, trực tiếp nhìn về phía Vương Lăng. À, con người của ta có chút bắt quái, luôn yêu thích nghe người khác cố sự, ta nhìn tiểu tử này trên mặt liền biết đầy cố sự. Vương Lăng cười nói. Được nghe, Chu tộc chủ nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải thực lực không cho phép, hắn đơn giản hận không thể một bàn tay chụp chết Vương Lăng. Hôn Nguyên trưởng môn, cái này nếu là Chu tộc chủ được nhà, chúng ta những người ngoài này chỉ sợ không tốt lẫn vào đi. Thời khắc mấu chốt, Nhậm Thiên Hòa mở miệng, cùng Chu gia đứng ở một phương. Chu Nan Phúc trở thành Ngọc Tuyền Tông đệ tử đã ván đã đóng thuyền. Chu gia có phiền phức, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Đừng nóng nội nha, để chúng ta nghe một chút, vị này gọi là Chu Hiên thiếu niên cố sự. Vương Lăng cười nói, căn bản không có để ý tới Nhậm Thiên Hòa. Cái này khiến Nhậm Thiên Hòa sắc mặt có chút khó coi, đối phương không phải kiêng kỵ hắn Ngọc Tuyển Tông á, nhưng cái này lặp đi lặp lại nhiều lần cách làm hắn căn bản xem không hiểu. Ta không hứng thú cùng các ngươi nói cái gì cố sự, nhanh lên đem Ngọc Nhi trả lại cho ta. Chu Hiên giống to, cả người giống như là muốn hỏng mất đồng dạng. Đúng, tìm Ngọc Nhi, ta gọi người dẫn ngươi đi tìm Ngọc Nhi. Chu tộc chủ nắm đúng thời cơ, hận không thể nhanh đưa tiễn Chu Hiên. Lão giả, ngươi đang giả vờ cái gì? Ngọc Nhi ngoại trừ là bị các ngươi bắt ở, còn có thể na. Chu Hiên phẫn nộ đến cực điểm, cho dù đã mất đi hai mắt, nhưng vẫn như cũ có thể sắc bén định vị Chu tộc chủ vị trí. Hắn mặt hướng đối phương, dùng trầm thấp vô cùng thanh âm nói: các ngươi đào đi ta Nhật Nguyệt thần đồng, đem ta cầm tù còn chưa tính, vì cái gì ngay cả Ngọc Nhi cũng muốn dính líu vào? Cái gì? Hắn mới là Nhật Nguyệt thần đồng nguyên chủ. Những lời này chấn kinh tất cả mọi người ở đây, tất cả đều không thể tin nhìn về phía Chu tộc chủ. Có được Nhật Nguyệt thần đồng Chu Nan Phúc càng là gương mặt đỏ bừng, hung tợn nhìn chằm chằm Chu Hiên, hắn không thể đem đối phương lột ra rút xương. Chương 10, rung động Chu Hiên một phen khiếp sợ đang ngồi tất cả mọi người. Đang ngồi đều là một trận ngạc nhiên, hóa ra cho bọn hắn nhìn chính là một cái tên giả mạo. Thế nhưng là rất nhiều người cũng nghi hoặc, Chu gia làm như vậy lý do là cái gì? Chu Hiên không phải cũng là người Chu gia a, chỉ cần có thể bị thế lực lớn nhìn chúng, không giống đối Chu gia có lợi a. Người tại nói hiệu nói bượng. Giờ phút này, dù cho đến loại tình trạng này, Chu tộc chủ vẫn là muốn rào biện một chút. Vậy coi như ta là nói hiệu nói bượng đi, chỉ cần đem Ngọc Nhi trả lại cho ta, để cho ta rời đi, các ngươi làm cái gì cũng sẽ không quản. Chu Hiên không có cãi lại, hắn cũng không muốn xính miệng lưỡi chi tranh. Ta lặp lại lần nữa, ta không biết Ngọc Nhi ở đâu, ngươi nhanh lên cho ta rời đi. Chu tộc chủ răng đều muốn cắn nát, thật muốn trực tiếp chụp chết Chu Hiên, hỏng hắn đại kế. Thế nhưng là hỉ trưởng lão liền đứng tại Chu Hiên bên người, thực lực thâm bất khả chắc, hắn không động được tay. Không có khả năng, Ngọc Nhi hạ lạc trừ bọn ngươi ra biết, còn có thể là ai? Chu Hiên như bị điên giống to. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời hắn. Chu tộc chủ cũng là trầm mặc, nhìn giống như thật cái gì cũng không biết. Tới đi, gia nhập ta Hôn Nguyên cổ phái, ta giúp ngươi tìm tới kia cái gì. Ngọc Nhi. Tại dạng này không khí dưới, Vương Lăng đi ra. Trên mặt hắn mang cười, nhìn rất vui vẻ. Phát hiện đại đế chi tư. Chuyến này có thể tính không có phí công chạy. Cái gì? Hôn Nguyên cổ phái muốn thu lại hắn? Vì cái gì? Tất cả mọi người là một trận không hiểu. Không rõ Vương Lăng vì sao lại đối tên phế vật này cảm thấy hứng thú. Tuy nói Chu Nan Phúc không phải Nhật Nguyệt Thần Đồng chính chủ, nhưng dù sao hắn hiện tại mới là Nhật Nguyệt Thần Đồng người sở hữu. Nếu để cho mọi người ở đây chọn một, bọn hắn vẫn là chọn Chu Nan Phúc. Một cái đã mất đi hai mắt phế nhân, không đáng bọn hắn lưu ý, cho dù bên trong có thiên đại ma quất. Vì cái gì? Ta thế nhưng là có được Nhật Nguyệt Thần Đồng a, ngươi không tuyển chọn ta, lại tuyển tên phế vật này. Chu Nan Phúc rất khó tiếp nhận chuyện này, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin. Vương Lăng không để ý tới hắn, đi thẳng tới Chu Hiên trước mặt, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cần có thể tìm tới Ngọc Nhi, để cho ta lên núi đao xuống biển lửa cũng không sao. Chu Hiên mặc dù cũng thật bất ngờ, không biết đối phương là thế nào nghĩ, nhưng chỉ cần có thể tìm tới Ngọc Nhi, hắn cái gì đều nguyện ý thu đồ thành công, thu hoạch được ban thưởng như sau: 1. Nguyên thủy cấm khu mở ra. 2. Thượng cổ trùng đồng 2. Rất tốt, như vậy từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Hôn Nguyên cổ phái đệ tử. Vương Lăng hài lòng gật đầu, đi thôi, hiện tại phải ngươi tìm kia cái gì Ngọc Nhi. Chậm rãi, không cho phép đi. Đột nhiên, Chu Nan Phúc gọi lại Vương Lăng, Chu Hiên là ta Chu gia nô bộc, không có ta Chu gia gật đầu, hắn không cho phép rời đi. Nghe vậy, Vương Lăng nụ cười trên mặt biến mất, xoay người lại, nhìn đối phương, thanh âm không vui không buồn nói ra, vậy ngươi muốn thế nào? Muốn rời đi cũng được, để hắn tự phế tu vi. Chu Nan Phúc hùng hổ dọa người, ánh mắt âm tàn. Ai cho ngươi lực lượng nói loại lời này? Vương Lăng nói, ta. Nhậm Tiên Hòa đi ra, hắn đứng tại Chu Nan Phúc bên người, nói, Chu Nan Phúc đã là ta Ngọc Tuyển Tông người, điểm ấy điều nhỏ kiện tự nhiên có thể đáp ứng. Còn xin Hôn Nguyên trưởng môn đừng để ta khó xử, giao ra Chu Hiên, tất cả mọi người tốt hơn. Hắn ngữ khí bình thản, tự cao Vương Lăng kiêng kỵ Ngọc Tuyển Tông, không dám ra tay. Huống chi, hắn không cho rằng Vương Lăng sẽ vì một tên phế nhân cùng hắn bạch mặt. Lập tức, toàn trường không khí dương cùng bạc kiếm. Tất cả mọi người không nghĩ tới, sẽ diễn biến thành loại cục diện này. Nô, ta Hôn Nguyên cổ phái đệ tử đương nhiên không thể là của người khác nô bộc. Vương Lăng sờ lên cái cằm, nói ra một câu nói như vậy. Được nghe, tất cả mọi người cho là hắn là muốn đem Chu Hiên giao ra. Liền ngay cả Chu Hiên đều là một trận ảm đạm. Nhưng tiếp xuống một phen, lại là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Cho nên, vì trong sạch của hắn, ta cho rằng Chu gia khả năng không cần thiết tồn tại. Đám người ngốc trệ, giọng điệu này quá bá đạo, đơn giản vô pháp vô thiên. Hiện tại Chu Nan Phúc gia nhập Ngọc Tuyển Tông, muốn diệt đi Chu gia, đó chính là khác loại cùng Ngọc Tuyển Tông là địch. Nếu như Vương Lăng thật làm như vậy, vậy song Vương liền xem như triệt để bị mặt. Đạo hữu, ta hảo ngôn hảo ngữ cùng ngươi trò chuyện, chớ có thật sự cho rằng ta Ngọc Tuyển Tông sợ ngươi. Nhậm Thiên Hòa sắc mặt lạnh xuống, phong thần cảnh cường giả khí thế chậm rãi tràn ra, phô thiên cái địa. Loại uy thế này quá cường đại, ép mọi người ở đây đều thở không nổi. Bọn hắn nhao nhao tránh lui, rời xa nơi này, không muốn bị tác động đến. Ngươi có thể đại biểu Ngọc Tuyển Tông sao? Vương Lăng hỏi. Ta là cao quý Ngọc Tuyển Tông trưởng lão, đương nhiên là có tư cách này. Nhậm Thiên Hòa mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Vậy được, đã ngươi đại biểu Ngọc Tuyển Tông, như vậy thì nói là Ngọc Tuyển Tông muốn cùng ta đối nghịch, cũng không có tồn tại cần thiết. Không nói lời nào vẫn được, vừa nói hủ chết một bọn người. Tất cả mọi người nghe được Vương Lăng lời nói về sau, tất cả đều trợn tròn mắt. Ngọc Tuyển Tông, đây chính là Bách Tông bảng bên trên xếp hạng thứ 59 thế lực lớn siêu cấp. Thế nhưng là tại Vương Lăng trong miệng lại là như vậy không có ý nghĩa, phản phất tiện tay có thể diệt. Loại lời này tại mọi người xem ra đã không phải là thực lực mạnh mẽ mang tới tự tin, hoàn toàn chính là người điên ngôn luận. Nguyên lai chỉ là một người điên, đã như vậy liền không cần thiết bàn lại. Nhậm Thiên Hòa đều bị chọc giận quá mà cười lên. Hiện tại đã không có nói chuyện đường sống, song phương triệt để bạch mặt. Để cho ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, dám khẩu xuất cùng luôn. Nhậm Thiên Hòa hét lớn, thanh âm chấn thiên động địa, khí thế ngút trời. Hắn tế ra pháp bảo của mình, một ngụm tiêu đốt lên hừng hực thần hỏa lò. Nhậm Thiên Hòa vừa ra tay, chính là toàn lực, phong thần cảnh cường đại uy thế quét sạch phương viên 10 vạn dặm. Hắn toàn thân phát ra bảo quang, trang nghiêm như là một tôn thần minh, phong thần cảnh anh tư tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Nhậm Thiên Hòa đây là làm thật, đối mặt Vương Lăng không dám khinh thường. Dù sao đối phương thế nhưng là chân đạp hắc giao vương đang chẳng không biết tồn tại. Tiếp chiêu đi. Nhậm Thiên Hòa trên đầu treo lấy lò chậm rãi nghiêng, hừng hực ngọn lửa màu xanh mãnh liệt mà ra, phần thiên diệt địa. Ngọn lửa này quá kinh khủng, tất cả mọi người cảm thụ rõ ràng. Cho dù là ở xa ngoài thành Hắc Giao Vương đều có thể cảm nhận được, ngọn lửa này có thể trong nháy mắt tiêu chết mình. Lão nhân này so ta giết qua tôn này phong thần còn mạnh hơn, đáng tiếc, hắn không nên xuất thủ. Tựa như nghĩ tới điều gì, Hắc Giao Vương thân thể cao lớn không khỏi sợ run cả người. Ha ha ha, Nhâm trưởng lão thần uy kinh thế, Chu Hiên người đứng sai đội. Chu Nan Phúc trông thấy một màn này, nhịn không được cười ha ha. Trong mắt của hắn tràn đầy phẫn hận, trực câu câu nhìn chằm chằm Chu Hiên. Đều là bởi vì đối phương, hắn sau này cả đời đều sẽ gánh vác ô danh. Đối mặt cái này khiến thế nhân kinh dị thế công, thị trưởng lao sắc mặt y nguyên mang cười, chưa hề đặt ở xem qua bên trong. Hắn tiến lên một bước, vừa mới chuẩn bị động thủ, lại bị Vương Lăng ngăn lại. Chính ta động thủ. Dứt lời, Vương Lăng liền xông ra ngoài, cả người vọt thẳng vào kia phiến kinh khủng ngọn lửa màu xanh bên trong. Một cử động kia trong nháy mắt liền để tất cả mọi người ngây dại. Đây là tình huống như thế nào? Hỏa lâu nghiêng đổ ra ngọn lửa màu xanh, nhiệt độ có thể so với mặt trời, có thể thiêu hủy hết thảy, vô cùng kinh khủng. Cho dù là phong thần cảnh đại viên mãn cũng là không dám nhìn thẳng. Nhưng là bây giờ Vương Lăng lại vọt thẳng đi vào. Hành động này khiến mọi người choáng váng. Quả nhiên là người điên. Nhậm Thiên Hỏa cũng là sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh. Hắn biết rõ hỏa diễm kinh khủng, hắn thấy Vương Lăng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà tiếp xuống nhìn thấy một màn, lại làm cho thế nhân trung thân khó quên. Chỉ gặp mênh mông ngọn lửa màu xanh bên trong, một đầu thon dài thân ảnh cất bước mà ra, thong dong tự nhiên. Tắm rửa tại hỏa diễm nóng rực bên trong, lại ngay cả góc áo cũng không bị thiêu hủy một khối. Vương Lăng ánh mắt hừng hực, vượt qua biển lửa, đi vào lò trước, một cước liền đem nó đá bay, chớp mắt liền nóng nhìn không thấy. Sau đó, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Vương Lăng sát na xuất hiện tại Nhậm Thiên Hỏa trên không, một cước giẫm tại hắn trên đỉnh đầu. Phúc. Trong nháy mắt, còn tại choáng váng Nhậm Thiên Hỏa liền bị giẫm đạp thành một đoàn huyết vụ, nguyên thần đều không có chỗ tới, tại chỗ tử vong. Thiên địa khôi phục yên tĩnh, thế nhân rung động, tất cả đều đang run rẩy. Một tôn phong thần cảnh cường giả, cứ như vậy bị qua loa diệt sát. Chương 11, bối cảnh cường đại Ngọc Nhi toàn bộ Mục Thiên Thành bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Một cước giẫm bạo phong thần, đơn giản để cho người ta lưng phát lạnh, e ngại đến run rẩy. Tại Vương Lăng xông vào biển lửa một khắc này, tất cả mọi người cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới khủng bố như vậy hỏa diễm, lại ngay cả góc áo của hắn đều không đả thương được. Chu gia đám người tất cả đều dọa đến run run rẩy rẩy, không cầm được run. Vương Lăng tới, giết chết Nhậm Thiên Hỏa sau không có dừng lại, đi thẳng tới Chu Nan Phúc trước mặt. Ngươi bây giờ còn có lực lượng sao? Vương Lăng trên mặt không hề bận tâm, phản phất căn bản không có đem vừa rồi trận đại chiến kia để ở trong mắt. Không, không, đây không phải là thật. Chu Nan Phúc sắc mặt trắng bệch, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, một đôi tựa như nhật nguyệt trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Lúc này, Chu gia tất cả mọi người lòng như cho nguội, bọn hắn nhớ mang máng Vương Lăng trước đây không lâu nói lời. Chu gia, khả năng thật muốn vong. Quá kinh khủng, nhẹ nhàng như vậy liền giết chết Nhâm trưởng lão, hắn đến tuột cùng là tu vi gì? Thần tôn, hắn tuyệt đối là thần tôn. T. Mọi người rung động, tại thời khắc này đều cho rằng Vương Lăng là thần tôn. Ngoại trừ thần tôn bên ngoài, ai còn có thể như thế dũng mãnh? Tha mạng, đại nhân tha mạng, ta nguyện ý gia nhập Hỗn Nguyên cổ phái, cả đời làm nô. Chu Nan Phúc giờ phút này quỳ gối Vương Lăng trước mặt, khẩn cầu tha thứ. Ngươi không xứng. Vương Lăng mồm miệng khẽ mở. Ai trong chốc lát, Chu Nan Phúc thân thể ngay tại ánh mắt mọi người dưới, hóa thành điểm điểm cho bụi. Chết để rời đi thế giới này. Liền ngay cả kia bị người coi như chân bảo Nhật Nguyệt thần đồng, đều tại Vương Lăng một câu dưới, hóa thành bụi bặm. Phù phù. Cách đó không xa, Chu gia tộc chủ cùng Chu gia lão tổ trông thấy một màn này, đều là mặt xám như tro. Bọn hắn ngã ngồi trên mặt đất, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chu gia. Xong. Hai người các ngươi tâm tư cũng rất ác độc, lưu tại trên đời sợ rằng sẽ một mực ghi hận ta, cho nên vẫn là đi chết đi. Vương Lăng ánh mắt xoát đến một chút nhìn về phía hai người. Tha mạng. Không. Lập tức hai người tại kêu rên giữa tiếng kêu gào thê thảm trực tiếp bạo thành huyết vụ. Trung quanh quý khách tất cả đều nhìn ngây người. Lần này Chu gia là thật không tồn tại nữa, đã mất đi hai đại trụ cột. Mục Thiên Thành bá chủ vị trí sau đó không lâu liền sẽ bị người thay thế. Bất quá càng làm cho bọn hắn run rẩy chính là Vương Lăng. Sát phạt quả quyết, một lời không hợp liền diệt một tôn phong thần, phá hủy một phương truyền thừa mấy trăm năm thế lực. Đi thôi, đi tìm ngươi Ngọc Nhi. Vương Lăng căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, giống như chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Chu Hiên nội tâm phức tạp, hắn không thể tin được, mình từ nhỏ đến nay cho rằng quái vật khổng lồ, thế mà bị người tùy ý hủy diệt. Hắn là Chu tộc chủ cùng một cái người hầu kết hợp sinh hạ hải tử, mẫu thân tại hắn lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Thân là tộc chủ phụ thân đối với hắn mặc kệ không hỏi, thậm chí tận lực giấu giếm thân phận của hắn. Bởi vậy sinh hoạt tại Chu gia, Chu Hiên vẫn luôn là lấy nô bộc thân phận vượt qua. Tại hắn lưu ám trong đời, là Ngọc Nhi một mực bồi bạn hắn, cái kia mẫu thân mang về lấy đi dưỡng nữ hải. Có thể nói, toàn bộ Chu gia không có một cái nào Chu Hiên để ý người. Trong lòng của hắn chỉ có Ngọc Nhi. Sau đó, tại mọi người kinh hãi, e ngại, ánh mắt hoảng sợ hạ. Vương Lăng, Kỳ trưởng lão, Chu Hiên ba người trực tiếp rời đi Mục Thiên Thành. Hôn Nguyên cổ phái. Cái tên này hôm nay qua đi, tất nhiên sẽ nghe tiếng Linh Nguyên, bị rất nhiều người chú ý đồng thời rất nhiều người cũng để ý Ngọc Tuyển Tông sẽ như thế nào ứng đối. Dù sao Vương Lăng thế nhưng là tuyên bố, muốn tiêu diệt Ngọc Tuyển Tông. Một vị hư hư thực thực thần tôn tồn tại nói ra, không thể coi thường. Vương Lăng vốn cho rằng kia cái gì Ngọc Nhi sẽ rất khó tìm, lại không nghĩ rất nhẹ nhàng tìm được. Ngay tại Mục Thiên Thành bên ngoài một chỗ ven hồ, cái này Ngọc Nhi tựa hồ cố ý ở chỗ này chờ đợi. Ngọc Nhi, Chu Hiên ca ca. Song Vương nhìn thấy lẫn nhau, đều là kích động và phấn, nhiệt tình ôm nhau cùng một chỗ. Hiện tại là phiến tình thời khắc, Vương Lăng không hứng thú. Hắn ánh mắt liếc nhìn xung quanh, thế mà phát hiện mấy thân ảnh. Chuẩn xác mà nói, là mấy tôn đại năng cảnh. Nô, Linh Nguyên có rất ít loại này phối trí, xem ra cái này Ngọc Nhi thân phận không đơn giản. Vương Lăng lục lọi cái cảm. Trường môn, bọn hắn tựa hồ có chút ý, cần giải quyết hết sao? Thị trưởng lão mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nói ra lại là để cho người ta kinh hãi. Được rồi, cho Chu Hiên cái này tiểu tình nhân một điểm mặt mũi đi. Vương Lăng lắc đầu. Ngọc Nhi, ngươi đã đi đâu? Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng? Phiến tình hoàn tất, Chu Hiên vuốt ve Ngọc Nhi gương mặt, có nước mắt từ băng vải hạ chảy xuống. Ngọc Nhi là một cái nhìn bất quá 17-18 tuổi thiếu nữ, tư thái yêu kiều thức tha, dung nhan tinh xảo. Nghe được Chu Hiên, Ngọc Nhi thần sắc có chút ảm đạm, trầm mặc một lát, nói: "Chu Hiên ca ca, chúng ta có thể muốn tách ra." "Vì cái gì?" Chu Hiên ngây ngẩn cả người. Hắn không thể nào tiếp thu được sinh mệnh người trọng yếu nhất muốn rời hắn mà đi.
Lấy thân phận của ngươi thực lực căn bản không xứng với thánh nữ, vì chính ngươi tốt, cũng vì thánh nữ tiền đồ, ta hy vọng ngươi có thể chủ động rời đi. Lúc này, một cái mang theo mạng che mặt nữ tử lặng yên không tiếng động xuất hiện, đối Chu Hiên nói ra, ngươi có thể kết bạn thánh nữ, đã là tam thế đã tu luyện phúc khí, ngươi. Thu một. Ngọc Nhi nhìn nữ tử một chút, ngữ khí có chút tức giận. Thật có lỗi thánh nữ. Nữ tử thấy thế, không nói thêm gì nữa. Thánh nữ. Ngọc Nhi, đây là ý gì? Chu Hiên nhịn không được hỏi. Chu Hiên ca ca, đừng lại hỏi, biết quá nhiều đối ngươi không tốt. Ngọc Nhi lắc đầu, trong mắt có nước mắt phun trào. Lập tức nàng xuất ra một cái bình ngọc, nhét vào Chu Hiên trong tay. Đây là một loại bảo dược, có thể làm cho con mắt của ngươi tái sinh, gặp lại quang minh, còn có thể để cao thiên tư của ngươi. Chu Hiên nắm ở trong tay, không nói gì. Thánh nữ, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Ngọc Nhi còn muốn nói nhiều cái gì, nữ tử kia liền mở miệng. Chu Hiên ca ca, bảo trọng. Ngọc Nhi buông lỏng ra Chu Hiên tay, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vương Lăng, sắc mặt kiên định nói, đã Chu Hiên ca ca gia nhập các ngươi, như vậy ta hy vọng các ngươi có thể hậu đãi hắn, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngươi có chút dung a? Vương Lăng nhíu mày, nếu như biến thành người khác cùng hắn nói như vậy, đã sớm một bàn tay chụp chết. Hừ. Ngọc Nhi quay người, lần nữa không thôi nhìn Chu Hiên một chút, lập tức đi theo nữ tử rời đi. Đồng dạng rời đi, còn có nút trong bóng tối những cái kia đại năng cảnh nhân vật. A. Hồi lâu qua đi, Chu Hiên sụp đổ khóc lớn, quỳ trên mặt đất, dùng nắm đấm điên cuồng truy lên mặt đất. Đi dò tra cái này Ngọc Nhi nội tình. Vương Lăng quay đầu đối thị trưởng lão nói. Thị trưởng lão gật đầu, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Chu Hiên khóc thật lâu sau mới dừng lại, khắp khuôn mặt là huyết lệ, hắn dùng thanh âm khàn khàn nói ra, trưởng môn, ta còn có thể gặp lại Ngọc Nhi sao? Có thể, ngươi muốn gặp ta tùy thời cho ngươi chụp tới, không ai dám có ý kiến. Vương Lăng gật đầu. Ta nghĩ dựa vào bản thân lực lượng đi gặp đến nàng. Chu Hiên trầm mặc một chút nói. Nô, cũng được, chính là cần thời gian, cũng cần chính ngươi cố gắng. Vương Lăng nói. Dạng này à? Chu Hiên nắm chặt nắm đấm, lập thể nói, ta nhất định phải gặp lại Ngọc Nhi, có đầy đủ lực lượng đứng tại trước mặt nàng, ai cũng không thể mang đi. Không tệ, có nhiệt tình. Như là đã nhìn thấy Ngọc Nhi, chúng ta liền trở về đi. Ừm. Chương 12, thượng cổ trùng đồng hôn nguyên cổ phái. Cái tên này trong vòng một ngày truyền khắp linh nguyên các nơi, bị tất cả môn phái đi khắp. Nhất là hôn nguyên cổ phái trưởng môn nói ra, muốn san bằng Ngọc Tuyển Tông loại này của luôn, để thế nhân rung động. Hôn nguyên cổ phái xuất hiện quá đột nhiên, trước kia chưa từng nghe nói qua. Cái thế lực này nội tình, thực lực như thế nào, không có người rõ ràng. Duy nhất minh xác là hôn nguyên cổ phái trưởng môn hư hư thực thực thần tôn. Bất quá vô luận như thế nào, tất cả mọi người đang chăm chú Ngọc Tuyển Tông. Dù sao đối phương thế nhưng là tuyên bố muốn hủy diệt cái này Bách Tông bảng bên trên quái vật khổng lồ. Nếu như Ngọc Tuyển Tông giữ im lặng, kia thân là Bách Tông bảng bên trên siêu cấp cự phách mặt mũi, trực tiếp không còn sót lại chút gì. Tại thế nhân nhìn chăm chú, Ngọc Tuyển Tông vẫn là lên tiếng. Nói thẳng hôn nguyên cổ phái trưởng môn đi Bách Đoạn Sơn chịu đòn nhận tội. Ngọc Tuyển Tông hai đại thần tôn toàn bộ điều động, tòa trấn Bách Đoạn Sơn, chờ đợi hôn nguyên cổ phái. Rất nhanh, tầm mắt của mọi người chuyển đi, toàn bộ cũng bắt đầu chú ý hôn nguyên cổ phái phản ứng. Nhưng Vương Lăng cũng không biết chuyện này, hắn lúc này chính trên hôn nguyên sơn. Câu cá. Hôn nguyên sơn, mây sâu sương mù quấn, lão mục cao ngất. Đỉnh núi hồ nước bờ, Vương Lăng chính thảnh thơi ngồi ở chỗ này thả câu. Nếu như cẩn thận chú ý, liền sẽ phát hiện hắn có một chút biến hóa. Một đôi mắt khi thì lấp lóe, biến hóa thành hai cái con người, chất chứa kinh khủng thần năng, tựa như có thể khai thiên tích địa, nghịch loạn vũ trụ. Thượng cổ trùng đồng. Hệ thống ban thưởng hai phần thượng cổ trùng đồng, bị Vương Lăng dung hợp một phần khác thì cho Chu Hiên. Đại thành thánh thể tăng thêm cổ trùng đồng, hiện tại ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vương Lăng một bên thả câu, một bên suy tư. Ầm ầm. Đông Dương, xa xa mặt hồ nổ lên một đạo trùng thiên bọt nước, kim quang lóng lánh, rất nhiều cá chép đều bị tung bay ra. Lần nữa nhìn lại, một đầu khổng lồ lại giữ tận hung giao vọt ra khỏi mặt nước, vảy màu đen lấp loé ô quang, vô cùng kinh khủng. Chính là Hắc Giao Vương. Hắc Giao Vương trong lòng rất kích động. Nó vốn cho rằng bị người ta tóm lấy làm thú cưới về sau, cuộc đời còn lại của mình khẳng định sẽ cực kỳ khổ sở. Thế nhưng là đương đặt chân Hôn Nguyên Sơn một khắc này, nhưng trong lòng của nó không khỏi hiện ra một cái ý nghĩ. Làm thú cưới, giống như cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Người đem cá của ta đều dọa cho chạy. Vương Lăng nhìn chằm chằm đối phương, sắc mặt có chút không thích. Thật có lỗi đại nhân, thật sự là nhịn không được. Hắc Giao Vương nói. Ầm ầm. Nay thế, thiên cung phía trên, từng mảnh đạo tắc thần quang hiện hiện, xen lẫn thành hừng hực lôi quang. Lôi đình hàng ngàn hàng vạn sợi, dày đặc trên bầu trời, như là từng đầu xé rách thiên địa điện xà. Vương Lăng nhíu mày, minh bạch Hắc Giao Vương đây là muốn độ kiếp rồi. Đệ tử Thiên Ấn Đại Viên Mãn đột phá tới phong thần. Hắc Giao Vương cũng rất kích động, nó kẹt tại Thiên Ấn Đại Viên Mãn đã rất nhiều năm, một mực không được tiến thêm. Thế nhưng là đi vào Hôn Nguyên Sơn, bất quá mới chờ đợi một ngày, thế mà đã đột phá. Đợi tại Hôn Nguyên Sơn lôi kiếp là bổ không tiến vào, không cách nào giúp ngươi thủy biến, đi bên ngoài độ. Vương Lăng Tử Tốn nói, Hôn Nguyên Sơn có đại đế sát trận đạo văn thủ hộ. Đừng nói phong thần cảnh lôi kiếp, liền xem như thành thánh chi kiếp cũng bổ không tiến vào. Ngao giống Hắc Giao Vương nghe xong, không do dự, vọt thẳng trời mà lên, khí thế hung hăng chạy đến Hôn Nguyên Sơn bên ngoài độ kiếp. Độ lôi kiếp cũng không nhẹ nhõm, có vẫn là phong hiểm, nhưng nếu như vượt qua, vậy sẽ là biến hóa thoát thai hoàn cốt. Vương Lăng không có lựa chọn xuất thủ, lặng lặng quan sát. Thân là tọa kỵ của hắn, nếu như ngay cả loại trình độ này lôi kiếp đều không độ qua được, vậy vẫn là một lần nữa tìm một đầu đi. Trưởng môn. Lúc này, một thiếu niên từ sâu trong rừng trúc đi tới, chính là Chu Hiên. Hắn lúc này đã mở ra băng vải, con ngươi thanh tịnh, có hai cái con ngươi dung hợp thượng cổ trùng đồng. Chu Hiên rung động trong lòng, hắn có thể cảm nhận được thượng cổ trùng đồng nội bộ kia phảng phất có thể tái diễn vũ trụ thần năng, cực lớn đến không có giới hạn, kinh khủng vô song, vẹn vẹn chỉ là dung hợp về sau, liền đem tu vi của hắn đẩy lên hóa linh tam trọng tiên. Đôi mắt này xa so với Nhật Nguyệt thần đồng còn cường đại hơn gấp trăm lần, không, ngàn vạn lần cũng không chỉ. Như thế thần vật, trưởng môn thế mà cho ta như vậy một tên phế nhân. Chu Hiên trong lòng có chút cảm động, tại thời khắc này nội tâm chân chính thuộc về Hỗn Nguyên Sơn. Nhân vật, Chu Hiên cảnh giới, hóa linh tam trọng thiên tư chất, đại đế chi tư giới thiệu văn tát, Chu gia tộc chủ cùng hạ nhân sinh hạ hải tử, còn nhỏ đau khổ, thức tỉnh Nhật Nguyệt thần đồng sau lại bị tước đoạt, biến thành phế nhân. Vương Lăng nhìn hắn một cái, vẫn là đại đế chi tư. Không có con mắt thời điểm chính là đại đế chi tư, dung hợp thượng cổ trùng đồng vẫn không có biến hóa. Vương Lăng sờ lên cằm suy tư, xem ra hệ thống phán định một người tư chất cũng không phải là nhìn đối phương phải chăng có cường đại thể chất hoặc thiên phú, có chút huyền học. Chu Hiên cùng thượng cổ trùng đồng dung hợp hoàn mỹ vô khuyết, không có một tia lỗ thủng, phản phất thật bẩm sinh. Cho dù là cổ chi đại đế tới, cũng nhìn không ra mánh khỏe. Vương Lăng lần nữa cảm thán hệ thống cường đại, lập tức hắn nói, như là đã nghỉ ngơi tốt, vậy liền có thể bắt đầu từ tạp dịch giai tầng làm lên. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng, sớm ngày vô địch. Chu Hiên tuyệt không cô phụ. Chu Hiên ánh mắt vô cùng kiên định, rất chân thành nói, ừm, đi xuống đi, để ngươi sư minh dẫn ngươi đi hảo hảo tìm hiểu một chút công việc của mình, có chuyện gì hỏi hắn. Vương Lăng phất tay. Trong chốc lát, Chu Hiên cũng cảm giác chung quanh cảnh tượng đảo ngược, lần nữa kịp phản ứng, đã đi tới chân núi. Ngươi chính là sư đệ đi, ai nha, rốt cục có người đi theo ta, toàn bộ tạm dịch chỉ có một mình ta, thật là quá nhàm chán. Sở Thiên Ca nhảy ra ngoài, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Chu Hiên, thần sắc kích động. Tại Hôn Nguyên Sơn chờ đợi gần 10 ngày, ngoại trừ trưởng môn, trưởng lão, hắn căn bản liền chưa thấy qua đệ tử khác. Mỗi ngày đều là một người quét rác, canh cổng, tu luyện, nói không tịch mịch kia là giả. Vừa mới trưởng môn truyền lời cho hắn, nói có sư đệ tới, hắn kích động kém chút chảy máu não. Gặp qua sư minh, Chu Hiên chắp tay, chăm chú quan sát một chút Sở Thiên Ca. Hóa Linh Thất Trọng Tiên. T. Hóa Linh Thất Trọng Tiên tạm dịch sư minh. Chu Hiên rung động trong lòng. Lúc đầu tại mình dung hợp thượng cổ trùng đồng về sau, đột phá đến Hóa Linh Tam Trọng Tiên. Còn đối trưởng môn đem mình an bài đến tạm dịch chỗ bắt đầu làm lên, hơi nghi hoặc một chút. Bây giờ lại hiểu được, một cái đặt ở ngoại giới đều là cao thủ Hóa Linh Thất Trọng Tiên, không phải cũng đồng dạng ở đây làm lấy tạm dịch à? Hắn một cái Hóa Linh Tam Trọng Tiên có tư cách gì phàn nàn? Dễ nói, đi, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, sư minh dẫn ngươi đi dạo chơi, hảo hảo mở mang kiến thức một chút chúng ta Hỗn Nguyên cổ phái có bao nhiêu nhu bức. Sở Thiên Ca kích động ôm Chu Hiên bà bay. Chu Hiên lập tức nghe răng trợn mắt, cảm giác cánh tay có chút đau, nội tâm chấn kinh. Sư minh này nhục thân sao lại mạnh mẽ như thế? A, thật có lỗi, gần nhất nhục thân là càng ngày càng mạnh. Sở Thiên Ca chú ý tới, liền tranh thủ lòng tay ra. Không có việc gì, sư minh không cần chú ý. Chu Hiên nuốt bả vai nói, lập tức hỏi một cái để hắn hiếu kỳ vấn đề, sư minh, không biết muốn đạt tới cảnh giới gì mới có thể trở thành chính thức ngoại môn đệ tử a? A, đối với ngươi mà nói không khó, thiên ấn cảnh là được rồi. Sở Thiên Ca nói đến đây cái, trong mắt có một tia lo âu hiện lên. T. Chu Hiên lần nữa chấn kinh, hắn chưa từng nghe qua có cái nào môn phái tiêu chuẩn cao như vậy. Thiên ấn cảnh tại một chút môn phái đều có thể đương trưởng lão, nhưng đi vào Hôn Nguyên cổ phái lại chỉ có thể khó khăn lắm trở thành ngoại môn. Kinh khủng như vậy. Nhìn ở chung không tệ, bất quá không nghĩ tới Sở Thiên Ca thế mà đã đạt tới Hóa Linh Thất Trọng Tiên rồi, khoảng cách như vậy thánh thể kiếp nạn không xa. Vương Lăng nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, trong lòng không có chút rung động nào. Thánh thể kiếp nạn? Tại hắn nơi này không có kiếp nạn. Trưởng môn. Ngay tại Vương Lăng quan sát ở bên ngoài độ kiếp hắc giao vương lúc, thì trưởng lão xuất hiện. Cha tới cùng nhỏ sao? Vương Lăng nói. Cha được, cái kia Ngọc Nhi đến từ Cửu Thiên một trong Thương Lan cổ vực, là Ngọc Hư Thánh Địa thánh nữ. Đến thập địa lịch luyện lúc, tao ngộ Thương Lan cổ vực thế lực khác phục kích, cùng thánh địa người hộ đạo thất lạc, sau đó, thì trưởng lão êm hay nói, đem Ngọc Hư Thánh Địa hết thảy nội tình đều giảng giải ra. Nếu như Ngọc Nhi ở chỗ này, khẳng định sẽ nghe được trợn mắt hốt mồm. Ngọc Hư Thánh Địa tại thị trưởng lão trước mặt, hoàn toàn không có bí mật gì để nói. Ừm, không tệ, Ngọc Hư Thánh Địa, một cái rất tốt mục tiêu, có cơ hội nói cho Chu Hiên, cho hắn một điểm động lực. Vương Lăng hài lòng nhẹ gật đầu. Minh Mạch, đối trưởng môn, trên đường trở về, ta nghe được một chút sự tình. Thị trưởng lão đem Ngọc Tiền Tông ước chiến Vương Lăng sự tình nói ra. Nô, như là đã nói ra ngoài, vậy cái này Ngọc Tiền Tông khẳng định là không thể tồn tại, không phải ta rất không mặt mũi, để tiểu nhạc đi một chuyến đi. Vương Lăng bình thản nói, không có chút rung động nào ngữ khí, kể rõ kinh thiên dọa người sự tình. Được rồi, Hôn Nguyên cổ phái thứ nhất tay chân. Nhạc trưởng lão lần nữa đăng tràng. Ha ha. Chương 13, trộm nhà Bách Đoạn Sơn, đây là một mảnh tồn thế xa xưa dãy núi, có hơn 100 tòa núi cổ nhạc. Đại sơn minh nga, hình dạng quái dị, nơi xa nhìn lại, tất cả đại sơn đỉnh núi đều bị gọt đi. Nhiều năm qua đi vẫn như cũ chân nhắn chỉ riêng cả, không dài một ngọn cây cỏ, nhìn rất quái dị. Có truyền ngôn, Bách Đoạn Sơn những ngày đại sơn là bị một vị kiếm tu đại năng cho lột đỉnh. Nghe nói phía trên cho đến tận này còn sót lại vị kia kiếm tu kinh khủng kiếm y, nếu như có thể lĩnh ngộ, đối kiếm tu được ích lợi vô cùng. Về phần vị này thượng cổ kiếm tu đại năng vì cái gì làm như vậy, thế nhân chúng thuyết phân vân. Cuối cùng được ra một cái kết luận. Đầu óc tú đâu? Từ khi Mục Thiên Thành một chuyện đã qua 3 ngày, Hỗn Nguyên cổ phái cùng Ngọc Tiền Tông mâu thuẫn đã gây mọi người đều biết, mà khoảng cách Ngọc Tiền Tông buông lời, ước chiến Hỗn Nguyên cổ phái trưởng môn quyết đấu Bách Đoạn Sơn, cũng đi qua 2 ngày.
nhưng Hỗn Nguyên cổ phái nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì đáp lại, cái này khiến đám người nghi kỵ. Hẳn là vị này Hỗn Nguyên cổ phái chỉ là một cái yêu khoác lác đánh cái dám sợ hàng. Bách Đoạn Sơn chung quanh nhận dấu rất ăn nhiều dưa của chúng, đều muốn mắt thấy siêu cấp môn phái tranh đấu. Thế nhưng là bọn hắn đã ở chỗ này chờ 2 ngày, Hỗn Nguyên cổ phái còn không có người tới. Liền ngay cả Ngọc Tiền Tông hai vị thần tôn đều có chút không kiên nhẫn. Nếu như không phải không biết Hỗn Nguyên cổ phái ở đâu, bọn hắn đã sớm dẫn người giết đi qua. Nhìn bộ dạng này, Hỗn Nguyên cổ phái là sợ Ngọc Tiền Tông, không dám đối mặt. Thôi đi, ta còn tưởng rằng là lợi hại gì nhân vật đâu, cũng bất quá như thế. Ngọc Tiền Tông chỉ sợ sẽ không dạng này xong việc, dù sao tổn thất một vị phong thần cảnh trưởng lão. Dù là đào sâu ba thước, cũng sẽ đào móc ra Hỗn Nguyên cổ phái vị trí, đem nó san bằng. Dấu ở chung quanh chờ đợi đám người thảo luận, đã sinh ra rời đi ý nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, Hỗn Nguyên cổ phái e ngại Ngọc Tiền Tông, chỉ sợ sẽ không tới. Nhưng không ai biết đến là, giờ khắc này ở Ngọc Tiền Tông bản bộ, một thiếu niên đột nhiên đến thăm. Nơi này chính là Ngọc Tiền Tông a. Trên mặt thiếu niên mang cười, từ đầu đến cuối cười toe toét cái miệng rộng, nhìn thật cao hứng, ánh nắng sáng sủa. Chính là Nhạc trưởng lão. Hắn cũng không trực tiếp đi Bách Đoạn Sơn ứng phó kia hai cái thần tôn, mà là đi tới Ngọc Tiền Tông bản bộ. Bởi vì hắn sợ đem hai cái thần tôn giết về sau, Ngọc Tiền Tông sẽ trong đêm đi đường, đến lúc đó tìm ra được quá phiền phức. Thế nhân làm sao cũng không nghĩ tới, Hỗn Nguyên cổ phái thứ nhất tay chân chọn trước trong nhà. Ngọc Tiền Tông trụ sở rất dễ dàng liền nghe được đến. Dù sao cũng là Bách Tông bảng bên trên siêu cấp môn phái, muốn bái nhập trong đó thiên kiêu tài tử nối liền không dứt. Mà lại, cũng không ai sẽ cảm thấy không người nào dám tới tiến đánh Ngọc Tiền Tông bản bộ. Nếu quả như thật có người làm như vậy, vậy sẽ chỉ để cho người ta cảm thấy người này là muốn gặp quá sữa. Ngọc Tiền Tông bên trong, trưởng lão điện, mấy lớn phong thần trưởng lão đang ngồi ở cùng một chỗ nghị sự, thảo luận chính là Hỗn Nguyên cổ phái. Nhìn bộ dạng này, Hỗn Nguyên cổ phái là muốn làm con rùa đen rút đầu. Hừ, ta còn tưởng rằng là bao nhiêu lợi hại mặt hàng, không gì hơn cái này. Tiêu Nhậm Thiên Hỏa cứ như vậy chết vô ích sao? Đương nhiên sẽ không, nếu như không cho việc này làm chấm dứt, ngoại giới sẽ như thế nào nhìn ta Ngọc Tiền Tông? Ta đã ủy thác tiên cơ các đi giúp ta tìm hiểu, đến lúc đó chỉ cần một tìm tới Hỗn Nguyên cổ phái, chắc chắn hủy diệt. Mấy đại trưởng lão thương nghị, đối Hỗn Nguyên cổ phái đều rất là khinh thường. Theo ngoại giới nghe đồn, vị kia Hỗn Nguyên trưởng môn khả năng cũng là một vị thần tôn. Một trưởng lão đột nhiên mở miệng, sắc mặt có chút sầu lo, nói: "Giờ phút này, chúng ta Ngọc Tiền Tông hai đại thần tôn đều đi ra, các ngươi nói cái kia Hỗn Nguyên trưởng môn có thể hay không trực tiếp tới trả thù chúng ta trụ sở?" Vấn đề này hỏi đốt lên, đang ngồi trưởng lão đều là một trận trầm mặc. Bọn hắn hiện tại mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Hẳn là sẽ không, cho dù tới, chúng ta Ngọc Tiền Tông cũng có hai đại thần tôn hợp lực bảy trận văn bảo hộ, hắn bản sự lại lớn cũng không xông vào được đến. Một vị trưởng lão tự tin nói. Ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời vang lên một tiếng vang thật lớn, tựa như sấm sét giữa trời quang, đinh tai nhức óc. Chuyện gì xảy ra? Có người tại mạnh mẽ xông tới thần tôn bảy trận văn. Ngoa tạo, hắn xông vào. Bên ngoài ồn ào náo động truyền vào tất cả trưởng lão trong hai, lập tức toàn trường lâm vào một mảnh yên lặng. Ngay sau đó là sợ hãi. Mẹ nó, thật đến trong nhà. Nhanh, nhanh đi cầm trấn phái chí bảo. Một vị trưởng lão hoảng sợ giống to. Mấy đại trưởng lão đều rất bối rối, hoàn toàn không có phong thần cảnh cao thủ nên có phong phạm, một chút cũng không có đối kháng tâm tư. Dù sao đối phương thế nhưng là một vị hư hư thực thực thần tôn tồn tại a. Ầm ầm. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn có hành động, trưởng lão điện nóc nhà liền bị sốc lên, ánh nắng bắn thẳng đến tiến đến. Ha ha, các ngươi khỏe a. Nhạc trưởng lão cười toe toét miệng rộng, chắp tay độc lập hư không, quan sát tất cả trưởng lão. Hắn bộ này thiếu niên bộ dáng, để mấy đại trưởng lão đều là sợ hãi. Không có chạy. Trong truyền thuyết vị kia Hỗn Nguyên trưởng môn chính là lấy thiếu niên hình tượng kỳ nhân. Ngươi, ngươi là người phương nào? Một vị trưởng lão hỏi, chính hắn cũng biết hỏi một câu nói nhảm. Nhưng bây giờ hắn cần kéo dài thời gian, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn đã sớm cho hai đại thần tôn phát tin tức. Lấy thần tôn tốc độ, khắc họa thiên địa trận văn truyền tống, từ Bách Đoạn Sơn chạy đến Ngọc Tiền Tông, chỉ cần không đến nửa nén hương. Chỉ cần có thể ngăn chặn đối phương, bọn hắn liền có cơ hội mạng sống, thậm chí tru sát đối phương. A ha, làm tự giới thiệu, ta là Hỗn Nguyên cổ phái ngoại môn trưởng lão một trong, các ngươi có thể gọi ta Nhạc trưởng lão. Nhạc trưởng lão rất nhẹ nhàng vui vẻ tự giới thiệu. Mà trước mặt mọi người, người nghe thấy lời của hắn về sau, cũng không khỏi sửng sở. Cái gì? Hỗn Nguyên cổ phái ngoại môn trưởng lão? Người tới lại không phải Hỗn Nguyên trưởng môn. Vậy đối phương là thế nào phá vỡ hai đại thần tôn liên thủ không hạ thủ hộ trận văn? Ngươi, ngươi thật không phải Hỗn Nguyên trưởng môn? Một vị trưởng lão vẫn là hoài nghi. Ha ha ha, các ngươi mặt hàng này không cần dùng trưởng môn đích thân đến, một mình ta đã đủ. Nhạc trưởng lão cười ha ha, như cái thiếu niên điên. Nói ra cũng là vang vọng toàn bộ Ngọc Tiền Tông, các đệ tử đều ngây mẩn cả người. Mấy đại trưởng lão cũng là sửng sốt một chút, lập tức giận tím mặt. Làm càn, một cái nho nhỏ ngoại môn trưởng lão cũng dám ở này làm càn. Một vị trưởng lão khiển trách quá mắng. Các trưởng lão khác cũng đối với Nhạc trưởng lão trợn mắt nhìn. Biết đối phương không phải Hỗn Nguyên trưởng môn về sau, bọn hắn thân là phong thần cảnh tự tin lại trở về. Dù sao một cái ngoại môn trưởng lão, có thể mạnh đến cái tình trạng gì? Đưa tay có thể diệt. Đúng lúc không biết Hỗn Nguyên cổ phái trụ sở, bắt ngươi, hảo hảo khảo vấn một phen. Một vị trưởng lão cười lạnh, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp đối Nhạc trưởng lão xuất thủ. Một con tre khuất bầu trời đại thủ xuất hiện, phong thần cảnh ba động tràn ngập ra, cường đại vô song. Nhưng mà, đối mặt dạng này thế công, Nhạc trưởng lão lại chỉ là để ý một sự kiện. A, các ngươi không biết Hỗn Nguyên cổ phái ở đâu sao? Ai nha, chúng ta Hỗn Nguyên cổ phái thế mà như thế không nổi danh, trở về nhưng phải cùng trưởng môn nói một chút việc này. Tất cả trưởng lão cùng một chút chạy tới vây xem đệ tử đều là không khỏi sửng sốt. Tiểu tử này làm sao bình tĩnh như vậy? Đại nạn lâm đầu còn có tâm tư chú ý những cái kia có không có. Nhưng mà một màn kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ trực tiếp dọa đến tim mật đều rung động. Chỉ gặp Nhạc trưởng lão một chỉ hướng về phía trước điểm tới, một đạo tựa như muốn khai thiên tích địa thần quang bắn ra. Xé rách đánh tới lại thủ, lập tức uy thế không giảm trực tiếp xuyên thủng tên kia xuất thủ trưởng lão mi tâm. Vẹn vẹn trong nháy mắt, một vị phong thần cảnh cường giả liền vỡ lạc. T. Thoáng chốc, tất cả mọi người hít một hơi linh khí, cảm giác lưng đều tại phát lạnh. Đây là cái gì cái tình huống? Một cái Hỗn Nguyên cổ phái ngoại môn trưởng lão, thế mà miểu sát phong thần cảnh cao thủ. Chương 14, Ngọc Tiền Tông thật không có sao, sao lại thế? Vị kia bị giết trưởng lão cũng là không thể tin. Hắn bị xuyên thủng đầu, nguyên thần bị trực tiếp xoắn nát, thần thái trong mắt dần dần tan rã. Sau đó cả người phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, cũng không tiếp tục lên. Xung quanh mấy đại trưởng lão, cùng xa xa nhìn ra xa Ngọc Tiền Tông đệ tử, nhao nhao ngăn không được run rẩy. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Một kích diệt sát phong thần cảnh, đây là cái gì kinh khủng tồn tại? Chẳng lẽ cái này Hỗn Nguyên cổ phái ngoại môn trưởng lão cũng là một vị thần tôn sao? Vậy cái này môn phái trưởng môn lại sẽ cường đại đến cái tình trạng gì? Đại năng, vẫn là vương giả. Trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra loại ý nghĩ này, nhưng rất nhanh liền bị bọn hắn bóc tách. Không có khả năng, thần tôn ra sao thưa thất cùng tồn tại cường đại? Một cái ngoại môn trưởng lão làm sao lại là loại kia cấp độ tồn tại? Hắn là phong thần cảnh đại viên mãn. Một vị trưởng lão đem chính mình suy đoán nói ra. Cái thuyết pháp này bị đám người tiếp nhận, dù sao cũng so đối phương là một vị thần tôn càng có thể khiến người ta tiếp nhận. Ừ, chúng ta liên thủ, cho dù là phong thần cảnh đại viên mãn cũng không phải địch thủ. Mấy vị trưởng lão bên trong đi ra một người, thân mang thanh bảo, là một cái tóc đen láo giả. Hắn một thân tu vi khí tức không chút nào che giấu, bị đám người thấy rõ ràng. Phong thần cảnh đại viên mãn. Tốt. Giết hắn. Còn lại còn có ba cái trưởng lão, bọn hắn ứng thanh. Sau đó bốn người phân biệt tế ra binh khí của mình, truy thủ, trường kiếm, cổ đỉnh. Tất cả đều phát ra bạo quang, thần uy vô tận. Chết. Bốn vị trưởng lão cùng nhau hét lớn, đem hết toàn lực thôi động bảo khí uy năng, hướng về Nhạc trưởng lão công sát mà đi. Như vậy ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Ngọc Tuyền Tông không còn tồn tại. Nhạc trưởng lão cười to, đứng ở trên bầu trời, tựa như bao quát chúng sinh thiên thần. Hắn duỗi ra một tay, lượn lờ vô lượng thần quang, kinh khủng vô song khí thế bộc phát ra, quét sạch cửu thiên thập địa. Rất nhiều vô thượng tồn tại cảm đáp lời. Lại là một vị chuẩn đế đại viên mãn. Nhạc trưởng lão một trưởng bộ dưới, cười toe toét cái miệng rộng cười, giống như là người điên. Bốn cái công sát tới trưởng lão tại thời khắc này đều cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có đại khủng bố. Tại bị đại thủ chụp chết trước đó, nội tâm của bọn hắn cũng không khỏi hiện ra một cái ý nghĩ. Cái này ngoại môn trưởng lão giống như còn mạnh hơn thần tôn. Ầm ầm. Đại thủ vỗ xuống, bốn vị Ngọc Tiền Tông trưởng lão đi theo đám bọn hắn binh khí cùng một chỗ biến thành một miệng. Một cái này cũng trực tiếp đem trưởng lão điện chỗ cái này một tòa núi cao cho đập thành một miệng. Ngọc Tiền Tông tất cả trưởng lão, tốt. Ngọc Tiền Tông chúng đệ tử tất cả đều ngốc trệ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mấy lớn phong thần cảnh đại trưởng lão hợp lực, lại bị dễ dàng như vậy diệt đi. Cái này quá kinh khủng, đơn giản khiến người ta cảm thấy mộng ảo. A, ta muốn như chết. Ngay lúc này, hai đầu kinh khủng thân ảnh từ phương xa vượt ngang mà đến, mang theo sát ý thấu xương thẳng bức Ngọc Tiền Tông. Đây là hai đạo bị quang huy bao phủ bóng người, một thân khí tức ngút trời, cường đại vô song, tựa như muốn đâm thủng thiên cung. Hai vị Ngọc Tiền Tông thần tôn trở về, so dự tính thời gian phải nhanh rất nhiều, không biết vận dụng thủ đoạn gì. Bọn hắn đều rất phẫn nộ, cách rất xa đã nhìn thấy Ngọc Tiền Tông thảm trạng, tất cả đều phát ra hét giận dữ. Như thần linh gầm nhẹ, rung động thiên địa, cách gần nhất vài tòa đại sơn đều bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Thần tôn trở về, dù là người này là thần tôn lại như thế nào, chẳng lẽ lại hắn có thể đánh hai? Thần tôn. Ngọc Tiền Tông một chút đệ tử hô to, phảng phất nhìn thấy hy vọng. Phúc, phúc, phúc. Nhưng mà những đệ tử này tại trong khoảnh khắc liền một cái tiếp một cái bạo thành huyết vụ, trực tiếp chết mất. Nhạc trưởng lão thần niệm bao trùm toàn bộ Ngọc Tiền Tông, đem những cái kia đối với mình có ác niệm đệ tử tất cả đều tru sát. Những đệ tử này đối Ngọc Tiền Tông rất trung thành, giữ lại hậu hoạn vô tận, nhất định phải chạm thảo trừ căn. Còn dám động thủ, một vị thần tôn xuất thủ, há miệng vừa kêu, phun ra một thanh cánh tay dài đoạn kiếm, kiếm ý sông vân tiêu, kiếm quang như sao băng, xé rách hư không, trực tiếp hướng về Nhạc trưởng lão đánh tới. Vị này thần tôn mặc dù phẫn nộ, nhưng còn không có mất lý trí, ý thức được đối thủ có thể là một vị thần tôn, hắn vận dụng toàn lực, điên cuồng thôi động mình đoạn kiếm binh khí. Một người khác cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng xuất thủ, thực lực của hắn càng cường đại hơn, thế ra một khối phát sáng bảo cốt. Bảo cốt lượn lờ hừng hực lôi điện, xen lẫn thành một đầu giống động thiên địa chân long, gào thét ra đáng sợ lực lượng. Hai vị thần tôn đều toàn lực xuất thủ, thế ra mình mạnh nhất sát chiêu, muốn một kích mất mạng. Đổi lại bất luận một vị nào thần tôn, đối mặt dạng này thế công, chỉ sợ đều sẽ nhượng bộ lui binh. Nhưng mà để bọn hắn kinh dị là, Nhạc trưởng lão đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, giống như là phản ứng không kịp đồng dạng. Hừ, muốn chết. Cuồng vọng. Đoàn kiếm cùng lôi long giết tới, tới gần Nhạc trưởng lão trước mặt. Nhưng lập tức chỉ gặp Nhạc trưởng lão đưa tay ở trước mắt hư không tiện tay khẽ vỗ, giống như là đang bay con muỗi đồng dạng. Trong chốc lát, hai vị thần tôn toàn lực ứng phó công kích liền biến mất vô tung vô ảnh. Bảo cốt cùng đoàn kiếm cũng trực tiếp hóa thành cho tàn, phản phất vừa mới phát sinh hết thảy đều là ảo tưởng. Cái này sao có thể? Hai vị thần tôn rung động, thanh âm của bọn hắn đều đang run rẩy. Tự tay đánh ra công kích, bọn hắn xa so với người bên ngoài rõ ràng hơn khủng bố đến mức nào, thế nhưng lại bị dễ dàng như vậy tan rã. Ha ha, đến ta xuất thủ đi.
Nhạc trưởng lão cười một tiếng, đôi mắt chỗ sâu đột nhiên dâng lên một vòng thần quang, rất nhanh tràn ngập đầy toàn bộ con mắt. A không đột nhiên, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hai vị bị quang huy bao phủ thần tôn hiện ra chân thân. Nhưng rất nhanh, trên người của bọn hắn liền dâng lên một cỗ hừng hực bạch sắc hỏa diễm, không có một chút nhiệt độ tiết ra ngoài. Nhưng hai cái thần tôn cũng rất là thống khổ, điên cuồng phát ra kêu rên, mấy tức thời gian trôi qua, trực tiếp bị đốt cháy thành tro. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ngoại trừ Ngọc Tiền Tông đệ tử bên ngoài, viễn không còn giá hiện một nhóm người. Bọn hắn đều là khoảng cách gần nhất, nhận được tin tức sau nhanh chóng chạy đến quan chiến. Lại không nghĩ rằng vừa mới đến đã nhìn thấy cái này một màn kinh khủng. Hai vị tung hoành linh nguyên mạnh đại thần tôn, cứ như vậy tự đốt mà chết rồi. Đây quả thực giống như mộng ảo, để cho người ta không thể tin được. Lừa gạt, gạt người đi. Không thể tưởng tượng nổi, hắn đến tuột cùng là tu vi gì. Vẹn vẹn chỉ là nhìn ra xa một chút, liền giết chết hai cái thần tôn. Mắt thấy một màn này tất cả mọi người, đều là gần như ngốc trệ. Cái này rất có thần thoại một trận chiến, hung hăng đánh thẳng vào nội tâm của bọn hắn. Giống như đã kết thúc. Chính nhạc trưởng lão nhưng không có cảm giác gì, giống như chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn cảm giác một chút, đã không có lại phát hiện có Ngọc Tuyển Tông đệ tử đối với mình lòng mang ác niệm. Có thể cảm giác được chỉ có một mảnh sợ hãi. Vậy cứ như vậy đi. Ta hy vọng các ngươi đừng lại nghĩ đến một lần nữa thành lập Ngọc Tuyển Tông, không muốn phiền phức ta đến lúc đó đi một chuyến nữa nha. Nhạc trưởng lão thanh âm truyền khắp toàn trường, không biết là tại đối với người nào nói. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn dưới, hắn rời đi, vừa cất bước đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong rung động cùng trong sự sợ hãi. Chỉ có một cái Ngọc Tuyển Tông đệ tử ánh mắt nhấp nháy nhìn qua nhạc trưởng lão lúc trước đứng đấy địa phương. Cái này đệ tử trong mắt cũng có chân kinh, trong miệng lại tại tự lẩm bẩm, Linh Nguyên vì sao lại xuất hiện một vị chuẩn đế? Chương 15, hoành động, bên trên Bách Tông bảng Linh Nguyên hoành động, chân chính phát sinh động đất. Thế nhân tất cả đều kinh hãi cùng hãi nhiên. Hôn Nguyên cổ phái thật làm được, đem Ngọc Tuyển Tông hủy diệt, hai đại thần tôn đều cho xử lý. Mà càng khiến người ta nhóm sợ hãi chính là có tin tức truyền ra. Cái kia hủy diệt Ngọc Tuyển Tông người, bất quá là Hôn Nguyên cổ phái ngoại môn trưởng lão. Loại chuyện này thực sự kinh thế hai tụ, để cho người ta gọi thẳng không thể tin được. Một cái ngoại môn trưởng lão lại có thể hủy diệt Ngọc Tuyển Tông, liên diệt hai đại thần tôn, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cũng có người tại tỉnh táo phân tích, cho rằng Hôn Nguyên cổ phái lại tại khoác lác, kỳ thật cái này cái gọi là ngoại môn trưởng lão chính là một tôn lão tổ cấp nhân vật. Thuyết pháp này đạt được rất nhiều người tán thành. Dù sao thế nhân vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận, một cái ngoại môn trưởng lão thủ đoạn như thế thông thiên, giết thần tôn như giết chó. Kia nội môn trưởng lão, thậm chí trưởng môn tông chủ cấp độ kia tồn tại, lại sẽ cường đại đến cái tình trạng gì? Bất quá mặc kệ như thế nào, hiện tại Hỗn Nguyên cổ phái uy thế đã nhảy lên tới cao điểm, bị Linh Nguyên tất cả mọi người biết rõ. Tiên cơ các tốc độ cũng rất nhanh, trong đêm đổi mới Bách Tông bảng, đem Hỗn Nguyên cổ phái liệt đi lên. Hiện tại chỉ cần chú ý Bách Tông bảng bên trên xếp hạng, liền có thể ở phía trên trông thấy một cái ngày gần đây như sấm bên tai danh tự. Hỗn Nguyên cổ phái, Bách Tông bảng thứ 55. So Ngọc Tuyển Tông còn cao 4 cấp bậc. Đồng thời, tiên cơ các còn lần đầu tiên cho môn phái này tăng thêm một cái giới thiệu văn tắt, nên xếp hạng chỉ cung cấp tham khảo, Hỗn Nguyên cổ phái chân thực nội tình còn không biết. T. Mọi người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Tiên cơ các thân là linh nguyên thứ nhất tổ chức tình báo, trên đời rất khó có chuyện gì là nó không biết. Nhưng bây giờ, liền ngay cả tiên cơ các đều không thể thăm dò rõ ràng Hỗn Nguyên cổ phái lai lịch cùng nội tình, thực sự dọa người. Hỗn Nguyên cổ phái, kinh khủng như vậy. Đối với ngoại giới tiếng thảo luận, liền ngay cả chân không bước ra khỏi nhà Vương Lăng đều biết. Vẫn là ngoại nhân mang đến cho hắn tin tức. Quen thuộc ven hồ, quen thuộc thiếu niên. Vương Lăng ngồi tại ghế đá, một tay cầm cây gậy trúc thả câu trong hồ cá chép. Câu lên đến sau lại phóng sinh, sau đó tiếp tục câu. Tại ghế đá bên cạnh, ngồi xổm một người trung niên, ánh mắt của hắn có chút thấp thỏm. Hắn rất nghĩ thông miệng nói chuyện, nhưng lại muốn nói lại thôi. Một màn này cực kỳ buồn cười. Nhưng mà nếu là có người bên ngoài ở đây, tuyệt đối có thể nhận ra vị này trung niên nhân. Bách Tông bảng xếp hạng thứ 73, Linh Luân Các chỉ có một vị thần tôn lão tổ. Hồ Nguyên. Lúc trước Hàn trưởng lão một chuyện qua đi, có người hướng hắn báo cáo nói, kia chấn động toàn bộ linh nguyên, để thần tôn đều gặp không ngừng tiếng giống hư hư thực thực Hỗn Nguyên cổ phái người phát ra lúc, cả người hắn đều cây ngay ngây dại, lập tức không chút do dự từ bỏ Hàn trưởng lão, không còn hỏi đến việc này. Thế nhưng là đương Hỗn Nguyên cổ phái hủy diệt Ngọc Tuyển Tông về sau, Hồ Nguyên mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, cũng không khỏi tim mật đều run rẩy. Cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, thật rất sợ hãi Hỗn Nguyên cổ phái truy cứu tới. Hôm nay hắn rốt cục nhịn không được, mang theo trọng lễ đến thăm, muốn nói cho đối phương đây là một cái hiểu lầm. Mà khi hắn bị mang vào Hỗn Nguyên sơn về sau, cả người đều không tốt. Cái này so Linh Luân Các còn muốn nồng đậm mấy ngàn lần linh khí là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tòa này Hỗn Nguyên sơn phát ra khí tức để hắn đều run rẩy, trong lòng dâng lên một cỗ sinh vật bản năng sợ hãi. Nhất là nhìn thấy tiếp kiến mình hỉ trưởng lão lúc, Hồ Nguyên kia một lần giúp mình hóa giải nan quan trực giác liền nói với mình, nếu như cùng cái này vẻ mặt tươi cười, hoa ái dễ gần lão nhân trở thành địch người, hắn sẽ chết. Mà khi hắn nhìn thấy Hỗn Nguyên cổ phái trưởng môn về sau, trực giác nói cho hắn biết người này so hỉ trưởng lão còn kinh khủng vô số lần. Lập tức, nội tâm của hắn liền sợ hãi, hận không thể trở lại quá khứ, phiến mình hai bàn tay. Đối với mình giận dữ mắng mỏ một câu, tại sao muốn ham thượng cổ mật tàng, tại sao muốn tìm đường chết? Cứ như vậy, trong lòng mọi loại sợ hãi Hồ Nguyên, đi tới Vương Lăng bên người. Mà từ nhìn thấy Vương Lăng một khắc này bắt đầu, đối phương vẫn không nói lời nào, lặng lặng địa câu lấy cá. Đại lao không nói lời nào, hắn cũng không dám mở miệng, à thế là vẫn ngồi xổm ở nơi này nhìn xem xét chính là nửa ngày thời gian. Càng là chờ đợi, nội tâm của hắn lại càng tăng thấp thỏm. Hồ Thần Tôn a, không biết qua bao lâu, Vương Lăng cuối cùng mở miệng. Ngài gọi ta tiểu hồ liền tốt, tại trước mặt ngài nào dám xưng thần tôn a, ngài mới là ta thần. Hồ Nguyên thấy đối phương rốt cục mở miệng nói chuyện, kém chút kích động lệ nóng doanh trọng, trực tiếp đem mình thân là xuống đến một cái thung lũng. Nếu để cho thế nhân trông thấy một vị thần tôn như vậy ăn nói khép nép, chỉ sợ ngoác mồm kinh ngạc. Cái này ăn nói khép nép thái độ, để Vương Lăng cũng không khỏi nhíu mày. Đối phương là ai, tới đây làm gì, hắn đều là biết đến. Vốn đang chuẩn bị cho cái này nhỏ thần tôn một hạ mã huy, nhưng bây giờ xem ra tựa hồ không cần thiết. Được thôi, tiểu hồ a, ngươi tới nơi này làm gì a? Vương Lăng biết mà còn hỏi. Ha ha, ta nghĩ chúng ta linh luân các cùng quý phái có một ít hiểu lầm, hôm nay đặc địa đến buổi tội. Hồ Nguyên lung túng cười nói, lập tức lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt quà tặng. Một cái cổ phát hộp, mở ra sau khi, lộ ra một viên lớn chừng quả đấm kim sắc quả. Viên này quả giống như là đúc bằng vàng ròng, bên ngoài thân hiện ra kim quang, mặt trên còn có một chút phức tạp hoa văn. Hoàng kim quả. Đây là một loại cực kỳ chân quý trái cây, rất ít gặp cùng hi hữu, đặt ở ngoại giới là ngay cả thần tôn đều mơ ước bà bối. Nghe nói nếu như là một cái phong thần cảnh đại viên mãn cao thủ ăn hết, có thể trực tiếp đột phá thần tôn. Hoàng kim quả thần kỳ còn có rất nhiều, trong đó làm người khác chú ý nhất chính là có thể khiến người ta thoát thai hoàn cốt, tăng lên tư chất. Đây là một loại thần vật, dù cho là thần tôn cũng coi như chất bảo. Bây giờ bị Hồ Nguyên coi như bồi tội lễ đưa ra, chắc hẳn cũng là hạ quyết tâm thật lớn. Vương Lăng cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng minh bạch, đối phương là thật muốn hóa giải trước đây căn qua. "No, thôi, cũng không phải cái đại sự gì, như vậy bỏ qua đi." Vương Lăng bình tĩnh nói, đem hoàng kim quả lấy ra trong tay, tinh tế tưởng tận xem xét. Hồ Nguyên nhẹ nhàng thở ra, nghe được câu này, từ đầu đến cuối kinh nhạy không chừng tâm rốt cục an tĩnh xuống dưới. Thế nhưng là hắn cũng rất đau lòng, dù sao hoàng kim quả loại vật này đối với hắn cũng có ích lợi cực lớn. Bạch Bạch đưa ra ngoài, nói không đau lòng kia là giả. Bất quá vừa nghĩ tới nếu như chính mình không làm như vậy, có lẽ sẽ có bỏ mình phong hiểm, nội tâm liền thoáng thăng bằng. Nhưng mà, tiếp xuống Vương Lăng sở tác sở vi, lại làm cho Hồ Nguyên muốn rách cả mí mắt, trái tim đều đang chảy máu. Vương Lăng một tay hóa đao, đem hoàng kim quả trực tiếp cắt nát thành vô số to bằng móng tay thịt quả. Lập tức tại Hồ Nguyên nghẹn họng nhìn chân chối, gần như ánh mắt đờ đẫn dưới, đem những này thịt quả cho vung vào trong hồ. Cho cá ăn. Cá. Hoàng kim quả bên trong ẩn chứa năng lượng tinh hoa một nháy mắt ngay tại toàn bộ bên trong hồ lan tràn ra, hấp dẫn vô số cá chép. Nhất là một đầu đã đạt tới phong thần cảnh hắc giao càng thêm kích động. Trên bờ phát sinh hết thảy đều bị hắn mắt thấy, đương nhiên biết vung xuống tới là cái gì. Nó cũng rất không thể tin, vật chân quý như vậy thế mà bị Vương Lăng ném đút cho con cá. Ngay sau đó là cuồng hỉ, hoàng kim quả đối với nó tới nói cũng là cực kỳ chân quý cùng quý giá đồ vật. Ăn hết được ích lợi vô cùng. Thế là, buồn cười một màn xuất hiện. Một đầu khổng lồ hắc giao cùng một đám vừa mới sinh ra một chút linh vận cá chép tại giành ăn. Một hơi ăn hơn phân nửa thịt quả hắc giao Vương cảm giác thật hạnh phúc. Trong cơ thể của nó giờ khắc này ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đem những này tiêu hóa hết. Nó có tự tin đột phá đến phong thần cảnh nhị trọng, thậm chí tam trọng. Quá hạnh phúc, ta muốn làm cả đời tọa kỵ. Không cho phép ăn. Hắc giao Vương còn muốn đem còn lại hoàng kim quả thịt toàn bộ ăn hết, thế nhưng lại bị Vương Lăng ngăn trở. Một đám cá chép chỗ nào giành được qua hắc giao Vương, đến bây giờ đều không có mấy con cá ăn vào thịt quả. Bị Vương Lăng quát bảo ngưng lại về sau, hắc giao Vương ủy khuất nhìn đối phương một chút. Sau đó về tới hồ nước chỗ sâu, chuẩn bị tiêu hóa hết năng lượng trong cơ thể. Rất nhanh, lần lượt có cá chép ăn vào thịt quả, thực lực đang thong thả tăng lên. Vương Lăng lặng lặng nhìn một màn này, hài lòng nhẹ gật đầu. Mà một bên, Hồ Nguyên cả người đều chết lặng, đờ đẫn nhìn xem, đầu óc căn bản không có quay tới. Bị thần tôn đều coi như chân bảo hoàng kim quả, thế mà bị đối phương lấy ra cho cá ăn rồi. Ta đây là đang nằm mơ sao? Thẳng đến trạm vạng tối đi ra Hôn Nguyên Sơn, Hồ Nguyên mới dần dần từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Hắn xoay người, nhìn về phía tòa kia cùng trời tương liên, khí thế rộng rãi thần nhạc. Đôi mắt trầm xuống, trong lòng ra đời một cái ý nghĩ. Chương 16, mỗi ngày đến tặng lễ Hồ Nguyên khoảng cách Ngọc Tuyển Tông che diệt đã qua 5 ngày, Hôn Nguyên cổ phái nhiệt độ vẫn như cũ không giảm. Hôn Nguyên Sơn vẫn là chỗ kia ven hồ. Nhưng lúc này bên ven hồ nhiều một cái bàn đá, nơi này ngồi vây quanh lấy bốn người. Vương Lăng, Kỳ trưởng lão, Nhạc trưởng lão cùng Hồ Nguyên. Bốn người bọn họ làm thành một vòng, đều thần sắc chăm chú tại hạ. Đại đế phi hành cờ. Đây là Vương Lăng nhàn rỗi nhàm chán làm. Mỗi người cầm bốn quả đại đế quân cờ, đổ xúc sắc. Ai trước hết để cho mình bốn cái đại đế đến điểm cuối đế lộ, coi như chứng đạo thành công, chính là bên thắng. Ha ha, ta còn kém cuối cùng bốn bước liền có thể đăng lâm đại đế chính quả. Nhạc trưởng lão cười ha ha, lay động xúc sắc, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú. Rất nhanh, xúc sắc đứng nghiêm, biến thành ba. Tất cả mọi người nhìn về phía bước thứ ba, nơi đó viết một cột quy tắc, người tao ngộ chẳng lành, bị giết chết, xin trở lại điểm xuất phát sống lại một đời, lại chứng đạo một lần. Ha ha ha, ngươi muốn mở lại. Hồ Nguyên kích động cười to. Nhạc trưởng lão chỉ cần trở lại điểm xuất phát, hắn chính là cách điểm cuối cùng gần nhất cái kia. Ha ha, thảo. Nhạc trưởng lão tuét miệng cười to, tính cách không cho phép hắn phẫn nộ. Cuối cùng, mấy người chinh chiến mấy chục thế đế lộ, cuối cùng bên thắng vẫn là Nhạc trưởng lão. Trường môn đại nhân thật sự là tài tử a, lại nghiên cứu ra loại vật này, dùng để tiêu khiển thời gian không còn gì tốt hơn. Hồ Nguyên trong lòng cảm khái, đồng thời cảm thụ được thể nội ba động, nội tâm miệng đều muốn cười sai lệch. Ngày đó rời đi Hôn Nguyên Sơn về sau, Hồ Nguyên kinh ngạc phát hiện, mình thần tôn tam trọng thiên tu vì thế mà bừng lòng. Cái này khiến hắn kinh hãi. Mình thế nhưng là vừa mới tấn thăng thần tôn không có bao nhiêu năm, tối thiểu nhất còn muốn 100 năm mới có thể đột phá.
Thế nhưng là đi Hôn Nguyên Sơn đưa một lần lễ, cảnh giới liền buông lỏng, thực sự kinh khủng. Bởi vậy, trong lòng của hắn ra đời một cái to gan ý nghĩ. Ngày thứ hai hắn lại chạy tới tặng lễ, cầm một phần so hoàng kim quả hơi lần một điểm quà tặng. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, lại bị Vương Lăng cầm nuôi cá. Trong hồ nào đó đầu hắc giao hạnh phúc run lập cập. Bất quá Hồ Nguyên lần này không có để ý, sớm có chuẩn bị tâm lý, so với cái này, hắn càng chú ý thực lực bản thân tăng lên. Không hề nghi ngờ, trên Hôn Nguyên Sơn, dù là không tự chủ tu luyện, hải lượng thiên địa tinh hoa cũng sẽ đem tu vi của hắn đẩy lên đi. Bởi vậy mấy ngày nay hắn mỗi ngày đến tặng lễ, tặng đồ vật cũng là càng ngày càng qua loa. Thật bây giờ không có đồ vật có thể đưa. Nếu như không phải Linh Luân Các một đám trưởng lao ôm bắp đùi của hắn khóc lóc kể lể cầu khẩn, hắn sợ rằng sẽ đem Linh Luân Các nội tình đều cho chuyện không. Bất quá cũng may mắn, Vương Lăng cũng không thèm để ý, dù sao đều là lấy ra cho cá ăn. Đúng rồi, trưởng môn đại nhân, tiếp qua nửa tháng, tiên cơ các tổ chức luận đạo đại hội liền muốn bắt đầu. Không biết quý phái có thể hay không tham gia? Hồ Nguyên hỏi. Luận đạo đại hội, đó là cái gì? Vương Lăng nghi hoặc. Ngài không biết sao? Hồ Nguyên thấy thế, bắt đầu vì Vương Lăng giảng giải. Luận đạo đại hội chính là tiên cơ các tổ chức thi đấu, đến lúc đó các lộ thiên tài thần tử đều sẽ tới tham gia. Tiên cơ các còn đặc biệt vì đại hội ba hạng đầu đều chuẩn bị ban thưởng. Thậm chí có một lần còn xuất ra có thể so với hoàng kim quả bảo vật coi như khôi thủ phần thưởng. Cái gọi là luận đạo đại hội chính là đệ tử trẻ tuổi nhóm tỷ thí, để mà hiện lộ rõ ràng các đại môn phái bồi dưỡng đệ tử thực lực. Đến lúc đó, không có gì ngoài Bách Tông bảng 10 hạng đầu, còn lại 90 tên phần lớn đều sẽ điều động đệ tử tham gia. Về phần tại sao 10 vị trí đầu siêu cấp môn phái không tham gia, tự nhiên là bởi vì thực lực sai biệt quá lớn. 10 vị trí đầu môn phái cùng sau 90 môn phái, lên tới đỉnh cấp chiến lực, xuống đến đệ tử, đều cùng môn phái khác là cách biệt một trời, không cách nào vượt qua hàng rào. Lần trước luận đạo đại hội, Bách Tông bảng xếp hạng thứ 9 Thái Hư giáo phái một đệ tử chạy tới tham gia. Kết quả đúng là quét ngang đại hội vô địch thủ, Dương Dương cầm cái thứ nhất. Hồ Nguyên giảng giải xong, lập tức sững sờ, hắn mới phát hiện một vấn đề. Từ khi đi vào Hôn Nguyên Sơn về sau, ngoại trừ hai tên tạp dịch đệ tử bên ngoài, cũng không có nhìn thấy đệ tử khác. Chẳng lẽ Hôn Nguyên cổ phái trên dưới chỉ có hai tên tạp dịch đệ tử? Sắc mặt của hắn quái dị. Kia hai tên tạp dịch đệ tử sát thực kinh người, một cái hóa linh cửu trọng, một cái hóa linh ngũ trọng. Có được loại tu vi này, lại chỉ có thể ở Hôn Nguyên cổ phái làm tạp dịch, sát thực kinh người. Nhưng Hồ Nguyên không cho rằng Vương Lăng sẽ để cho hai tên tạp dịch đi tham gia luận đạo đại hội. Tuổi quá trẻ hai cái hóa linh cảnh mặc dù kinh người, nhưng cùng tham dự luận đạo đại hội thiên tài so sánh, còn chưa đủ nhìn. Muốn tham gia luận đạo đại hội, tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới thiên ấn cảnh. Bất quá loại trình độ này cũng chỉ là sẽ không bị lập tức đào thải thôi, muốn kinh diễm toàn trường còn chưa đủ. Hồ Nguyên cảm thán, thực lực cường đại như vậy Hôn Nguyên cổ phái, thế mà chỉ có hai tên tạp dịch đệ tử. Chuyến đi đều không ai tin tưởng. Luận đạo đại hội a, no, không tệ, có thể coi như lịch luyện nơi tốt. Vương Lăng sờ lên cằm suy tư. Sở Thiên Ca tu vi đã đạt đến hóa linh cửu trọng thiên, tức là đại viên mãn. Sau đó chỉ cần vượt qua thánh thể kiếp nạn, liền có thể đột phá đến thiên ấn cảnh. Về phần Chu Hiên, tại luận đạo đại hội tiến đến trước đó, có lẽ cũng có thể đột phá đến thiên ấn cảnh. Hai người bọn họ đạt tới thiên ấn cảnh nhất trọng thiên, quét ngang cái gọi là luận đạo đại hội đã đủ. Tiểu Nhạc đã từng nói, tựa hồ không ai biết chúng ta Hôn Nguyên cổ phái ở đâu, đến lúc đó có thể để bọn hắn hai người tuyên truyền một chút. Vương Lăng trong đầu hình thành một cái kế hoạch. Hồ Nguyên gặp Vương Lăng lâm vào trầm tư, không có quấy rầy. Ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, viễn không đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp bầu trời xa xăm đột nhiên đã nứt ra một cái khe, giống như là tấm gương vỡ vụn đồng dạng. Mông lung hỗn độn khí từ đó tuôn ra, từng kia từng sợi che khuất bầu trời, rung động vạn phần. Thượng cổ di tàng. Hồ Nguyên đằng một chút liền đứng dậy, ánh mắt nhấp nháy nhìn về phía nơi đó. Hắn cùng Hôn Nguyên cổ phái vì sao lại phát triển thành dạng này, không phải liền là bởi vì cái này thượng cổ di tàng sao? Hắn rất kích động, nhìn về phía nơi đó, hận không thể lập tức tiến lên. Nhưng nghĩ đến bên người mấy người, trong lòng lửa lập tức liền dập tắt. Có mấy vị này đại lão tại, thượng cổ di tàng làm sao có thể có phần của hắn? Vương Lăng, Kỳ trưởng lão, Nhạc trưởng lão cũng đều nhìn về phía nơi đó. Nhưng so với kích động Hồ Nguyên, thần sắc của bọn hắn rất bình tĩnh, không có chút rung động nào. Tựa hồ không có cái gì trông thấy đồng dạng. Cái này khiến Hồ Nguyên xấu hổ, gặp phải thượng cổ di tàng hiện thế còn có thể dạng này bình tĩnh, không hổ là đại lão. Cái này động tĩnh không nhỏ, vang vọng phương viên hơn 10 bản dặm. Nhưng cũng tiếc nơi này quá mức cằn cỗi, không có cái gì cường đại tồn tại đóng quân, cho nên cũng không gây nên manh động. Thế nhưng lại có một cái đường tắt nơi đây thiếu niên nhìn thấy một màn này, cặp mắt mang đại tác, ngăn cách thiên địa bị xé nứt, lộ ra một góc, chẳng lẽ là cổ đại phúc địa bí cảnh xuất thế? Nô, thượng cổ di tàng a. Cái này nhìn cũng không giống là có cái gì bảo bối dáng vẻ. Vương Lăng ánh mắt vượt qua trùng điệp ngăn cách, nhìn thấy chỗ kia vết rách bên trong chân tướng. Bên trong hoàn toàn mông lung, sơn xuyên đại địa, kỳ chân dị bảo không có cái gì. Không gian tràn ngập hải lượng sương mù, bảo bối không nhìn thấy một kiện, chỉ có một tòa đàn tế. Tế đàn ở giữa có một khối to lớn tiên nguyên đang nằm. Đây là một loại đặc thù bảo thạch, có thể làm cho tu sĩ tự phong trong đó, phòng ngừa thọ nguyên trôi qua, ngăn cản tuế nguyệt tan mòn. Rất nhiều tuổi thọ không nhiều tồn tại đều sẽ lựa chọn tự phong tiên nguyên, để nhục thân tiến vào ngủ say trạng thái. Đáng tiếc tiên nguyên không phải bản năng, tu vi càng mạnh, tiên nguyên tác dụng lại càng yếu. Đến đại đế cấp độ, tiên nguyên trên cơ bản liền đã không có tác dụng. Mà lúc này, tại mảnh này thần bí không gian bên trong, trên tế đài khối kia tiên nguyên nội bộ, một thân ảnh ngay tại ngủ say. Tư thái trội hơn thức tha, huyền chuyển văn phần, dáng người cơ hồ là tỷ lệ vàng, thấy thế nào đều là tuyệt mỹ. ngũ quan xinh xắn, dung nhan tuyệt thế. Chìm phong tại tiên nguyên bên trong thiếu nữ rất mỹ nữ, nhưng để cho người ta kinh nghi chính là trên đầu của nàng lớn một đôi như san hô đồng dạng bạch lục sắc ngọc sừng, có ánh sáng long lanh, tựa như côi bảo. Phát hiện đại đế chi tư. Chương 17, hai cái đại đế chi tư cái đó là Cửu Thiên Ngọc gia tộc. Vương Lăng ánh mắt hừng hực, nhìn chằm chằm trong không gian thiếu nữ kia, sắc mặt có chút kinh ngạc. Hắn nhận ra đối phương, hoặc là nói, là đối phương chủng tộc. Thiếu nữ cũng không phải là nhân tộc, mà là dị tộc, đến từ Cửu Thiên Ngọc gia tộc. Đây là một cái sớm đã tuyệt diệt chủng tộc, rất nhiều năm trước bị mấy cái cường đại dị tộc cho hủy diệt. Mà thu nhận bọn hắn hủy diệt nguyên nhân, chính là kia đối tựa như côi bảo đồng dạng ngọc sừng. Đó là một loại cực kỳ chân quý cùng cường đại bảo bối, mỗi cái Cửu Thiên Ngọc gia tộc đều sẽ mọc ra dạng này một đôi sừng. Loại này sừng có thể dùng đến rèn đúc thành binh khí, thuộc về thánh cấp vật liệu, quý giá vô cùng. Mấy cái cường đại dị tộc để mắt tới cái này, liên thủ đem Cửu Thiên Ngọc gia tộc hủy diệt, nghĩ rút mất sừng của bọn hắn luyện thành binh khí. Mấy cái kia dị tộc đều là có cổ thánh trấn giữ siêu cấp đại tộc, bệ nghệ Cửu Thiên tinh không. Bây giờ liên thủ, cho dù Cửu Thiên Ngọc gia tộc cũng có thánh cảnh cao thủ, ý nguyên chưa thể đào thoát hủy diệt kết quả. Đây đã là mấy ngàn năm sự tình trước kia, hiện tại có rất ít người còn nhớ rõ cái chủng tộc này. Vương Lăng cũng là ngẫu nhiên tại Vương gia một bản trong cổ thư, nhìn thấy liên quan tới cái chủng tộc này một chút ghi chép. Hắn không nghĩ tới, cái chủng tộc này còn có huyết mạch kéo dài. Bị phong tại tiên nguyên bên trong, dấu ở linh nguyên loại này rất nghèo. Thiếu nữ tu vi cũng không cao, bất quá hóa linh cựu trọng thiên. Bởi vậy tiên nguyên năng đủ gần như hoàn mỹ kiểm chế nàng thọ nguyên trôi qua, cho nên cho dù ngủ say mấy ngàn năm, thiếu nữ y nguyên vẫn là cái dạng kia, không có bao nhiêu biến hóa, tuổi trẻ lại rất có tiềm lực. Hệ thống đều vì đánh giá có được đại đế chi tư. Giang giác, tràn ngập vô biên hỗn độn khí không gian bên trong, trên đế đài tiên nguyên như khối băng đồng dạng vỡ ra, cuối cùng toàn bộ nổ tung. Thiếu nữ tránh ra, nàng mặc một loại cực kỳ cổ lao phục sức, trên đầu ngọc sừng lấp lóe thần quang. Nàng để chân hai chân rơi vào trên tế đài, mở ra đôi mắt đẹp, một đôi con ngươi màu xanh lục đập vào mi mắt. Đây là một đôi mỹ lệ con mắt, giống như là ngọc lục bảo, nhưng giờ phút này lại bao hàm bi thương, phẫn nộ, hữu hận. Chờ, khôi phục, ta đi tới mấy ngàn năm sau hoàng kim đại thế a. Thiếu nữ mở miệng, thanh âm như tiếng trời dễ nghe, ánh mắt của nàng có chút tạm đạm. Trong đầu ký ức lờ mờ lưu lại tộc nhân đối nàng kỳ vọng cao. Cửu Thiên Ngọc giáp tộc diệt tuyệt thời khắc, nàng bị trong tộc tổ tông phong nhập tiên nguyên, mang theo lớn lao thù hận lâm vào ngủ say. Vào khoảng thánh hiền thời cổ suy đoán mấy ngàn năm sau hoàng kim đại thế khôi phục, tại một thế này chinh chiến đế lộ. Tại một thế này quật khởi, mang theo toàn bộ Cửu Thiên Ngọc giáp tộc phẫn nộ, tìm mấy cái kia dị tộc báo thù. Cửu Thiên Ngọc giáp tộc đối nàng đưa cho kỳ vọng cao, nàng đem mang theo tất cả tộc nhân phẫn nộ cùng oán hận, chém hết những cái kia cũ địch. Hiện tại ta còn là quá yếu, cần mạnh lên mới có thể thanh toán hết thảy. Thiếu nữ ánh mắt trở nên kiên định, di chuyển trắng non thon dài đùi ngọc, đi ra mảnh không gian này. A cái này, nữ tử kia là ai, làm sao lại từ thượng cổ di tàng bên trong đi ra? Hồ Nguyên có chút nghẹn họng nhìn chân chối, vì sao lại có vật sống từ bên trong đi tới? Chẳng lẽ là từ thượng cổ tồn tại đến nay láo quái vật? Đây không có khả năng, cổ chi đại đế đều không sống nổi lâu như vậy. Mà lại xem đối phương khí tức ba động, bất quá chỉ có hóa linh cửu trọng thiên mà thôi. Tốt, nên ta ra sân. Một cái có được đại đế chi tư thiên tài trước mắt, Vương Lăng đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nhanh chóng khởi hành. Làm sao lại đi tới một người? Một vị lúc đầu điên cuồng hướng về thần bí không gian đi đường thiếu niên bỗng nhiên dừng bước, sắc mặt có chút quái dị. Hắn tựa hồ nhìn sai rồi, vậy căn bản không phải cái gì thượng cổ di tàng, không có bảo vật. Kỳ quái, linh nguyên loại này đất nghèo ta làm sao càng ngày càng xem không hiểu. Ngoa hổ tàng long a, tiếp trước làm sao không tới đây bên trong nhìn xem đâu? Thiếu niên có chút líu lưỡi. Hắn gọi Nhiếp Vô Song, cái tên này khả năng cũng không phải là rất kinh người. Nhưng nếu như nói ra hắn ở kiếp trước danh hiệu, tuyệt đối kinh thiên động địa. Cửu Thiên Thập Địa kiếm thứ nhất tu, đại đế phía dưới nhà vô địch, Trảm Thần kiếm chủ. Xem ra không có cái gì chỗ tốt có thể bớt, vẫn là đi kiếm các quan trọng. A, đó là ai? Nhiếp Vô Song lúc đầu đều chuẩn bị rời đi, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy Vương Lăng. Hắn thoáng quan sát một chút, thoáng chốc, chấn động không gì sánh nổi cảm xúc trong mắt hắn tràn ngập ra. Cửu Thiên Ngọc giáp tộc thiếu nữ mới vừa đi ra không gian, đã nhìn thấy một người hướng mình đi tới. Người là người phương nào? Nàng lập tức cảnh giác mà hỏi, đôi mắt đẹp hơi trầm xuống, để tinh xảo dung nhan tăng thêm mấy phần phong vận. Vương Lăng chính là muốn trả lời, liền phát hiện có người đang nhìn trộm chính mình. Nhíu mày, hắn thuận phương hướng nhìn lại, lại là sương sở. Phát hiện đại đế chi tư. Vương Lăng trợn tròn mắt, hôm nay là cái gì tốt thời gian, liên tiếp đụng phải hai cái có được đại đế chi tư thiên tài. Cái này không được lĩnh ban thưởng dẫn tới nương tay. Người là ai? Lúc này, Cửu Thiên Ngọc giáp tộc thiếu nữ hỏi lần nữa, đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Lăng. Chẳng biết tại sao, nhìn trước mắt người, trong lòng của nàng không ngừng dâng lên một cái ý nghĩ. Kia là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu bản năng, sự sợ hãi ấy cùng run rẩy cảm giác, không giờ khắc nào không tại nói cho nàng. Người này rất khủng bố. Cửu Thiên Ngọc giáp tộc không nghĩ tới còn có huyết mạch còn sót lại, thế nào, có muốn hay không pháp bái nhập môn hạ của ta? Vương Lăng không để ý đến Nhiếp Vô Song, chuẩn bị trước nhận lấy thiếu nữ. Thiếu nữ thật bất ngờ, không nghĩ tới sẽ bị nhận ra, trong lòng càng thêm cảnh giác. Đồng thời nhịn không được sờ lên trên đầu mình ngọc sừng. Nàng đang suy nghĩ đối phương có phải hay không nghĩ cắt mất sừng của nàng, dùng để chế tạo binh khí. Cửu Thiên Ngọc giáp tộc khuyết điểm ngay tại ở, bọn hắn tất cả mọi thứ đều giấu ở sừng bên trong, nhục thân ngược lại không có trọng yếu như vậy. Đầu rơi mất bọn hắn còn có thể mạng sống, nếu như đã mất đi sừng, liền sẽ trực tiếp tử vong. Yên tâm, ta đối với ngươi sừng không có biện pháp. Vương Lăng đạo, ngữ khí tràn đầy bình thản, để cho người ta nhìn không thấu ý nghĩ của hắn. Thiếu nữ trầm mặc, quan sát tỉ mỉ Vương Lăng một phen, lập tức nói, ngươi thoạt nhìn như là nhân tộc.
Ta là nhân tộc.
Vương Lăng gật đầu. Theo ta được biết, nhân tộc tuy nói đã từng huy hoàng qua, nhưng ở kim cổ thế nhỏ, ngay cả thánh cảnh tồn tại đều không có mấy cái. Để cho ta gia nhập môn hạ của người, liền không sợ những cái kia liên thủ trừng phạt tộc ta các dị tộc trả thù sao? Thiếu nữ đạo, thanh âm rất dễ nghe. Nhưng mà Vương Lăng lại là lắc đầu, nói, thánh cảnh tồn tại đều không có mấy cái. Ngươi sai, nhân tộc bên trong ẩn giấu đi rất nhiều cường giả. Các ngươi những này dị tộc sở dĩ không biết, hoàn toàn là bởi vì không tới lúc cần thiết, những tồn tại này là sẽ không xuất thủ. Vương Lăng cũng không phải là đang nói láo, mà là tại kể rõ một sự thật. Nhân tộc bên trong thật sự có một chút tuyệt thế tồn tại ẩn giấu đi. Ngươi muốn nói ngươi chính là những cái kia ẩn giấu tồn tại sao? Thiếu nữ bĩu môi. No, không tính đi, dù sao ta cũng không có tận lực che giấu mình. Vương Lăng sờ lên cằm, lập tức nói, ngươi muốn báo thủ, liền cần thực lực, mà muốn tăng thực lực lên, liền cần tài nguyên, gia nhập ta, ngươi có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên cùng chỗ tốt, không nói đại đế, thành thánh là không có vấn đề. Vương Lăng không có đem lại nói chết. Dù sao mở miệng liền nói làm cho đối phương thành đế, ai cũng không tin. Thiếu nữ trầm mặc một hồi lâu, mới hỏi, vì cái gì nhất định phải ta gia nhập, ta cũng không cảm thấy mình có cái gì chỗ đặc thủ. Bởi vì đẹp mắt, đặt ở bên người đẹp mắt. Vương Lăng há mồm liền ra, tùy tiện tìm cái lý do. Được nghe, thiếu nữ gương mặt nổi lên đỏ ửng, đó là cái lý do gì? Bất quá nàng cũng xác thực đẹp mắt, tại Cửu Thiên Ngọc Giác trong tộc chính là đệ nhất mỹ nữ. Ta trước tiên có thể đợi một thời gian ngắn, suy tính một chút. Thiếu nữ nói, không có vấn đề. Vương Lăng cười, chỉ cần tiến vào Hỗn Nguyên cổ phái, hắn cũng không tin đối phương còn muốn đi, thu làm môn hạ bất quá là vấn đề thời gian. Như vậy tiếp xuống, Vương Lăng ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía xa xa Nhiếp Vô Song. Vì cái gì cảm giác người này so ta kiếp trước còn kinh khủng hơn? Nhiếp Vô Song còn tại suy tư, đã nhìn thấy Vương Lăng hướng về bên này trông lại. Hắn không có ngoài ý muốn cùng kinh hoàng, ý thức được đối phương rất cường đại, hắn liền rõ ràng chính mình đã sớm bị phát hiện. Trong chớp mắt, Vương Lăng thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng mà, Vương Lăng mở miệng câu nói đầu tiên, liền để hắn có chút chân tay luống cuống. "Tiểu Hữu, ta nhìn ngươi thiên phú không tồi, muốn hay không cân nhắc gia nhập môn hạ của ta?" Nhiếp Vô Song ngây ngẩn cả người, trầm mặc nửa giây, lập tức cũng không chút nào do dự mở miệng, "Được." Lần này đến phiên Vương Lăng ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương như vậy dứt khoát. Giới thiệu văn tắt, từng bị vô địch tinh không kiếm thứ nhất tu, được vinh dự đại đế phía dưới đệ nhất nhân, Trảm Thần kiếm chủ, lại bởi vì muốn tìm cái đối thủ xâm nhập sinh mệnh cấm khu, bị cổ đại chí tôn giết chết, sử dụng tiên cổ bí pháp sống lại một đời. Trảm Thần kiếm chủ. Vương Lăng nhíu mày, cái danh hiệu này không thể bảo là không vang, danh chấn tinh không. Trảm Thần kiếm chủ chính là một vạn năm trước nhân vật, lấy vô địch kiếm đạo, quét ngang các lộ thiên tiêu tài tử. Nhất là nghe tiếng một trận chiến, chính là tiêu diệt một tôn khôi phục viễn cổ thần linh thi thể, bởi vậy gọi tên Trảm Thần. Lúc đầu thế nhân đều còn tại nghi hoặc, dạng này một vị nhân vật vô địch, vì sao lại đột nhiên liền biến mất? Vương Lăng giờ phút này minh bạch, nguyên lai là đem tự mình tìm đường chết. Đối với Vương Lăng mời chào, Nhiếp Vô Song không chút do dự đáp ứng. Nói đùa, gia nhập dạng này một vị cường đại nhân vật thần bí dưới trướng, hắn phát dục không phải sẽ trở nên thoải mái hơn a? Thu đồ thành công, thu hoạch được ban thưởng như sau: 1. Kiếm đế đồ lục, 2. Chí tôn kiếm xương 2, 3. Nộ đạo kiếm chỉ. Chương 18, thánh thể độ kiếp rất thuận lợi, Vương Lăng mang về Cửu Thiên Ngọc Giác tộc tiểu nữ, cùng chuẩn đế chuyển thế Nhiếp Vô Song. Vừa mới đến Hôn Nguyên Sơn, hai người liền trực tiếp ngốc trệ. Cái này mênh mông như biển năng lượng thiên địa là cái gì, cái tình huống? Siêu cấp thánh địa cũng không có như vậy linh khí nồng nặc đi. Chỉ là thân ở trong đó, tu vi liền sẽ chậm chạp tăng lên, thật bất khả tư nghị. Cửu Thiên Ngọc Giác tộc thiếu nữ, Ngọc Như Ý nhẹ giọng nỉ non. Sắc mặt của nàng có chút khó có thể tin, cho dù là Cửu Thiên Ngọc Giác tộc thánh ao, cũng so ra kém cái này Hôn Nguyên Sơn. Hôn Nguyên cổ phái, không nghĩ tới ta vậy mà gia nhập môn phái này. Nhiếp Vô Song có chút cảm thán. Hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai Vương Lăng là Hôn Nguyên cổ phái trưởng môn. Linh nguyên tất cả mọi người sai, môn phái này quá kinh khủng. Nhiếp Vô Song minh bạch, nếu như Vương Lăng nguyện ý, thậm chí có thể quét ngang toàn bộ linh nguyên. Cho dù là tung hoành cựu thiên thập địa cũng không có vấn đề. Dù sao hắn thật quá thần bí cùng cường đại, cho Nhiếp Vô Song đều có một loại tim đập nhanh cảm giác. Ngay tại quét nấc thang Sở Tiên Ca cùng Chu Hiên, nhận được tin tức, có mới sư đệ sư muội đến, đội vàng chạy tới nên đón. Sau khi trông thấy Ngọc Như Ý về sau, hai người thiếu niên đều sợ ngây người, tất cả đều sững sờ tại nguyên chỗ. Thật sự là quá đẹp. Chu Hiên trước hết nhất kịp phản ứng, lắc đầu, không tiếp tục nhìn chằm chằm Ngọc Như Ý, hắn đã có Ngọc Nhi, khác nữ tử, dù là lại đẹp cũng vô pháp đạt được hắn. Hừ, tu hành giới quy tắc ngầm phía trên ghi chép, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta đánh quyền tốc độ, không thể mê luyến. Sở Thiên Ca lắc đầu, không còn đi xem Ngọc Như Ý gặp đây. Vương Lăng hài lòng nhẹ gật đầu, không bị mỹ mạo làm cho mê hoặc, hai tiểu tử này có thể. Về sau có người muốn đối phó bọn hắn, đầu tiên liền có thể bài trừ mỹ nhân kế. Mang các ngươi sư đệ sư muội hảo hảo làm quen một chút đi, lẫn nhau ở giữa có thể nhiều giao lưu. Vương Lăng nói xong câu đó liền đi, lưu lại ba nam một nữ ở chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thượng cổ trùng đồng, ai ra, thiên tài tuyệt thế như vậy, thế mà chỉ là tạp dịch. Nhiếp Vô Song kiến thức bao rộng, trong lòng kinh hãi, không khỏi đối Hỗn Nguyên cổ phái đánh giá nâng cao một bước. Chu Hiên cặp con mắt kia bị hắn thấy rõ ràng, đây là một cái tiềm lực cực cao thiên tài. Vô luận đặt ở Cựu Thiên Chi thượng thế lực nào, đều sẽ bị tranh đoạt mầm tiên. Bây giờ tại cái này Hỗn Nguyên cổ phái, lại muốn từ tạp dịch bắt đầu làm lên. Về phần Sở Thiên Ca, hắn cũng đã nhìn ra, một tôn thánh thể. Đáng tiếc, tại kim cổ bị nguyên rủa, không có siêu cấp tồn tại xuất thủ, căn bản là không có cách trưởng thành. Bất quá lập tức Nhiếp Vô Song chính là sững sờ, Hỗn Nguyên cổ phái tất nhiên sẽ nhận lấy đệ tử như vậy, có phải hay không là có nắm chắc trợ giúp thánh thể đánh vỡ nguyên rủa. Một bên, Ngọc Như ý ánh mắt cũng trực câu câu nhìn chằm chằm Chu Hiên, trong lòng đồng dạng sợ hãi. Mắt thấy bầu không khí lâm vào xấu hổ cùng trầm mặc, Sở Thiên Ca làm đại sư huynh, dẫn đầu đứng ra nói ra, "Cái kia, ta là đại sư huynh của các ngươi, về sau có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta." "Đúng, trước mang các ngươi đi tạm dịch đệ tử phòng đi." "Được." Nhiếp Vô Song nói. Ngọc Như ý cũng là nhẹ gật đầu, trầm mặc ít nói. Rất nhanh, Sở Thiên Ca cùng Chu Hiên liền mang theo hai người tới hai gian trống không nhà tranh. Mới đầu, Nhiếp Vô Song cùng Ngọc Như ý đều không có để ý, tạm dịch đệ tử ở nhà tranh, cái này rất hợp lý. Nhưng là, khi biết được mỗi một tòa nhà tranh đều có khắc họa thiên cấp tu luyện trận văn về sau, bọn hắn không bình tĩnh. Cái này hợp lý sao? Cái này không hợp lý. Vì cái gì tạp dịch đệ tử có thể hưởng dụng thiên cấp tu luyện trận văn loại bảo bối này? Loại vật này đặt ở thánh địa cũng là chỉ có thánh tử, thánh chủ cấp, chờ nhân vật mới có thể sử dụng. Nhưng tại Hỗn Nguyên cổ phái, tạp dịch đệ tử thế mà đều có loại đãi ngộ này, đơn giản nghe rợn cả người. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía Sở Thiên Ca cùng Chu Hiên, thấy hai người đều là một mặt bình tĩnh. Bọn hắn minh bạch, loại vật này tựa hồ chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, cũng không phải là bởi vì cho bọn hắn đãi ngộ đặc biệt. Khó có thể tưởng tượng, Hỗn Nguyên cổ phái đến cùng là lai lịch gì, kiếp trước làm sao chưa từng nghe qua. Nhiếp Vô Song liễu lơi, trong đầu điên cuồng suy tư liên quan tới môn phái này tin tức, lại không thu hoạch được gì. Ngọc Như ý cũng là như thế, nàng cũng chưa từng có tại Cửu Thiên Thập Địa nghe nói qua cái danh hiệu này. Đồng thời, nội tâm của nàng động dung, gia nhập môn phái này, có lẽ thật sự có thể báo thủ. Vương Lăng trên đỉnh núi thấy hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn chỉ cần lại thêm đem hung ác liệu, Ngọc Như ý liền sẽ không kịp chờ đợi gia nhập. Niệm đây, hắn đem ánh mắt rơi trên người Sở Thiên Ca, Hỗn Nguyên cổ phái cái thứ nhất ngoại môn đệ tử, muốn ra đời. Sau đó mấy ngày, bốn vị đại đế chi tư phân công rõ ràng chi tiết làm lấy các loại tạm dịch sống, nhưng không có mảy may lời oán giận, chịu mệt nhọc, thật sự là Hỗn Nguyên cổ phái cho quá nhiều. Nhiếp Vô Song cùng Ngọc Như ý gia nhập ngày thứ 8. Vừa mới hoàn thành trông coi sơn môn nhiệm vụ Sở Thiên Ca, cất đầy ngập thấp thỏm về tới gian phòng của mình. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, năng lượng trong cơ thể đã đạt đến hóa linh cực hạn. Sớm tại vài ngày trước, hắn liền ý đồ xông phá hóa linh cùng thiên ấn kia nặng ngăn cách. Thế nhưng là đạo này hàng rào như bất hủ thần kim, kiên cố không thúc, căn bản không đánh tan được. Trải qua mấy ngày xung kích, đạo này hàng rào vững lòng, tựa hồ sắp đổ sụp. Thông hướng thiên ấn cảnh đại đạo ẩn ẩn tại Sở Thiên Ca trước mắt rộng mở, thế nhưng là hắn lại có một loại tim đập nhanh cảm giác. Phản phất một loại nào đó đại khủng bố sắp xảy ra. Thánh thể kiếp nạn à, mười mấy và năm, chưa bao giờ một cái thánh thể có thể phá vỡ mà vào thiên ấn cảnh. Sở Thiên Ca khẽ nói, trong mắt hiện hiện sầu lo, một lát sau chuyển đổi thành kiên định, kiếp nạn là gì, ta đều muốn đánh vỡ, nhất định phải cùng phụ thân đoàn tụ. Đột nhiên, nhà tranh cửa bị mở ra, dưới ánh trăng, Vương Lăng thân ảnh đứng ở nơi đó. Trưởng môn. Sở Thiên Ca sững sờ. Đi theo ta. Vương Lăng không nói thêm gì, cách không bắt lấy đối phương liền hướng về đỉnh núi mà đi. Sở Thiên Ca chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, chờ lần nữa kịp phản ứng, liền phát hiện mình đi tới Hỗn Nguyên sơn đỉnh. Đi vào. Vương Lăng chỉ cách đó không xa một ngụm trượng cao thanh đồng đại đỉnh. Trưởng môn, làm cái gì vậy a? Sở Thiên Ca nhìn lại, trong đỉnh một mảnh xanh biếc, có hương thơm mùi thuốc đập vào mặt. Đừng nói nhảm. Vương Lăng vung tay lên. Sở Thiên Ca thân thể liền không bị khống chế nhảy vào trong đỉnh. Phu phu một tiếng, cả người hắn trực tiếp ngâm tại nào giống như là linh dược rèn luyện ra trong chất lỏng. Chỉ là vừa mới đặt mình vào trong đó, Sở Thiên Ca cũng cảm giác có vô cùng dược lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Những dược lực này bàng bạc mà cường đại, để trong cơ thể hắn vốn là tràn đầy thần lực tại thời khắc này tiếp tục kéo lên. Năng lượng bàng bạc đã siêu việt hóa linh cực hạn, tràn ngập đầy Sở Thiên Ca nhục thân. Ầm ầm. Đột nhiên, Sở Thiên Ca thánh thể tách ra hừng hực hoàng kim ánh sáng, khí huyết như rồng, bay thẳng trời cao. Nhục thể của hắn có thể so với giao tượng, thể nội tràn đầy thần lực trong lúc nhất thời càng không có cách nào đột phá. Nhưng mà trong đỉnh dược lực quá to lớn, vô cùng vô tận, như hắn hải đồng dạng. Sở Thiên Ca thừa nhận lớn lao thống khổ, cắn răng vận chuyển phụ thân cho hắn thần cấp công pháp. Vận dụng những dược lực này bắt đầu xung kích thiên ấn cảnh hàng rào. Nhìn ra được hắn đã hiểu Vương Lăng làm như vậy thâm ý tại dạng này kinh khủng linh dịch ra chỉ dưới, cái kia đạo cách trở Sở Thiên Ca đã lâu hàng rào bắt đầu buông lỏng. Nhưng là rất nhanh, Sở Thiên Ca nhục thân liền bắt đầu giống như tấm gương vỡ vụn, từng tia từng sợi máu tươi từ bên trong tràn ra. Hàng rào còn không có xung phá, nhục thể của hắn đều sắp bị cái loại năng lượng này cho chết bể. Bất quá những thuốc này dịch cũng không phải ăn chay, cường đại dược lực tại trong khoảnh khắc liền chữa trị tốt vỡ vụn nhục thân. Sở Thiên Ca quên mình đánh thẳng vào cái kia đạo kiên cố bất hủ hàng rào, nhục thân một lần vỡ vụn, sau đó chữa trị. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, hàng rào bị đánh vỡ, Sở Thiên Ca nhục thân cùng tu vi bắt đầu thăng hoa. Thể nội tràn đầy năng lượng bị chuyển hóa, bị hữu hiệu lợi dụng, không còn xung kích nhục thân. Đỉnh đồng thau bên trong dược dịch cũng vừa tốt còn thừa không có mấy, tất cả đều bị hấp thu. Sở Thiên Ca phá vỡ kia mười mấy vạn năm nguyên rủa, bắt đầu hướng về thiên ấn cảnh cấp độ leo lên. Thân thể của hắn bắt đầu thủy biến, thân như lưu ly bảy màu, trong mắt không tì vết. Quanh mình các loại thiên địa đạo ngấn hiện, tại đem hắn tẩy lễ. Thánh thể đặc hữu hoàng kim khí huyết càng thêm bằng bạc, kinh khủng vô biên. Sau lưng của hắn càng là xuất hiện một phương cổ lao thế giới, từ hư ảo diễn biến thành chân thực, phản phất là một cái thế giới chân chính. Đây là thánh thể dị tượng, chỉ có tấn thăng đến tiên ấn cảnh mới có thể xuất hiện đồ vật, thần năng ngập trời. Hết thể cũng rất thuận lợi đang tiến hành, nhưng mà cái này cũng không đại biểu kết thúc. Ầm ầm. Thánh thể nguyên rủa tới,
Hôn Nguyên Sơn phía trên xuất hiện một mảnh sen lẫn đạo ngân, lập tức diễn hóa thành sấm sét màu tím. Không có mây đen, những này lôi điện tại trong hư vô trống rỗng sinh ra, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, có thể sẽ rách hết thảy. Ầm ầm, lôi điện đang trùng kích lấy Hôn Nguyên Sơn thủ hộ trận văn, mang theo hủy diệt hết thảy thần năng bổ xuống dưới. Đáng tiếc là Hôn Nguyên Sơn trận văn căn bản là không có cách dung chuyển, mặc cho lôi điện làm sao bổ đều vào không được. Bất quá đây không phải Vương Lăng muốn, loại này lôi điện cố nhiên rất khủng bố, nhưng nếu như thánh thể có thể có được tẩy lễ, sẽ tiến thêm một bước. Niệm đây, Vương Lăng trực tiếp triệt tiêu Hôn Nguyên Sơn thủ hộ trận văn. Ầm ầm, lần này lôi điện không có nhận cách trở, trực tiếp bổ về phía Sở Thiên Ca. Vô biên lôi quang tại đỉnh núi chợt hiện, tứ ngược, dọa đến nào đó đầu hắc giao trốn ở trong hồ đầu cũng không dám lộ. Loại này thiểm điện quá kinh khủng, phong thần cảnh trực diện cũng muốn bỏ mình. Hắc giao vương trong lòng kinh hãi, hóa linh đột phá đến thiên ấn cảnh làm sao còn muốn độ kiếp à, trước kia chưa từng nghe qua. Chỉ có từ thiên ấn đột phá đến phong thần lúc mới có thể cần độ kiếp. Tiểu tử này là cái gì kinh khủng yêu nghiệt. Ầm ầm, a tử điện đánh rớt, nện ở Sở Thiên Ca trên thân, để hắn không nhịn được kêu rên. Bất quá phần lớn xung kích đều bị dưới người hắn thành tiên đỉnh cho chống lại. Chỉ có một phần nhỏ lôi lực rơi vào trên người hắn, giúp hắn thoát thai hoàn cốt. Đông Dương, Vương Lăng ánh mắt phát sáng, nhìn về phía bầu trời đám kia tử lôi chỗ sâu. Một đạo bất hủ diệt thế thần quang đột nhiên xuất hiện, trà trộn tại những cái kia đánh rất tử điện bên trong, hướng về Sở Thiên Ca đập tới. Đây chỉ là một sợi chỉ riêng mà thôi, nhưng lại rất khủng bố, không công nhục thân, chỉ hủy nguyên thần. Vương Lăng cảm thụ rõ ràng, cái này một sợi thần bí kiếp quang, tuyệt đối có thể rào sát rơi thánh cảnh cấp bậc tồn tại nguyên thần. Đây mới là thánh thể chân chính kiếp nạn. Chương 19, đánh vỡ nguyên rủa thần bí kiếp quang cùng lôi kiếp, là chống rông xuất hiện, do thiên địa đạo ngân sen lẫn biến hóa ra. Không có người nào vì cái gì hát thủ, là trời tại quái phá, tựa hồ không nguyện ý trông thấy thánh thể của thời. Nô, xem không hiểu a. Vương Lăng nhẹ giọng nói. Lập tức hắn một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Cái kia đạo thần bí kiếp quang trực tiếp nổ tung, vỡ nát, một lần nữa hòa vào giữa thiên địa. Sau đó Vương Lăng cẩn thận chú ý, đề phòng kiếp quang tái hiện. Bất quá thẳng đến lôi kiếp tán đi, đạo này kiếp quang đều không tiếp tục xuất hiện qua, tựa hồ chỉ có một lần. Lôi điện tán đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Thành tiên đỉnh bên trong, Sở Thiên Ca mặc dù toàn thân nhuốm máu, nhưng lại ánh mắt nhấp nháy, lao đi vết máu, lộ ra cường kiện cơ thể, gần như không tì vết. Hoàng kim huyết khí trùng thiên, có thể so với viễn cổ man thú giao long. Hắn vượt qua kiếp nạn, thu vi đi tới thiên ấn nhất trọng thiên. Được sự giúp đỡ của Vương Lăng, chân chính phá vỡ thánh thể nguyên rủa. Sở Thiên Ca ánh mắt phức tạp, nhảy ra thành tiên đỉnh, đi vào Vương Lăng trước mặt. Không có bất kỳ cái gì lời nói, trực tiếp chính là quỳ xuống đất cúi đầu. Hắn hiểu được, nếu như không có người trước mắt xuất thủ, mình khẳng định là độ không qua kiếp nạn. Lúc này trời đã sáng, mặt trời từ đại sơn đằng sau dâng lên, quang mang chiếu rọi ở trên đỉnh núi. Nhìn trước mắt thiếu niên, Vương Lăng trong lòng không hiểu hiện ra một loại cảm giác thành tựu. "Đừng ở chỗ này cho ta phiền tỉnh, mấy ngày nữa có một trận đệ tử trẻ tuổi thi đấu, ngươi không đi cho ta cầm cái số một trở về, ngươi sẽ biết tay." Vương Lăng nói như vậy. "A, Hạm Nhất, trưởng môn, yêu cầu này có phải hay không có chút quá cao à, giảm giá, trước ba được hay không?" Sở Thiên Ca kinh ngạc nói. "Nhất định phải đệ nhất." "A, vậy được đi." "Gặp đây." Vương Lăng đem làm một đêm buồn tắm thành tiên đỉnh thu bảo. Đối Sở Thiên Ca nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Dứt lời, thân ảnh của hắn liền biến mất. Sở Thiên Ca nghe lời tại nguyên chỗ chờ đợi, đồng thời lục lọi tự thân. Mạnh, quá mạnh. Mình bây giờ tuyệt đối có thể đánh 10 cái Chu Hiên. A dừng a. Dưới núi, mơ mơ màng màng tỉnh ngủ Chu Hiên không từ nảy mũi, mở miệng sờ lên cái mũi. Sườn núi chỗ. Nơi này đứng lặng lấy một tòa tháp cao, trung chín tầng, cổ pháp khí quyển, giống như là từ rất xa xưa thời đại liền tồn tại đến nay. Hắc tháp phía trên đại môn có một cái bảng hiệu. Phía trên khắc dấu lấy bốn chữ lớn, đạo tạng bí cảnh. Đại môn bên cạnh còn ngồi một cái đồng tử, nhìn bất quá 8, 9 tuổi, giống như là bút bê đồng dạng đáng yêu. Đồng tử trong tay bưng lấy một quyển sách, ngồi trên ghế, say sưa ngon lành đọc lấy. Đông Dương, cái này đồng tử động tác dừng lại, nhìn về phía trước. Vương Lăng ngay tại hướng bên này đi tới, gặp qua trưởng môn. Đồng tử đứng dậy nên đón. "Ừm." Vương Lăng nhẹ gật đầu, không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp hướng đi đại môn. Đồng tử thấy thế, vội vàng tiến lên vì đó đẩy cửa ra hộ, lộ ra bên trong diện mục chân thật. Đen ngòm một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Không do dự, Vương Lăng cất bước đi vào, biến mất tại trong bóng tối. Lập tức đồng tử đóng cửa lại, lại ngồi về trên ghế, tiếp tục xem sách. Đây là một mảnh mênh mông tinh hải, vô số phát sáng tinh thể treo, sáng chói chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Tại mảnh này tinh hà chính giữa, có hơn 100 quả tinh thể tán phát quang mang, viễn siêu cái khác, so mặt trời càng thêm lóa mắt. Vương Lăng đến nơi này, ánh mắt trực chỉ kia rực rỡ nhất hơn 100 quả tinh thể, vươn tay. Bên trong, một quả tinh thể diệu ra vạn trượng quang hoa, cuối cùng ngưng làm một đạo vĩnh hằng chi quang, hướng về Vương Lăng bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Quang mang tán đi, một bản cổ kinh đập vào mi mắt, có ù ù đạo âm từ đó truyền ra, nương theo lấy từng kia từng sợi đế uy. Đại đế công pháp, thần tượng chấn mục kình. Không sai, cái này đạo tạng bí cảnh bên trong chìm nổi tinh hải, viên địa khỏa chói mắt sao trời, tất cả đều là công pháp thần kinh biến thành. Ở trong kia hơn 100 khỏa tinh thể, tất cả đều là đại đế công pháp. Đạo tạng bí cảnh là lúc trước thu đồ Sở Thiên Ca lúc đạt được, cùng loại với dấu công các. Bên trong cấp thấp nhất công pháp huyền thuật đều là thần cấp. Chỉ là, Vương Lăng cảm thấy, chỉ có trở thành ngoại môn đệ tử mới có thể tiến vào trong này chọn lựa cổ kinh, cho nên mới một mực không có tới. Hiện tại Sở Thiên Ca trở thành ngoại môn đệ tử, vẫn là một tôn đại đế chi tư.
Vương Lăng đương nhiên sẽ không keo kiệt, tự mình đến vì đó lấy một bản đại đế cổ kinh. Nô, công pháp có, còn kém một môn công phạt thủ đoạn. Vương Lăng cường đại thần thức triển khai, bao phủ toàn bộ đạo tạng bí cảnh. Lập tức lần nữa chọn chúng một khóa tinh thể. Lục đạo luân hồi quyền. Làm xong những này, Vương Lăng xoay người rời đi, chui vào hắc ám. Chờ Vương Lăng đi tới về sau, đã nhìn thấy đồng tử chính cung kính đứng ở bên cạnh. Đồng tử là đạo tạng bí cảnh thần chỉ, phụ trách trông coi cùng quản lý nơi này. Có thể xưng là thủ hộ linh. Đợi ở chỗ này có phải hay không rất nhàm chán? Vương Lăng hỏi. Thủ hộ linh cùng đạo tạng bí cảnh là một thể, không cách nào tùy ý đi lại. Là có chút, đệ tử quá ít, đều không có người nào tới đây, một chút tức giận cũng không có. Thủ hộ linh buông tay đạo, phối hợp kia hài đồng bộ dáng, nhìn rất đáng yêu. Lại nhẫn một đoạn thời gian đi, qua không được bao lâu, khả năng liền lần lượt sẽ có đệ tử tới. Vương Lăng nói xong cũng đi. Thủ hộ linh đứng tại chỗ cung kính đưa mắt nhìn. Đợi đến Vương Lăng triệt để đi xa, hắn lại làm được trên ghế đọc sách đi. Đợi đến Vương Lăng trở lại đỉnh núi, đem hai quyển công pháp huyền thuật giao cho Sở Thiên Ca. Trường môn công pháp này là cái gì cấp bậc a? Sở Thiên Ca nhịn không được hỏi. Hắn kỳ thật cũng không muốn đổi công pháp, dù sao kia là phụ thân tặng cùng mình, hơn nữa còn là thần cấp, đặt ở ngoại giới đều là vô cùng bật hiếm hoi, sẽ để cho rất nhiều tồn tại tranh đến đầu rơi máu chảy. Sở Thiên Ca cũng không hoài nghi Hỗn Nguyên Sơn không bỏ ra nổi thần cấp công pháp, nhưng là hắn không cho rằng mình vừa mới trở thành ngoại môn đệ tử liền có thể cầm tới những cái kia công pháp cao cấp. Hắn thấy quyển công pháp này có lẽ mới thiên cấp tả hữu, nhưng là Vương Lăng nói một câu nói trực tiếp để hắn ngây dại. Đế kinh. Đỉnh núi bầu không khí lâm vào yên lặng. Sở Thiên Ca đờ đẫn nhìn xem nhà mình trưởng môn. Hắn vừa mới nghe thấy được cái gì? Đế kinh. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại đế lập nên công pháp? Ha ha, sao lại có thể như thế đây? Đại đế cổ kinh cấp bậc tinh không đỉnh cao nhất, cái gì cũng không sánh nổi, cái gì cũng vô pháp so. Mà lại dù là Hỗn Nguyên Sơn thật có thể lấy ra đế kinh, làm sao lại cho mình một cái ngoại môn đệ từ đâu? Trưởng môn chân ái nói đùa. Sở Thiên Ca cười ha ha một tiếng. Đối với cái này, Vương Lăng sắc mặt rất bình tĩnh, không có giải thích. Nhìn xem nhà mình trưởng môn cái bộ dáng này, Sở Thiên Ca trong lòng một trận run rẩy, nhìn không được hoài nghi, chẳng lẽ đây thật là đại đế công pháp? Hai tay của hắn đều đang run rẩy, cầm hai quyển cổ kinh, cảm giác giống như là nâng hai tòa thần nhạc, quá nặng đi. Đã ngươi đã gia nhập ngoại môn, liền có thể từ tạm dịch chỗ dọn đi rồi. Vương Lăng phất tay, liền mang theo vẫn còn ngu ngơ bên trong Sở Thiên Ca đi tới ngoại môn đệ tử trụ sở. Đây là tiếp cận sườn núi chỗ một chỗ, từng tòa thanh đồng tạo thành phòng nằm ngang ở nơi này. Những này thanh đồng phòng nhìn có chút năm tháng, phía trên văn khắc lấy rất nhiều xem không hiểu hoa văn, tràn đầy nét cổ xưa. Bên trong có khắc họa thần cấp tu luyện phụ trợ trận văn, không chỉ có đối với tu hành có trợ giúp, còn có thể tăng tốc lục đạo luân hồi quyền tu hành tốc độ. Vương Lăng một câu có thể nói kinh chết một bọn người, nhưng Sở Thiên Ca đã sớm chết lặng, chỉ là ngu ngơ nhẹ gật đầu. Thấy thế, Vương Lăng cũng mặc kệ, cái gì đều đã làm xong, hắn xoay người rời đi. Sở Thiên Ca tốt nửa ngày mới phản ứng được, nhìn trước mắt thanh đồng phòng, do dự một chút, mới đẩy cửa ra. Thoáng chốc, đập vào mi mắt là một mảnh như thơ như họa thế giới. Thanh đồng trong phòng thế mà tự thành một vùng không gian, cất giấu một cái thế giới chân thật. Cây già như rồng, kỳ hoa nở rộ, sơn xuyên đại địa là hùng vĩ như vậy. Bao la nhất chính là, phía trước có một tòa huy hoàng khí quyển cung điện. Mảnh ngói, nền tảng chờ đều là lưu ly tạo thành, ngũ quang thập sắc, thậm chí cột gỗ đều là cực kỳ hi hữu một loại cây già. Nhìn trước mắt chẳng cảnh, Sở Thiên Ca rốt cục nhịn không được lên tiếng, cái này mẹ nó, là ngoại môn. Chương 20, thần tượng trấn ngục kình Sở huynh đi đâu a? Làm sao cũng không tìm tới. Tạp dịch chỗ, Chu Hiên, Nhiếp Vô Song, Ngọc Như Ý ba người vây tụ cùng một chỗ. Bọn hắn rời giường về sau, lúc đầu đang muốn như thường ngày làm việc, lại bỗng dưng phát hiện thiếu mất một người. Bọn hắn đem tạp dịch chỗ lật ra mấy lần, nhưng thủy chung tìm không thấy. Các ngươi đang làm gì, làm sao không có đi làm việc a? Cẩn thận ta đánh các ngươi nha. Lúc này, một đạo vẻ mặt tươi cười thiếu niên xuất hiện tại cách đó không xa. Hắn thảnh thơi ngồi chung một chỗ trên đá lớn, quét mắt ba người. Chính là Nhạc trưởng lão. Ra mắt trưởng lão. Ba người liền vội vàng đứng lên bài nói. Ngay trong bọn họ, Nhiếp Vô Song sắc mặt nhất là xấu hổ. Lúc trước Nhạc trưởng lão đi hủy diệt Ngọc Tiễn Tông lúc, hắn vẫn là Ngọc Tiễn Tông đệ tử, chính mắt thấy trận chiến kia, không nghĩ tới đảo mắt liền thành đối phương đồng môn. Báo cáo trưởng lão, chúng ta trước kia tỉnh lại, liền phát hiện Sở sư minh không thấy, làm sao cũng tìm không thấy. Chu Hiên mở miệng nói ra. Tìm hắn làm gì a, hắn đều là ngoại môn đệ tử. Nhạc trưởng lão nói. A. Ba người đều là sững sờ, cái gì cái tình huống? Làm sao ngủ một giấc công phu ngay trong bọn họ liền có người thành ngoại môn đệ tử? Như thế quyền sao? Bất quá vừa nghĩ tới Sở Thiên Ca so với bọn hắn tất cả mọi người muốn trước bái nhập môn phái, liền bình thường trở lại. Nhưng mà, Nhiếp Vô Song cùng Ngọc Như Ý trong lòng liền không thăng bằng. Bọn hắn thế nhưng là biết Sở Thiên Ca nội tình a, một tôn thánh thể. Chẳng lẽ đối phương phá vỡ nguyên rủa, thấn thăng đến thiên ấn cảnh? Đừng tìm, chăm chú làm việc, cố gắng tu luyện, tranh thủ cũng sớm ngày bái nhập ngoại môn. Nhạc trưởng lao nói xong câu đó đã không thấy tăm hơi. À, Sở huynh kinh tài tuyệt diễm a, rõ ràng niên kỷ so với ta nhỏ hơn, cảnh giới lại cao hơn ta nhiều như vậy. Chu Hiên cảm thán. Dung hợp thượng cổ trùng đồng về sau, tu vi của hắn đạt đến hóa linh tam trọng thiên. Trên Hỗn Nguyên Sơn tu hành gần nửa tháng, đã đi tới hóa linh cửu trọng thiên. Trước đây hắn gặp Sở Thiên Ca kẹt tại hóa linh cửu trọng thiên chậm chạp không cách nào tiến bộ. Vốn cho rằng có thể tịch này siêu việt đối phương, lại không nghĩ vẫn là rơi ở phía sau. Vì Ngọc Nhi, ta cũng muốn càng thêm cố gắng. Chu Hiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt trùng đồng lấp lóe thần quang.
cơ sở đánh cho không sai biệt lắm, có lẽ ta cũng nên tiến hơn một bước. Nhiếp Vô Song đôi mắt bên trong hiện lên một sợi kiếm quang, tựa như có thể khai thiên tích địa lăng lệ, kinh khủng vô biên. Ngọc Như Ý không nói gì, tinh xảo dung nhan rất bình tĩnh. Gia nhập cái này thần bí môn phái đã được một khoảng thời gian rồi, nàng dần dần phát hiện một sự thật. Mình tựa như là túi bắp nhất cái kia. Vô luận là Sở Thiên Ca, Chu Hiên, vẫn là cùng lúc bái nhập Nhiếp Vô Song, đều là tư chất kinh người. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa từng có luật bàn. Luận thực lực mà nói, Nhiếp Vô Song mạnh nhất, thế gia kiếm ý, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Sở Thiên Ca thứ hai, nhục thân vô song, bọn hắn tùy tiện một người cũng không dám cùng chém giết gần người, quá kinh khủng. Về phần Chu Hiên, mặc dù còn không cách nào đào móc ra thượng cổ trùng đồng thần năng, nhưng vẫn như cũ cường hành. Mà Ngọc Như Ý, trong nội tâm nàng một trận ảm đạm, có lẽ đúng như Vương Lăng lời nói, chính mình là một cái bình hoa. Trong nội tâm nàng thất bại cùng không cam lòng, mình thật có thể báo thù sao? Các ngươi đang làm gì đâu? Lúc này, Sở Thiên Ca đột nhiên tới. Sở huynh, ngươi tốt quyền a, không nói tiếng nào trở thành ngoại môn, đều không cáo chi một tiếng. Chu Hiên bĩu môi, nhịn không được cho Sở Thiên Ca một quyền, ngược lại đem mình tay cho nện đến đau nhức, nhè răng trợn mắt. Ha ha, ta cũng rất mộng à, tối hôm qua trưởng môn đột nhiên liền đem ta mang đi, giúp ta đột phá thiên ấn cảnh. Sở Thiên Ca cười ha ha. Nghe vậy, Nhiếp Vô Song cùng Ngọc Như Ý trong lòng đều là ngưng tụ. Quả nhiên là cái kia thần bí trưởng môn gây nên, trợ giúp thánh thể đánh vỡ trời chú ách nạn. Không nói những này, ta tới là muốn cho các ngươi nhìn thứ gì. Sở Thiên Ca thần bí nói. Thứ gì? Mấy người nghi hoặc. Các ngươi nhìn xem. Sở Thiên Ca nói xong, lúc này xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tu hành. Cái này khiến đám người không hiểu ra sao, tu luyện mà thôi, có gì đáng xem. Nhưng mà, một màn kế tiếp, lại là để mấy người trong lòng một mảnh sợ hãi. Sở Thiên Ca không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, cơ thể trong vắt không tì vết, có một loại siêu trần thoát tục khí tức truyền ra. Điều này cũng không có gì lạ thường địa phương. Nhưng là rất nhanh, có từng chuỗi tụng kinh vào hư không bên trong vang lên. Đây là một loại đại đạo thiên âm, giống như là viễn cổ thiện sướng, giống như hồng hoang thần chỉ cầu nguyện. Quần quần không dứt, vạch phá triền miên cổ thương cùng, vượt qua vô tận với nguyện, từ cổ đại tiếp cận như thế, rung động lòng người. Dị tượng hiện ra, sau lưng Sở Thiên Ca hiện ra một phương thế giới chân thật. Thác nước hành không, chim hót hoa nở, phi cầm man thú ẩn hiện trong rừng, một phái nguyên thủy cảnh tượng. Đồng thời, một đầu to bằng nắm đấm trẻ con mãng hoang thần tượng từ Sở Thiên Ca mi tâm chui ra, bào hao thiên địa. Cổ pháp nặng nề viễn cổ chi khí đập vào mặt. Đại đế cổ kinh. Cơ hồ là một máy mắt, Nhiếp Vô Song trong lòng liền chấn động lên, trong mắt buộc phát vô tận thần quang. Cảm thụ được kia một tia đế uy, hắn hiểu được mình không có nhìn lầm. Đây chính là đại đế cổ kinh. Loại này mong mà không được thần vật đến tột cùng chân quý cỡ nào, Nhiếp Vô Song rất rõ ràng. Hắn kiếp trước phí hết tâm tư, cũng bất quá chỉ lấy được một bản tản tiên, không cách nào tu hành, chỉ có thể dùng để xem duyệt, tịch này hoàn thiện bản thân đường. Hắn không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này gặp một bản hoàn chỉnh đế kinh. Bên cạnh, Ngọc Như Ý trong lòng cũng không bình tĩnh, nhấc lên kinh Đào Hải Lãng. Nàng nhìn không ra đó là cái gì đẳng cấp, nhưng cảm thụ được kia so với mình nắm giữ thánh kinh còn cường đại hơn đạo vận. Nàng liên hiểu, đây là một bản đại đế cổ kinh. Làm sao vậy? Thế nào đây là? Toàn trường chỉ có Chu Hiên một mặt ngộp bức, hắn kiến thức quá ít, cho nên căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là cảm giác Sở Thiên Ca lúc tu luyện nhìn rất nhu bức. Thế nào? Sở Thiên Ca đình chỉ tu hành, ánh mắt nhìn về phía mấy người. Rất nhu bức. Chu Hiên đánh giá một câu. Nhiếp Vô Song, Ngọc Như Ý không nói gì, chỉ câu câu nhìn chằm chằm đối phương. Khẳng định nhu bức a, đây chính là đại đế công pháp. Sở Thiên Ca hưng phấn nói. Chu Hiên nghe xong trực tiếp lên người. Đại đế công pháp, đó là đồ chơi gì đây? Bất quá nghe xác thực rất nhu bức. Được rồi, nói cho ngươi cũng nói vô ích, quyển sách này cầm đi xem thật kỹ một chút, bao giải mở mang hiểu biết. Sở Thiên Ca nhịn đau xuất ra tu hành giới quy tắc ẩm, đưa cho Chu Hiên. Chờ ngươi tấn thăng ngoại môn, mình cầm tới một bản đại đế công pháp liền minh bạch có bao nhiêu nhu bức. Ngươi nói cái gì? Lần này Nhiếp Vô Song cùng Ngọc Như Ý ngồi không yên. Bọn hắn nghe được cái gì? Tấn thăng ngoại môn liền có thể cầm tới đại đế công pháp? Chơi đâu? Nói đùa cái gì? Đương đại đế công pháp là cái chẳng a? Trường môn nói, chờ các ngươi những người này tấn thăng ngoại môn về sau, đều có thể đạt được khác biệt đại đế công pháp, một người một bản. Sở Thiên Ca đạo, đây là trưởng môn nói với hắn. A, ha ha, điên rồi đi. Nhiếp Vô Song ôm đầu, trong lòng có chút không thể tin được. Ngọc Như Ý sắc mặt cũng là có chút ngu ngơ. Đại đế công pháp rất nhiều bước sao? Chỉ có Chu Hiên ở một bên bao đầu, nhịn không được buông ra quyển kia tu hành giới quy tắc ngầm nhìn lại. Chương 21, đế kinh số lớn phát khi biết được trở thành ngoại môn đệ tử về sau, liền có thể đạt được một môn đại đế công pháp. Nhiếp Vô Song làm xong một ngày công việc, trong đêm đột phá đến tiên ấn cảnh. Đối với cái này Vương Lăng rất hài lòng, lại tự mình chạy một chuyến, đi đạo tạng bí cảnh chọn lấy một bản công pháp. Chu Tiên kiếm trận công đương cầm tới môn công pháp này lúc, Nhiếp Vô Song tay đều đang run rẩy. Trước đây hắn còn nắm giữ hoài nghi, hiện tại là hoàn toàn tin tưởng. Đây quả thật là một môn đại đế công pháp, mà lại vô cùng thích hợp tu luyện kiếm đạo chính mình. Đa tạ trưởng môn. Nhiếp Vô Song trịnh trọng hướng Vương Lăng bái một cái. Không cần đa lễ, đã ngươi đã trở thành ngoại môn đệ tử, như vậy vật này liền giao cho ngươi đi. Vương Lăng lật bàn tay một cái, xuất hiện một khối xương. Cái cục xương này tương tự kiếm vôi, phía trên có lít nha lít nhít rườm rà phù văn, lấp lóe kim quang, có gai xương kiếm ý lan tràn ra. Chí tôn kiếm xương. Nhiếp Vô Song lúc này kinh hô lên. Hắn làm sao lại không nhận ra vật này? Đời trước của hắn liền thân có loại này xương cốt. Chí tôn kiếm xương rất cường đại, bên trong ẩn chứa cường đại kiếm đạo thần thông. Mặc dù không bằng thánh thể, trùng đồng chờ,
Nhưng có loại này bảo cốt, tại cùng cảnh giới bên trong cũng rất khó đụng phải đối thủ, đánh đâu thắng đó. Trưởng môn vì cái gì coi trọng như thế ta, có được những thần vật này, tùy tiện đều có thể tạo ra một vị nhân vật tuyệt thế a. Nhiếp Vô Song tiếp nhận Chí Tôn bảo cốt về sau, không khỏi hỏi: "Thể chất, bảo cốt đây đều là thứ yếu, chân chính đạo tâm nhà vô địch, dù chỉ là người mang một giới phàm thể, đều có thể trở thành nhân vật vô thượng." Vương Lăng chăng bước, thuận miệng nói bậy hai câu. Hắn đương nhiên không có khả năng nói cho đối phương biết, mình có thể trông thấy bọn hắn có được đại đế chi tư đi. Nhiếp Vô Song không có phủ định, trong cổ sử xác thực có loại tồn tại này. Không có nghịch thiên thể chất, không có kinh thế bảo cốt, có chỉ là một giới phàm thể. Nhưng nàng lại rung động tinh không, thành tựu đại đế, để một đám thiên kiêu nhân kiệt tạm đạm. "Đi thôi, dung hợp Chí Tôn kiếm xương, cái này có thể tăng tốc ngươi giai đoạn trước tu hành tốc độ." Vương Lăng nói. Nhiếp Vô Song chắp tay sau rời đi. "Vâng." Ngày thứ hai, lại có người phá vỡ mà vào thiên ấn cảnh, hai đạo thần quang chói mắt bắn về phía thiên cung, là Chu Hiên đột phá. Cùng ngày hắn liền bị Vương Lăng tự mình mang đi, về sau đạt được một môn đại đế công pháp. Bất diệt thể kinh đây là một loại có thể cường đại nhục thân công pháp, không kém gì thần tượng trấn ngục kinh. Tu luyện viên mãn xong nhưng cùng thánh thể, bá thể chờ thể chất tướng đỉnh chống lại, là chuyên môn dùng để bổ khuyết Chu Hiên nhục thân phương diện thiếu hụt. Đồng thời Vương Lăng còn đưa hắn một bản công phạt thủ đoạn, thần ma trấn sát ấn. Đạt được hai môn công phạt huyền thuật, Chu Hiên kích động rời đi. Mà liên tại Chu Hiên đột phá xế chiều hôm đó, Ngọc Như Ý cũng đột phá, đi tới thiên ấn cảnh. Thế nhưng là, đột phá về sau đến Ngọc Như Ý khổ đợi một đêm, đều không có chờ đến Vương Lăng thân ảnh. Cứ như vậy một mực chờ, rất nhanh thời gian liền đi tới ngày thứ hai ban đêm. Mông lung dưới ánh trăng, Ngọc Như Ý ngồi trên đồng cỏ, gió đêm thổi tới, phất động nàng tóc xanh. Nàng toàn thân áo trắng như tuyết, tiên cơ ngọc thể, ánh trăng nghiêng mà xuống, một mạc mông lung. Nàng giống như là quảng hàn tiên tử hạ phàm, như thơ như họa. Ngọc Như Ý ánh mắt phức tạp, trong mắt suy nghĩ lưu chuyển. Không biết qua bao lâu, ánh mắt của nàng chuyển biến làm quyết tuyệt, nhìn về phía Hỗn Nguyên Sơn đỉnh, lập tức thả người bay về phía nơi đó. Vẫn là kia quen thuộc bên hồ, Vương Lăng ngay tại cho con cá đút không biết tên chất dinh dưỡng. "Xin cho ta gia nhập Hỗn Nguyên cổ phái." Ngọc Như Ý tới, rất chân thành nói, sau đó đứng bình tĩnh tại cách đó không xa. "Nghĩ thông suốt." Vương Lăng cười nói. "Ừm. Vậy được đi. Thu đồ đại đế chi tư thành công, thu hoạch được ban thưởng, một, cổ dược vực mở ra. Hai, Hóa Long chỉ mở ra. Cầm đi đi." Nghe trong đầu thanh âm, Vương Lăng liền biết thỏa. Trực tiếp xuất ra hai quyển đã sớm chuẩn bị xong công pháp huyền thuật đưa cho đối phương. "Chu Tước Hộ Đạo Kinh, Vạn Tượng Chu Thần Công." Ngọc Như Ý trong tay cầm hai quyển cổ kinh, trong lòng có chút không thể tin được. Vẹn vẹn bằng một đôi lời trên miệng giao lưu, mình liền được đại đế công pháp cùng một bản không tầm thường huyền thuật. Trong lúc nhất thời nàng có chút nhận lấy thì ngại cảm giác. "Có chuyện gì cần ta làm, cứ mở miệng." Ngọc Như Ý làm ra một bộ nhìn rất có thể khiên sự tình dáng vẻ nói. "Ngươi nói như vậy thật là có một sự kiện." Vương Lăng đột nhiên nói. Ngọc Như Ý có chút kinh ngạc, nàng chỉ là nhất thời kích động mới nói ra câu nói như thế kia. Nàng cảm thấy nếu có ngay cả Vương Lăng đều chuyện không giải quyết được, nàng đi cũng là không tốt. "Mấy ngày nữa chính là luận đạo đại hội, đến lúc đó ngươi cùng Sở Thiên Ca, Chu Hiên bọn hắn đi một chuyến, lấy không được trước ba không cho phép trở về gặp ta." Vương Lăng nói. Ngọc Như Ý nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu. Lập tức nàng bảo đảm nói, "Không có vấn đề." "Đừng đáp ứng nhẹ nhàng như vậy, ngươi bây giờ còn quá yếu, nhất định phải tăng lên một chút, đi theo ta." Vương Lăng nói. Ngọc Như Ý từ chối cho ý kiến, đi vào Hỗn Nguyên cổ phái sau thâm thụ đã kích nàng, rõ ràng chính mình đúng là cái thái điểu. Lập tức nàng đem ánh mắt nhìn về phía trong tay Niết Bàn cổ kinh, đây là một môn có thể trợ giúp nàng thuế biến công pháp. Mỗi Niết Bàn một lần, đều có thể trợ giúp nàng tăng lên tiềm lực cùng tư chất, thoát thai hoàn cốt. Nhưng Niết Bàn cũng nương theo lấy phong hiểm, không chỉ cần phải đại lượng tài nguyên, còn có thể bỏ mình. Bất quá vì mạnh lên cùng báo thủ, Ngọc Như Ý cảm thấy môn công pháp này rất thích hợp bản thân. Vương Lăng mang theo Ngọc Như Ý đi tới một chỗ, nơi này có một ngụm như sông lớn đồng dạng ao. Bên trong nước hiện ra màu ngà sữa, thần quang lấp lóe, tràn ngập năng lượng khổng lồ, phảng phất vô cùng vô tận. Đây chính là hệ thống vừa mới ban thưởng Hóa Long chỉ. Bên trong ẩn chứa tinh hoa năng lượng mặc dù như biển lớn vô ngần, thế nhưng là y nguyên tồn tại cực hạn. Bất quá mỗi một tháng Hóa Long chỉ năng lượng đều sẽ tự chủ hồi phục lại. Cho nên, Vương Lăng chuẩn bị đem nơi này coi như ngoại môn đệ tử phúc lợi, mỗi tháng mở ra một lần. Phổ thông tiên ấn cảnh trong Hóa Long chỉ tu hành một ngày, tối thiểu có thể đột phá ba cái cảnh giới trở lên. Ngọc Như Ý ở bên cạnh rất rung động, nàng có thể cảm nhận được Hóa Long chỉ bên trong bảng bạc linh khí. Đối nàng có ích lợi cực lớn. Tận lực tại luận đạo đại hội đến trước đó, tiến hành một lần niết bàn, thoát thai hoàn cốt, thời điểm đó ngươi mới có thể đạt tới yêu cầu của ta. Vương Lăng nói. Ta minh bạch. Ngọc Như Ý gật đầu, không do dự, trực tiếp liền bỏ vào. Phu phu một tiếng, Ngọc Như Ý cả người không có vào đến Hóa Long chỉ bên trong, không có động tĩnh. Còn giống như có cái cổ dược vừa tới, đi xem một chút làm sao chuyện. Vương Lăng không tiếp tục chú ý, chuẩn bị đi xem một chút hệ thống cho một cái khác ban thưởng nhìn xem. Thời gian qua mau, hưu một chút liền bay qua. Thời gian rất mau tới đến luận đạo đại hội cùng ngày. Vẫn là tòa kia to lớn Hôn Nguyên Sơn, vẫn là chỗ kia hồ nước. Lúc này, rút nhỏ hình thể Hắc Giao Vương xoay quanh ở bên hồ, trước mặt trưng bày rất nhiều hương thơm láo dược. Nó một ngụm một gốc, điên cuồng nuốt, trong mắt hạnh phúc đều nhanh tràn ra tới. Mấy ngày nay không biết chủ nhân từ nơi nào lấy ra một đống lớn linh dược, mỗi một loại đều không kém gì hoàng kim quả, điên cuồng cho chúng nó ném uy. Trong hồ một đoàn cá chép ăn đến đều nhanh đột phá hóa linh cấp độ, đơn giản dọa người. Mà nó Hắc Giao Vương, đãi ngộ càng tốt hơn, cơ hồ là mở miệng một tiếng không kém gì hoàng kim quả dược liệu. cảnh giới điên cuồng kéo lên, đi tới phong thần cảnh thất trọng thiên, khoảng cách đại viên mãn cũng chỉ có 2 bước xa. Ta muốn ở chỗ này đương cả một đời tọa kỵ. Hắc Giao Vương lười biếng ghé vào bên bờ hồ, cái đuôi quấn lên lão dược từng cây hướng miệng bên trong đưa. Là thuốc 3 phần độc, ăn quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Vương Lăng đi tới nói. Tốt, không ăn. Hắc Giao Vương hiện tại thế nhưng là rất nghe lời, đối với Vương Lăng đủ tiểu thuận theo. Vương Lăng nói hai nó không dám nói một, gọi nó làm gì liền làm cái đó, cho dù là gọi nó đi ăn gì. No. Giao Giao như vậy nghe lời, hẳn là sẽ không bị yêu cầu làm loại chuyện đó đi. Luận đạo đại hội muốn bắt đầu, ngươi lôi kéo bọn hắn đi một chuyến. Vương Lăng nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chương 22, Thông Thần Thành, Thông Thần Thành. Đây là tiên cơ các nắm trong tay một tòa thành vực, bao la hùng vĩ cùng rung động xa không phải Mục Tiên Thành có thể so sánh. Có được linh nguyên đệ nhất thành danh hảo. Đây cũng không phải là hư danh, Thông Thần Thành lai lịch xa xưa, tại rất nhiều năm trước từng là rách nát khắp trốn thành trì. Tiên cơ các tổ tông dọc đường nơi đây, ngoài ý muốn đào đới ra một loại kỳ dị thượng cổ trận văn. Lập tức tiên cơ các đem nơi đây một lần nữa kiến tạo, lấy kia thượng cổ trận văn vì cảm giác, đem nơi này lấy tên Thông Thần Thành. Lịch đại đến nay luận đạo đại hội đều là ở chỗ này cử hành, nguyên nhân chính là kia thượng cổ trận văn. Có thể đem các lộ thiên tài một tia ý chí kết ấn đến một chỗ khác không gian, hư thực thần giới. Rất nhiều môn phái thiên tài nhân kiệt sẽ tại hư thực trong thần giới nhất quyết cao thấp, có thể thỏa thích thi triển. Dù là bị sát thân vẫn, đối với ngoại giới bản thể tới nói cũng không có ảnh hưởng. Khóa mới luận đạo đại hội bắt đầu, đến từ đông nam tây bắc bốn cái khu vực bách tông bảng môn phái tận tập trung vào đây. Bọn hắn mang theo riêng phần mình trong môn tiên tiêu nhân tài kiệt xuất giáng lâm, đều muốn tại đại hội bên trong mở ra môn phái nội tình. Đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo, ngay cả thần tôn đều tự mình giá lâm, đang chăm chú. Tham gia đại hội những thiên tài kia bên trong, có một ít là thần tôn hậu đại, hoặc là nhà mình môn phái nhân kiệt. Thông Thần Thành bên trong một ngôi đại điện bên trong, nơi này ngồi rất nhiều đại nhân vật, tất cả đều là thần tôn, chừng 10 mấy cái, đều là các đại môn phái nội tình. Bọn hắn là đến chấn trang tử, sợ nhà mình tiên tiêu làm cho người ghen ghét, bị âm thầm lưu hại. Bởi vậy, chớ nhìn bọn họ mặt ngoài cười hì hì, tại cao đàm phát luận, kỳ thực trong lòng mụ mại phê, tất cả đều tại để phòng đối phương. Hồ Nguyên cũng ở trong đó. Lần này đại hội bọn hắn linh luân các cũng tham gia, mà đại biểu xuất chiến chính là hắn một vị hậu đại. Nghe nói Hồ Thần Tôn dòng dõi cũng tới tham chiến, lại là một người. Lúc này, một cái thần tôn đi vào Hồ Nguyên bên người cười nói: "Ta linh luân các nội tình yếu kém, có thể cầm ra liền hổ tử một cái." Chê cười. Hồ Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Luận đạo đại hội mỗi cái môn phái nhiều nhất có thể sai phái ra 3 người đệ tử, không thể nhiều, có thể ít. Đâu có đâu có, trên thân chạy xuôi thần tôn máu, có thể nào bình thường?" Cái này thần tôn tán dương, nhưng ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Hai người khoác lác đánh cái giấm sau một lúc, liền không có nói chuyện. Thần tôn ở giữa cũng chia cấp độ giai cấp, cảnh giới càng cao ngồi càng bên trong. Đại điện chỗ sâu nhất, cầm đầu là tiên cơ các một vị thần tôn. Có thể cùng hắn ngồi cùng một chỗ, đều là thực lực cường hãn, vị trí môn phái đều tại 30, 20 tên bên trong. Ngao giống đông dưng, một tiếng chấn thiên động địa giống tiếng gào vang vọng toàn thành. Chúng thần tôn không vui, thần thức nô ra, nhìn về phía đại điện bên ngoài. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là người phương nào kiêu ngạo như vậy, so với bọn hắn còn có thể trang bức. Ân, thấy được. Một đầu khổng lồ Hắc Giao, bọn hắn cũng không lạ lắm, Hắc Giao Vương, nghe nói đã bị Hôn Nguyên cổ phái thu làm tọa kỵ. Hôn Nguyên cổ phái cũng tới tham gia a, một cái tân tấn môn phái mà thôi, làm sao dám? Môn phái cao tầng cường đại, không có nghĩa là đệ tử cũng vô địch, bọn hắn có thể muốn kinh ngạc. Hôn Nguyên cổ phái những ngày gần đây tình thế rất mạnh, có thể tịch này ép một chút. Thần tôn ở giữa lẫn nhau nghị luận, đã biết người tới là ai. Thật sợ hù chết các ngươi a. Hồ Nguyên trong lòng cười lạnh, hắn đã sớm biết Sở Thiên Ca, Chu Hiên đám người chuyện. Thánh thể bất luận, hắn cho rằng đối phương sẽ không tới tham gia, căn bản không có khả năng đánh vỡ nguyên rủa. Nhưng là không có gì ngoài thánh thể bên ngoài. Thế nhưng là còn có một cái thượng cổ trùng đồng a, đây là một vị trọng lượng cấp thiên tiêu. Hồ Nguyên minh bạch, nếu là không có ngoài ý muốn, vị này thượng cổ trùng đồng đem quét ngang hết thảy. Dù sao cổ sử ghi chép, từ trước có được trùng đồng nhân vật đều là nhà vô địch. Hồ Nguyên cổ phái quá thần bí, cái này quan hệ nhất định phải nắm chắc tốt. Hồ Nguyên niệm đây, trực tiếp đi ra đại điện, đi bên ngoài nên đón. Đây chính là Thông Thần Thành a. Sở Thiên Ca, Chu Hiên, Ngọc Như Ý 3 người đứng tại Hắc Giao Vương trên đầu, đánh giá phía dưới kia to lớn thành trì. Sắc mặt của bọn hắn cũng không lớn bao nhiêu gợn sóng. Dạng này một tòa thành trì mặc dù rất rung động, nhưng kém xa Hôn Nguyên Sơn. So với cái này, càng làm cho bọn hắn để ý, vẫn là sắp gặp phải đối thủ. Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt ta, đều rất mạnh mẽ. Sở Thiên Ca nắm tay, rất là nhiệt huyết. Chu Hiên trong mắt trùng đồng lưu chuyển thần quang, đem một chút tiên tài đánh giá một phen, lập tức nói, có mấy người đặc biệt cường đại, nhưng nếu như gặp gỡ Sở sư minh, khả năng liền tao ương. Ngọc Như Ý không nói gì, nàng đôi mắt đẹp chớp động, tóc xanh bay múa, như là một cái không dính khói lửa trần gian tiết tử. Để cho người ta kinh dị là, biến hóa của nàng rất lớn, trên đầu ngọc sừng thế mà biến mất. Đây là Ngọc Như Ý niết bàn một lần qua đi kết quả, ngọc sừng triệt để lột đi, đã không còn cựu thiên ngọc giáp tộc thiếu hụt. Đương phát hiện sau chuyện này, Ngọc Như Ý trong lòng không khỏi bi ai. Nếu như lúc trước cựu thiên ngọc giáp tộc có quyển này đại đế cổ kinh, có lẽ căn bản liền sẽ không bị diệt tộc. Có người ngấp nghé thần sừng, không nguy hiểm cho sinh mệnh, bọn hắn cũng đều có thể giao ra. Nhất định phải cầm tới trước 3, đợi tại Hôn Nguyên cổ phái, năm sau giết hết thể địch. Ngọc Như Ý đôi mắt kiên định, giống như là có lửa đang thiêu đốt. Ta nhưng sớm tuyên bố một chuyện à, trưởng môn nói, các ngươi nếu ai không có cầm tới 3 hàng đầu, liền ném ở nơi này mặc kệ. Phía trước nhất, thiếu niên bộ dáng nhạc trưởng lão, dùng vui vẻ ngữ khí nói, Sở Thiên Ca, Chu Hiên đều một trận xấu hổ, bọn hắn trong nháy mắt cảm giác áp lực như núi. Rõ ràng không có trông thấy cái gì cường lực đối thủ, thế nhưng là trong lòng chính là có một loại áp lực vô hình. Khẳng định cầm trước ba, không bắt ta tự sát. Ngọc Như ý một mặt kiên quyết nói. Ai ai ai, sư muội đừng nói lung tung, vạn nhất xảy ra bất chắc đâu. Đúng đúng đúng, không muốn thế a, mau nói phi phi phi. Hai cái sư minh đều là chân tay luôn cuống, này làm sao còn dựng lên nữa nha. Nhạc trưởng lão. Lúc này, Hồ Nguyên xuất hiện, đứng ở Hắc Giao Vương phía trước, đối nhạc trưởng lão chắp tay. A ha, tiểu hồ. Đại điện bên trong, một đám thần tôn một mực tại chú ý đương phát hiện nhạc trưởng lão đối Hồ Nguyên xưng hô về sau, cũng không khỏi sửng sở. Cho dù giữa bọn hắn có cấp độ phân chia, thế nhưng không dám gọi Hồ Nguyên một tiếng tiểu hồ. Kia là đối thần tôn bất kính. Nhưng mà, một màn kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Ha ha, đúng, là ta, ngài có thể tính tới, ta kém chút liền cho rằng ngài không tới chứ. Hồ Nguyên mặt tươi cười nói, hoàn toàn không có để ý cái này khiến một đám thần tôn cứng họng. Vị này nhạc trưởng lão tại Hỗn Nguyên cổ phái là lai lịch gì? Thế mà để một vị thần tôn như vậy ăn nói khép nép. Hắn sẽ không phải chính là Hủy Diệt Ngọc Tiền Tông vị trưởng lão kia a? Tựa như là có truyền ngôn vị trưởng lão này tự xưng là vui. Ừm, có người tận mắt nhìn thấy, hắn nhẹ nhõm chém giết Ngọc Tiền Tông hai vị thần tôn, thực lực mạnh mẽ, hẳn là thần tôn đại viên mãn một hàng. Tuy là thần tôn đại viên mãn, Hồ Nguyên cũng không nên đem tư thái thả như vậy lên tiện, thật sự là ném thần tôn ra mặt. Một đám thần tôn nghị luận đều có chút khó chịu. Thần tôn đại viên mãn thì thế nào? Ngay trong bọn họ không thiếu có loại tồn tại này, lại gần 10 vị. Nhưng ta nghe nói hắn chỉ là cái ngoại môn trưởng lão. Một vị thần tôn đột nhiên nói. Hiện trường trầm mặc một lát, sau đó buộc phát kịch liệt thanh âm, thử, khoan lát. Người đi bách tông bảng đệ nhất thần giáo nhìn xem, bọn hắn ngoại môn trưởng lão đều không có thần tôn cấp, một cái bách tông bảng thứ 49, có cái gì nội tình? Chính hắn đối ngoại tuyên bố là ngoại môn trưởng lão mà thôi, khẳng định tại Hôn Nguyên cổ phái địa vị không thấp. Cái này Hôn Nguyên cổ phái thực sẽ trăm bước. À, bọn hắn đang nghị luận ta ải, tựa hồ là một ít không tốt ngôn luận, muốn hay không đem bọn hắn xử lý đâu? Nhạc trưởng lão ánh mắt như điện, lập tức xuyên thủng đến trong đại điện một đám thần tôn nơi đó. Đừng như vậy nhạc trưởng lão, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Không cần để ý bọn hắn, một đám kiến thức ngắn ra hỏa. Hồ Nguyên làm cái hòa sự lão. Vậy được đi, cho ngươi cái mặt mũi, không có việc gì tới môn phái hạ đại đế phi hành cờ, rất thú vị. Nhạc trưởng lão cười ha ha. Không có vấn đề, luận đạo đại hội kết thúc liền đi, mỗi ngày đi. Hồ Nguyên kích động đến run lập cập. Hắn đang lo không có lễ vật có thể đưa đâu. Lần này nhạc trưởng lão tự mình mời, ngu xuẩn mới không đi. Đi, ta trước mang ngài đi sắp xếp cẩn thận đệ tử. Được. Tại Hồ Nguyên dẫn đầu dưới, Hôn Nguyên cổ phái mọi người đi tới một chỗ quảng trường. Nơi này có một tòa cự đại hình tròn tế đàn. Phía trên khắc rõ rất nhiều rườm rà ký hiệu, tế đàn rất lớn, dung nạp mấy trăm người đều không có vấn đề. Lúc này các đại môn phái tiên tiêu tài tử đều tụ tập ở đây, mỗi một cái đều khí chất bất phàm, đều là riêng phần mình thế lực ở trong nhân tài kiệt xuất. Tiếp xuống chính các ngươi phát huy, nhớ kỹ lời ta nói. Nhạc trưởng lao đem ba người bỏ ở nơi này về sau, liền theo Hồ Nguyên rời đi. Sư Minh, ngươi phát hiện sao? Ừm, đều đang nhìn chúng ta. Sư muội. Chương 23, sóng đạt được tên. Chính Phong Lưu lúc này ở hình tròn trên tế đài đứng sừng sững lấy rất nhiều người. Tất cả đều nhìn chăm chú lên Hỗn Nguyên cổ phái ba người. Ngọc Như ý thật quá đẹp, gương mặt tinh xảo không tì vết, môi đỏ chân bóng, màu da trắng nõn. Mặt không thay đổi nàng xem ra siêu trần thoát tục, không nhiễm một tia khói lửa, phong hoa tuyệt đại. Trung quanh tất cả mọi người, vô luận nam nữ, tất cả đều sững sờ nhìn chăm chú lên nàng, bị sợ ngây người. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đẹp như vậy nữ tử. Một chút môn phái nữ đệ tử cũng đều ngu ngơ, nhìn xem đầu kia mỹ lệ thân ảnh, các nàng không có ghen ghét. Bởi vì chênh lệch quá xa, để cho người ta không sinh ra ganh đua so sánh chi tâm. Vì cái gì ta cảm thấy một loại lý? Ta cũng thế. Sở Thiên Ca, Chu Hiên hai người đều là một trận lưng phát lạnh. Trung quanh một chút nam đệ tử ánh mắt, giống như là hận không thể đem bọn hắn giết chết một vạn lần. Ghê tởm, vì cái gì bọn hắn có xinh đẹp như vậy đồng môn? Một chút nam đệ tử trong lòng vất ướt, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Trước kia còn chưa hề cảm thấy, bây giờ thấy Ngọc Như ý bọn hắn thấy lại hướng nhà mình bên người sư tỷ sư mỗi lúc, gọi là một cái không đành lòng nhìn thẳng. Không có so sánh liền không có tổn thương. Các ngươi là đến từ Hôn Nguyên cổ phái. Lúc này, một cái giống như là công tử văn nhã thanh niên đi đến Sở Thiên Ca đám người phụ cận. Hắn mặt như con ngọc, khí chất ôn tồn lễ độ, giống như là một vị quân tử. Là Bách Tông bảng xếp hạng 29, Thần Phong phủ nhân kiệt, Chính Phong Lưu. Nghe nói là Thần Phong phủ một vị thần tôn hậu đại, thực lực rất mạnh, bất quá năm 60 tuổi liền đạt đến tiên ấn đại viên mãn. Nghe đồn người khác như kỳ danh, sóng đến Phong Lưu, cho đến tận này ngủ nhà mình môn phái không hạ hơn 300 người nữ đệ tử. Thật hâm mộ. A phi, thật lang thang. Có người nhận ra cái này công tử văn nhã, lẫn nhau nghị luận. Thanh âm không lớn, nhưng Sở Thiên Ca, Chu Hiên lại là nghe được rõ ràng, lúc này đối trước mắt người không có hảo cảm. Hai người lên một lượt trước, ngăn tại Ngọc Như ý phía trước. Có chuyện gì sao? Ha ha, quý phái ngày gần đây thanh danh vang dội, thật có thể nói là xuất tận danh tiếng a. Chính Phong Lưu nói như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Ngọc Như ý, căn bản không rõ ràng hắn muốn biểu đạt cái gì. Quá đẹp, chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Chính Phong Lưu trong lòng kích động bạc phần. So sánh trước mắt Ngọc Như ý, hắn cảm thấy mình trước kia ngủ qua những cái kia, đơn giản chính là vớ va vớ vẩn. Hiện tại nhớ tới định buồn nôn. Chỉ có mỹ nữ như vậy mới xứng với hắn Chính Phong Lưu. Ngươi muốn nói cái gì? Không có việc gì liền đi ra. Chu Hiên thần sắc lạnh lùng, hộ trước mặt Ngọc Như Ý bọn hắn thật coi Ngọc Như Ý là thành muội muội đối đãi, không cho phép có người khi dễ nàng. Hai cái bao che khuyết điểm sư minh không biết là, nếu quả thật tính toán ra, Ngọc Như Ý so với bọn hắn lớn mấy ngàn tuổi. Sở Thiên Ca bóp bóp nắm tay, tùy thời chuẩn bị một quyền đập tới. Thần Phong phủ hắn nghe qua, rất cường đại một cái thế lực. Nhưng này thì sao, hắn nhớ mang máng trưởng môn đã nói, Hôn Nguyên cổ phái không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Thật làm phát bực, trực tiếp khai chiến. Cái gì Bách Tông bảng, cái gì thần tôn, đại năng, viên cổ thần minh tới cũng phải quỳ xuống nhận lầm. Các ngươi Hôn Nguyên cổ phái bất quá là vừa mới quật khởi, nội tình yếu kém, rất dễ dàng bị môn phái khác nhằm vào. Ngươi có thể đi trở về cùng các ngươi trưởng môn nói một tiếng, đưa nàng gả cho ta, ta Thần Phong phủ có thể ở sau lưng làm chỗ dựa của các ngươi. Chính Phong Lưu trầm rãi nói, ngữ khí chủ đánh chính là một cái tự tin. Hắn thật có thể đại biểu Thần Phong phủ, bởi vì hắn thần tôn lớn cha thương hắn. Ầm. Đột nhiên, Sở Thiên Ca trực tiếp bạo khởi, không có dư thừa nói nhảm, một quyền đập vào trên mặt của đối phương. Chính Phong Lưu gào thảm một tiếng, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, phun ra nhuốm máu răng. Một màn này để chung quanh tất cả mọi người là ánh mắt ngưng tụ, có chút giật mình. Sở Thiên Ca tốc độ quá nhanh, như gió táp giống như lôi đình. Rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng hắn là thế nào ra tay. Chính Phong Lưu cũng là như thế, trong lòng của hắn sợ hãi, mình đường đường một cái thiên ấn cảnh đại viên mãn, thế mà bị một cái thiên ấn tam trọng thiên tu sĩ cho đánh mặt, căn bản phản ứng không kịp. Thật can đảm. Thần tôn vây tụ trong đại điện, một vị đầy mặt gốc râu cầm đại hán sắc mặt tâm trầm. Hắn chính là Chính Phong Lưu lớn cha, Chính Vô Đạo. Một vị đại viên mãn thần tôn. Chung quanh một chút thần tôn trầm mặc. Bọn hắn đều hiểu Chính Vô Đạo vì sao phản ứng lớn như vậy, bởi vì Chính Phong Lưu là đối phương duy nhất dòng dõi. Đây cũng là Chính Phong Lưu kiêu căng như thế nguyên nhân, hắn là con trai độc nhất. Một vị đại viên mãn thần tôn huyết mạch duy nhất kéo dài. Nếu như xảy ra chuyện, tương đương với đoạn người ở lửa, loại này thù hận quá lớn. Ha ha ha, không, lá gan còn chưa đủ lớn, nổ cỏ phải nổ tận gốc, trực tiếp giết chết mới là đúng. Nhạc trưởng lão cười ha ha, phá vỡ yên tĩnh, làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ. Ngươi làm sao còn cười được a? Không nhìn thấy một vị đại viên mãn thần tôn đều nổi giận sao? Ngươi nói cái gì? Chính Vô Đạo ánh mắt rất lạnh. Đống Dưng nhìn chăm chú về phía cùng Hầu Nguyên ngồi cùng một chỗ nhạc trưởng lão. Chính thần tôn, là ngươi dòng dõi khiêu khích trước đây, cái này chẳng trách Hôn Nguyên cổ phái. Thấy thế, Hầu Nguyên mở miệng, vì nhạc trưởng lão hòa giải. Nếu là ngươi duy nhất dòng dõi, thì càng hẳn là hảo hảo quản giáo, mà không phải nhất quán dung túng. Dạng này sẽ chỉ đặt câu hắn không coi ai ra gì, trêu ra đại phiền toái, đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Hầu Nguyên thanh âm âm vang hữu lực, vang vọng toàn trường. Các đại thần tôn đều là xấu hổ, đạo lý này bọn họ cũng đều biết, thế nhưng là không có người thật sẽ nói. Dù sao sẽ đắc tội một vị đại viên mãn thần tôn, mà lại bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Hầu Nguyên làm sao dám giận đối Chính Vô Đạo a? Ai cho ngươi dũng khí a huy? Hầu Nguyên sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cảm giác vô cùng thoải mái. Mình thế mà đối một vị đại viên mãn thần tôn, đổi lại trước kia hắn khẳng định cái dám cũng không dám thả một cái. Nhưng bây giờ có một vị siêu cấp đại lão ngồi ở bên cạnh, hắn không sợ hết thảy. Ngươi có tư cách gì nói chuyện? Chính Vô Đạo sắc mặt bình tĩnh trở lại, không buồn không vui. Nhưng người chung quanh đều hiểu hắn là thật nổi giận. Ta cảm thấy hắn nói không sai a. Nhạc trưởng lão cũng nhìn về phía đối phương, không chút nào yếu thế. Một cái ánh nắng sáng sủa thiếu niên, cùng một cái mặt không thay đổi trung niên giằng co, nhìn có chút quái dị. Tốt tốt, đều an tĩnh một cái đi, có chuyện gì chờ đại hội kết thúc lại nói, cho ta cái mặt mũi. Lúc này, Thiên Cơ các thần tôn mở miệng, làm cái hòa sự lão. Chính Vô Đạo nghe xong, hít sâu một hơi, không nói gì thêm, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sợ hàng. Nhạc trưởng lão đột nhiên cười ha ha, nhìn rất tinh lịch. Chính Vô Đạo chán nổi gân xanh lên, nhưng cuối cùng không có nổi giận. Chung quanh thần tôn một trận xấu hổ. Nhạc trưởng lão, chúng ta sau đó lại so đo, hiện tại là bọn tiểu bối sân nhà, bất giận bất giận. Hầu Nguyên nói. Thần tôn nhóm tập thể im lặng, thấy thế nào hắn đều có điểm giống là chó chân, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Được nghe, nhạc trưởng lão cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục chú ý trên tế đài. Tốt nhất cách ta xa một chút, không phải ta sợ đánh chết ngươi. Sở Thiên Ca siết quả đấm, sắc mặt rất lạnh nhìn xem Chính Phong Lưu. Hắn thật không có phát ngôn bừa bãi, thực lực của đối phương hắn thấy quá yếu, cảnh giới đều có chút phù phiếm. Chu Hiên có trùng đồng, nhìn càng thêm rõ ràng. Chính Phong Lưu cảnh giới giống bị ngoại vật đẩy mạnh đi lên, thần công năng cũng rất giống có chút vấn đề. Chương 24, hư thực thần giới ngươi, ngươi. Chính Phong Lưu ngã xuống đất, lại không có trước đó công tử văn nhã dáng vẻ. Hắn nửa bên mặt đã sưng lên, khóe miệng chảy máu. Chính Phong Lưu không thể tin được, đối phương một cái xếp hạng 55 thế lực, một cái đệ tử bình thường, vì cái gì dám đánh mình? Ngươi xong đời, sau đó tuyệt đối phải tìm ngươi thanh toán, toàn bộ Hỗn Nguyên cổ phái đều muốn bởi vì ngươi gặp nạn. Đến lúc đó, ta muốn hung hăng ngay trước mặt các ngươi, nhục nhã nàng. Chính Phong Lưu trong mắt tràn ngập nộ khí cùng oán nghiệm, hung tợn nhìn chằm chằm Sở Thiên Ca. Bất quá còn giấu giếm một tia tàn niệm, lại liếc mắt nhìn Ngọc Như Ý được nghe, Sở Thiên Ca trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện. Vọt tới Chính Phong Lưu phụ cận, một cước liền đem hắn cho đạp bay ra ngoài. Sở Thiên Ca nhục thân quá cường hãn, có thể so với man thú giao tượng. Cho dù chỉ dùng 3 phần lực đạo, y nguyên không phải Chính Phong Lưu nhục thân có thể chống cự. Bị đạp bay Chính Phong Lưu ho ra đầy máu, khó có thể tin, làm sao dám a, hắn chưa từng có bị người như thế đối đãi qua. Dù cho là so Thần Phong phủ còn cường đại hơn môn phái đệ tử nhìn thấy hắn, không nói tất cung tất kính, nhưng cũng tuyệt không đắc tội. Hắn không thể nào hiểu được, trên thế giới này thế mà còn có dám dạng này làm trái hắn tồn tại. A, chết đi cho ta. Chính Phong Lưu nổi điên, há miệng thét dài, thế ra một cái phát sáng quyển trục. Thần tôn tự mình tế luyện cấm chú. Đây là chính vô đạo tự mình luyện thành quyển trục, bên trong ẩn chứa một đòn toàn lực của hắn. Giao cho chính phong lưu dùng để bảo mệnh dùng. Lúc này bị chọc giận chính phong lưu dùng ra, để tất cả thiên tài đều biến sắc. Thần tôn đại viên mãn một kích toàn lực, bọn hắn chỗ nào gánh vác được a đủ rồi. Đột nhiên, hét lớn một tiếng truyền đến, cấm kỵ quyển trục thu liễm quang huy, quay trở lại bình thường. Chính vô đạo thân ảnh xuất hiện, thu hồi quyển trục. Cha ngươi rốt cuộc đã đến, bọn hắn lại dám đánh ta, nhanh giết chết bọn hắn. Chính phong lưu nhìn thấy nhà mình lớn cha xuất hiện, một nháy mắt liền lực lượng 10 phần, dùng gần như muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn Sở Thiên Ca bọn người. Ngậm miệng. Chính vô đạo trong lòng có giận, trực tiếp quát lớn một câu. Ô, cha ngươi giống ta, ngươi thế mà giống ta. Chính phong lưu không dám tin, lập tức sụp đổ khóc lớn. Trung quanh tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, đó là cái tình huống như thế nào? Quá làm cho người ta khó mà tin được. Rất khó đem hiện tại chính phong lưu cùng trước đó cái kia công tử văn nhã hình tượng liên tưởng đến nhau. Tốt, không cần nhiều lời, lần này luận đạo đại hội ngươi cũng không cần tham gia. Chính vô đạo không nói gì, lôi kéo chính phong lưu liền muốn rời khỏi. Trước khi đi, Sở Thiên Ca bọn người rất rõ ràng cảm giác được đến một loại lớn lao sát ý, để bọn hắn toàn thân phát lạnh. Bị để mắt tới nữa nha. Chu Hiên nói. Ừm. Sở Thiên Ca gật đầu. Ai, có đôi khi quá đẹp đẽ cũng là một loại sai. Ngọc Như ý thở dài. Mặc dù nói như vậy, nhưng bọn hắn sắc mặt đều rất bình tĩnh, không có chút rung động nào. Trung quanh những thiên tài kia cũng không nghĩ tới, Sở Thiên Ca bọn người sẽ như vậy bình tĩnh. Bất quá một chút thiên tài so với chuyện này, càng chú ý Sở Thiên Ca thực lực. Nhục thân rất cường hãn, ta không sánh bằng. Nếu như lúc tới, tận lực không muốn chém giết gần người, khai thác đánh xa. Tiểu tử kia con mắt cũng không tầm thường, cho ta một loại sợ hãi cảm giác. Một chút bé không thể nghe thanh âm vang lên, lẫn nhau giao lưu. Luận đạo đại hội sắp bắt đầu, mời các vị tại trên tế đài ngồi xếp bằng, chạy không tâm thần, nhận dẫn dắt, cũng không cần phản kháng. Lúc này, một vị chủ trì đại hội lão giả xuất hiện, treo tại phía trên tế đài, thanh âm vang vọng toàn trường. Được nghe, tất cả mọi người xếp bằng ở trên tế đài. Liền ngay cả Sở Thiên Ca mấy người cũng là như thế, bọn hắn rất kích động, cuối cùng cũng bắt đầu. Toàn trường tổng cộng có hơn 100 người, lúc này tất cả đều xếp bằng ở trên tế đài, buông lòng ý chí. Ông. Đột nhiên, dưới người bọn họ tòa tế đàn to lớn kia bắt đầu phát sáng, phía trên ký hiệu bắt đầu lấp lóe. Một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu dẫn dắt tất cả mọi người ý chí, đem bọn hắn mang đi một chỗ khác không gian. Đây là một mảnh hoang vu chi địa. Vô luận là bầu trời, sơ nhạc, vẫn là đại địa, đều hiện ra màu đỏ sẫm. Nơi này không sinh một ngọn cây cỏ, lạnh lẽo cứng rắn đại địa, hình thù kỳ quái nham thạch, không có một điểm sinh khí. Vô luận là nhục thân vẫn là thần lực đều gần như hoàn mỹ phục chế, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một cái ngọn núi, Sở Thiên Ca đứng sừng sững ở cái này, có chút giật mình. Đây là một phương không gian kỳ dị, tất cả mọi người bất quá bị dẫn dắt một kia ý chí tiến đến. Lực lượng thần bí vì bọn họ diễn hóa ra nhục thân cùng thần lực, cùng hiện thực không có khác biệt. Loại thủ đoạn này đơn giản ly kỳ cùng đáng sợ, mà lại tất cả mọi người bị phân tán đến khác biệt vị trí, rất khó sẽ cùng một chỗ báo đoàn sưởi ấm. Luận đạo đại hội hiệp một mực hướng bắc tiến lên, đến Tề Thiên Phong. Dẫn đầu đến Tề Thiên Phong 20 người, nhưng tấn thăng vòng tiếp theo, còn lại toàn bộ đào thải. Một đạo hư vô mở mịt thanh âm vang vọng bầu trời, tất cả mọi người nghe thấy được. Mỗi một lần luận đạo đại hội quy tắc cùng phương thức cũng không giống nhau. Lần này càng là đặc thù, tỷ lệ đào thải cao đáng sợ, chỉ có 20 người có thể tấn thăng. Làm sao có thể? Lúc này, tại một mảnh rừng cây héo bên ngoài, Chu Hiên ngây ngốc đứng ở chỗ này, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cái này rừng cây héo là tiến về Tề Thiên Phong khu vực cần phải đi qua, hắn đến nơi này. Nhưng là, khi hắn trở lên cổ trùng đồng quan sát cảnh tượng bên trong lúc, lại là trợn tròn mắt. Hắn nhìn thấy cái gì? Rừng cây héo bên trong có một đầu thần dị phi phàm sinh vật tần nút, bạch hổ, quý nhu, tất phương, thậm chí ngay cả kỳ lân, chân long bực này tiên cổ trong năm mới tồn tại sinh vật đều có. Làm sao lại những sinh vật này tìm khắp cửu thiên thập địa cũng không thể tìm tới, nơi này lại có một đoàn. Chu Hiên không thể tin được, lấy trùng đồng quan chắc, chăm chú thăm dò, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn phát hiện những sinh vật này đều chỉ là hào nhoáng bên ngoài, là một loại lực lượng thần bí tạo dựng ra tới, cũng không phải là thần thật nói sinh vật. Cũng thế, nếu như những này là thật, vậy liền thật là đáng sợ, đem phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Nhưng dù vậy, những sinh vật này y nguyên rất cường đại, phản phất thật có một tia nguyên hình thần uy. Vừa vận tịch này lịch luyện một phen, Chu Hiên cất bước đi vào rừng tây héo, trong mắt hóa thành trùng đồng, thần quang chợt hiện. Thượng cổ trùng đồng, cái này, làm sao lại xuất hiện dạng này một tôn yêu nghiệt, hắn từ lâu tới. Trong đại điện, một đám thần tôn nhìn trước mắt hư thực thần giới hình chiếu, tất cả đều không thể tin. Trong lòng bọn họ kinh hãi vô cùng, thế mà nhìn thấy trùng đồng. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt tham dự lần thi đấu này, đây không phải là quét ngang sao? Gia hỏa này đến từ Hôn Nguyên cổ phái. Có thần tôn nói ra Chu Hiên lai lịch. Thoáng chốc, ánh mắt mọi người đều nhìn về Nhạc trưởng lão. Bọn hắn không nghĩ tới, Hôn Nguyên cổ phái bên trong thế mà có được dạng này một vị kinh thế thiên tài. Một vị thượng cổ trung đồng, thần giáo tới cũng muốn tranh đoạt. Không, không đúng, ta biết hắn, đến từ một cái tiểu gia tộc, từng có được Nhật Nguyệt thần đồng, sau bị chỗ gia tộc đào đi, đã mất đi hai mắt, nhưng cuối cùng bị Hôn Nguyên cổ phái trưởng môn mang đi, vì cái gì lần nữa nhìn thấy sẽ là trùng đồng người. Có thần tôn nói ra Chu Hiên nội tình. Tất cả mọi người là một trận xôn xao, bọn họ nghĩ tới rồi một loại kinh khủng khả năng. Cái này thượng cổ trung đồng là Hôn Nguyên cổ phái tạo ra được tới. Trung đồng, bảo cốt thiên phú như vậy xác thực có thể bị đào đi cất đoạn, nhưng dung hợp cũng không hoàn mỹ. Từ đầu đến cuối không phải là của mình. Bất quá cái này y nguyên để rất nhiều thần tôn tâm động, không khỏi ra đợi một cái tìm đường chết ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn về phía Nhạc trưởng lão ánh mắt cũng thay đổi. Thậm chí liền ngay cả tiên cơ các vị kia thần tôn đều nhìn lại. Nhạc trưởng lão, giống như không ổn a. Hồ Nguyên không khỏi nói. Nhưng mà Nhạc trưởng lão chỉ là cười không nói, lặng lặng mà nhìn xem hình chiếu. Thấy thế, Hồ Nguyên trong lòng lực lượng tăng nhiều, đại lão bình tĩnh như thế, hắn cũng không giả. Một đám thần tôn rất nhanh thu liễm nỗi lòng, lần nữa nhìn về phía hình chiếu bên trong Chu Hiên. Muốn thấy một lần thượng cổ trùng đồng phong thái.